Chương 28 linh thực phong chủ Lạc Bạch Nha, chương 28 linh thực phong chủ Lạc Bạch Nha, phần kia đối với thọ nguyên khát vọng là như vậy thuần túy, thậm chí mang theo điểm phàm nhân khói lửa, tại ngươi lửa ta gạt, truy cầu đại đạo tu chân giới ngược lại lộ ra. Chân thực. Nàng tâm động. Trước nay chưa có tâm động. Nếu có được này cựu chuyển thần đan, giá trị kia xa không phải một gốc thiên mạch chi nhưng so sánh. Thậm chí, có như vậy trong nháy mắt, một cái vi phạm phong chủ mệnh lệnh suy nghĩ tại nàng đấy lòng điên cuồng sinh sôi. Nhưng mà, ngay tại ý niệm này dâng lên trong nháy mắt, một cấu nguồn gốc từ sâu trong linh hồn, mênh mông như vực sâu ý chí như là cự phong giống như ẩm vang đè xuống. Đó là phong chủ Lạc Bạch Nha ở trên người nàng lưu lại linh hồn ấn. Bạch Lãnh Tiễn thân thể mềm mại nhỏ không thể thấy chấn động, vừa mới sinh ra suy nghĩ trong nháy mắt bị nghiền vỡ nát. Nàng trên khuôn mặt tuyệt mỹ huyết sắc tận thời, trở nên so bình thường càng thêm tái nhợt, môi đỏ chăm chú nhếch lên, một tia đắng chát tại nàng đáy mắt chỗ sâu lan tràn. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Diêu Đức Long trong ánh mắt, phần kia chấn kinh cùng khát vọng biến thành thật sâu bất đắc dĩ cùng. Một tia khó nói nên lời tâm tình rất phức tạp. Cựu truyền thần đan. Sắc thực kinh thế hai tục thanh âm của nàng hơi khô chát chát, mang theo trước nay chưa có nặng nề, Diêu sư điện, không phải là bản tọa không muốn giúp ngươi. Thật sự là. Lạc Phong chủ dụ lệnh như núi, nàng khó khăn phun ra mấy chữ cuối cùng, lệnh này không cách nào giàn xếp. Diêu Đức Long chỉ cảm thấy một tia hy vọng cuối cùng cũng triệt để phá diện. Ngay cả cựu truyền đan đều không thể đả động đối phương. Ngay cả Bạch Lãnh Thiền dạng này hóa thần kỳ đại tu, tại vị phong chủ kia trước mặt đều chỉ có thể nghe lời răm rắp, thậm chí trong nháy mắt kia trong mắt nàng lóe lên hồi hộp là cái gì? Cái này Lạc Bạch Nha, vẹn vẹn một đạo mệnh lệnh, liền có thể để hóa thần trưởng lão sợ hãi như vậy. Cái này tuyệt không phải bình thường. Diêu Đức Long trong lòng còi báo động đại tác, thấy lạnh cả người lặng yên dâng lên. To lớn thất vọng như là vực sâu vạn trượng, đem hắn cả người bỗng nhiên thôn phệ. Phản phất trong nháy mắt bị rút đi tất cả tinh khí thần. Nhưng mà, hắn sớm đã không phải cái kia tại tông môn tầng dưới chót tuyệt vọng chờ chết phế nhân. Hắn thân phụ nghịch thiên cải mệnh cơ duyên. Thiên mạch chi tuy khó đến, nhưng thế giới mênh mông, cơ duyên vô số. Hệ thống nơi tay, lo gì tìm không thấy thiên mạch chi? Hoặc là, tìm tới đủ để cho Lạc Bạch Nha thay đổi chủ ý thẻ đánh bạc. Càng quan trọng hơn là, cái này Lạc Bạch Nha, nhằm vào hắn một cái ngưng khí đệ tử nhất định có vấn đề. Bạch Lãnh Thiền nhìn xem cái kia còn xuống hơi có vẻ bị thương thân ảnh, trong mắt vẻ phức tạp càng đậm. Nàng trầm mặc một lát, phản phất tại đối kháng cái gì áp lực vô hình, cuối cùng, nàng tựa hồ đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Thiên mạch chi nàng dừng một chút, thanh âm ép tới cực thấp, như là mũi bẩn, lại dị thường rõ ràng truyền vào Diêu Đức Long trong tai, bản tọa tuy vô pháp làm chủ cho ngươi, nhưng có thể cho ngươi chỉ một con đường. Diêu Đức Long đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt một lần nữa dấy lên một tia ánh sáng nhạt. Cách này hướng tây nam, ước 700 dặm, có một tòa Bạch Vân Thành. Sau năm ngày, Bạch Vân Thành đem tổ chức một trận trăm năm khó gặp kỳ chân hội đấu giá. Bạch Lãnh Tiễn ngữ tốc cực nhanh, phản phất tại giành giật từng giây, nghe nói lần này hội đấu giá quy cách cực cao, áp chụp đồ vật chính là mấy vị nguồn gốc từ thượng cổ di tích, chân quý dị thượng linh dược. Trong đó, vô cùng có khả năng bao quát thiên mạch chi. Thiên mạch chi, hội đấu giá. Diêu Đức Long viên kia vừa mới chìm vào đáy cốc tầm, như là bị một cây cứng cỏi dây sắt đột nhiên túm đi lên. Tuyệt vọng đằng sau hy vọng, đến mức như thế đột nhiên mà mãnh liệt. Tin tức này chưa rộng khắp lưu truyền, mà biết người rất ít. Diêu sư điệt như muốn tham dự, cần mau chóng khởi hành. Câu nói này nói xong, Bạch Lãnh Tiễn sắc mặt tựa hồ lại tái nhợt một phần, khí tức đều có chút bất ổn. Nàng cấp tốc xoay người, đưa lưng về phía Diêu Đức Long, chỉ để lại một cái thanh lãnh cô tuyệt bóng lưng, thanh âm khôi phục trước đó băng lãnh, thậm chí tăng thêm mấy phần hàn ý, phản phất tại cực lực che giấu cái gì, nói đến thế thôi. Diêu sư điệt, mời trở về đi. Đan dược trả lại ngươi, chớ có trở lại. Chứa bắt chuyển trúc cơ đan bình ngọc tung bay về Diêu Đức Long trước mặt. Đức Long nhìn xem đan dược, lại nhìn một chút Bạch Lãnh Tiễn cái kia lộ ra mấy phần mỏi mệt cùng kiềm chế bóng lưng, tâm tư thay đổi thật nhanh. Viên này bắt chuyển đan đối với hắn sát thực đã mất đại dụng, nhưng giá trị y nguyên không ít. Nhưng mà Bạch sư thúc bước lên phong hiểm lộ ra trọng yếu như vậy tin tức, phần nhân tình này xa so với một viên đan dược chân quý. Càng quan trọng hơn là, hắn bén nhạy phát giác được Bạch sư thúc tại nâng lên Lạc Phong chủ hòa truyền lại tin tức lúc, cái kia cực lực che giấu trạng thái dị thường, sợ hãi, kiềm chế, thậm chí một tia linh hồn phương diện thống khổ. Cái này tuyệt không phải bình thường. Lạc Bạch Nha, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Lại đối trong môn trưởng lão làm cái gì? Diêu Đức Long trong lòng điểm khả nghi mọc thành bụi, đối với vị này chưa từng gặp mặt phong chủ sinh ra trước nay chưa có cảnh giác cùng dục vọng tìm tòi nghiên cứu. Hắn hít sâu một hơi, không có đi tiếp đan dược, mà là đối với Bạch Lãnh Thiền bóng lưng lần nữa chắc tay, thanh âm thành khẩn mà mang theo thâm ý, sư thúc, viên này bắt chuyển trúc cơ đan ngài liền thu cất đi. Đệ tử cảm niệm sư thúc chỉ điểm tri ân, thử đan quyền đương đệ tử một chút tâm ý hướng hồ, thử đan tại đệ tử trong tay, có lẽ không bằng tại sư thúc trong tay càng có giá trị. Hắn trong lời nói có chuyện, ám chỉ chính mình minh bạch tình cảnh của nàng, đan dược này có lẽ có thể đối với nàng có chỗ trợ giúp, ít nhất là phân tâm ý. Bạch Lãnh Thiền bóng lưng có chút cứng đờ. Nàng trầm mặc mấy hơi, không quay đầu lại, chỉ là ống tay áo khẽ nhúc nhích, bình ngọc kia liền biến mất không thấy. Thanh âm của nàng vẫn như cũ thanh lãnh, nhưng tựa hồ thiếu đi mấy phần tận lực duy trì hàn ý, nhiều một tia khó nói nên lời phức tạp. Thử đan, bản tọa liền nhận. Chút tình ý này, bản tọa nhớ kỹ. Đốt. Mục tiêu Bạch Lãnh Thiền độ thiện cảm 30, trước mắt độ thiện cảm 5 năm thưởng thức. Ấy nấy, hơi có hiếu kỳ đa tạ Bạch sư thúc chỉ điểm sai lầm. Đệ tử khắc trong tấm khảm. Diêu Đức Long cưỡng chế trong lòng cuồng hỉ cùng kích động, đối với Bạch Lãnh Thiền thật sâu vái chào. Cái này vái chào, không chỉ có là cái kia chỉ rõ phương hướng tin tức, cũng mang theo một tia lý giải. Bạch Lãnh Thiền khẽ mút cằm, không tiếp tục ngôn ngữ, chỉ là đem cái kia chứa bát chuyển đan bình ngọc cẩn thận cất kỹ, quay người, dáng tử tay áo phiêu động, biến mất tại linh thực điện chỗ sâu. Sư Minh Lâm Thanh Tuyết nhìn xem Diêu Đức Long trên mặt một lần nữa tỏa sáng thần thái, cũng vì hắn cảm thấy cao hứng, Bạch Vân Thành, ta theo sư minh cùng đi. Diêu Đức Long quay đầu, nhìn xem sư muội thanh lệ mà kiên định khuôn mặt, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Thiên Mạch Chi tin tức như tuyệt sử phùng sinh ánh dạng đông, nhưng Bạch Vân Thành hội đấu giá, rồng rắn lẫn lộn, cạnh tranh kịch liệt, hắn nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị việc cấp bách, là tăng thực lực lên, không chỉ có là hắn, càng là chuyến này tại bảo, sư muội Lâm Thanh Tuyết thực lực. Sư muội, theo ta đi một chuyến tàng bảo cát. Diêu Đức Long trong mắt tinh quang chớp động, trên khuôn mặt tiểu tụy bởi vì kích động mà nổi lên một tia đỏ ửng. Tàng bảo cát. Lâm Thanh Tuyết thanh lãnh con ngươi hiện lên một tia kinh ngạc, sư minh cần mua vật gì, nàng không biết rõ Diêu Đức Long giờ phút này đi tàng bảo cát dụng ý đi liền biết. Diêu Đức Long không có nói rõ, chỉ là lôi kéo nàng bước nhanh hơn. Tông môn tàng bảo cát, tọa lạc ở chủ phong Thanh Vân Phong sườn núi, cung điện nguy nga, bảo quang ẩn ẩn. Đưa ra lệnh bài thân phận sau, hai người bước vào trong đó. Rực rỡ muôn màu pháp khí, tỏa ra ánh sáng lung linh linh tài, phong ấn tại trong hộp ngọc đan dược ngọc giản, làm cho người không kịp nhìn. Trong không khí tràn ngập nồng đậm linh vận cùng một loại nghiêm túc khí tức. Diêu Đức Long mục tiêu minh sát, thẳng đến pháp khí linh sức khu vực. Ánh mắt của hắn tại rực rỡ muôn màu trang sức trên pháp khí đảo qua, cuối cùng dừng lại tại nơi hẻo lánh một cái tản ra nhàn nhạt băng lam hàn khí tủ trưng bày bên trong. Trong tủ nằm yên lấy một cái vòng ngọc. Vòng tay thể do vạn năm hàn ngọc tùy điêu khắc thành, toàn thân óng ánh sáng long lanh, tựa như ngưng kết sông băng. Vòng tay thân nội khảm mấy đạo huyền ảo tơ bạc phù văn, từng tia từng sợi hàn khí màu trắng bốc lên lờ lờ, tại vòng ngọc trùng quanh hình thành một tầng mông lung băng vụ vầng sáng. Băng phách hàn ngọc trạng phẩm cấp, thực phẩm địa khí đặc tính, một trên diện rộng tăng phúc băng hệ linh lực uy năng ước ba thành. Hai tự mang cao giai băng xương hộ thuẫn có thể chống đỡ cản kim đan viên mãn một kích toàn lực. Ba ngưng tâm định thần, phụ trợ tu luyện băng hệ công pháp. Giá bán 180 linh thạch trung phẩm. Chương 29 công tác chuẩn bị. Chương 29 công tác chuẩn bị liền nó. Diêu Đức Long nhãn tỉnh sáng lên, đây chính là Lâm Thanh Tuyết đo thân mà làm bảo vật. Nàng chủ tu băng phách kiếm quyết, vòng tay này có thể tăng lên cực lớn chiến lực của nàng. 180 linh thạch trung phẩm mặc dù quý, nhưng giá trị. Sư muội, ngươi nhìn vòng tay này như thế nào? Diêu Đức Long chỉ vào băng phách hàn ngọc trạng, quay đầu hỏi. Lâm Thanh Tuyết ánh mắt cũng bị vòng tay kia hấp dẫn, thanh lanh trong con ngươi hiện lên một tia kinh diễm. Vòng tay này hàn khí cùng nàng công pháp đồng nguyên, ẩn ẩn tương hợp. Nàng có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó cường đại băng nguyên chi lực. Nhưng nhìn thấy hết giá bài bên trên cái kia chướng mắt 180 linh thạch trung phẩm, nàng trong nháy mắt thanh tỉnh. Sư minh, vòng tay này rất tốt. Lâm Thanh Tuyết gật đầu, lập tức ngựa khí bình tĩnh nhưng không để hoài nghi cự tuyệt, nhưng quá mức quý giá, Thanh Tuyết không thể nhận. Nàng xuất thân Bá Hạ Vương triều Lâm thị, tuy là nhất lưu gia tộc, lại không phải dòng chính. Gia tộc tài nguyên phần lớn nghiêng tại đích mạch tử đệ, nàng có thể dựa vào chỉ có tự thân cố gắng cùng sư tôn thưởng thức. Thân là tông môn đệ tử hệ tâm, mỗi tháng đồng lộc cũng bất quá 100 linh thạch hạ phẩm tương đương một trung phẩm. 180 linh thạch trung phẩm, đối với nàng mà nói, là khó có thể tưởng tượng khoản tiền lớn. Diêu Đức Long mặc dù sẽ luyện đan, nhưng tài liệu cần thiết cũng không phỉ, nàng há có thể yên tâm thoải mái thu lấy trọng lễ như thế. Sư muội lời ấy sai rồi. Diêu Đức Long sớm đã dự liệu được nàng sẽ tự tuyệt, trên khuôn mặt tiểu thụy lộ ra ôn hòa mà kiên định dáng tươi cười, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem nàng. Mấy ngày nay, nếu không có sư muội tương trợ, sư minh sớm đã mệnh tang thổ thần giản yêu thú miệng, càng không nói đến cầu được thiên mạch chi chi tin tức. Vòng tay này là sư minh tấm lòng thành, càng là vì sau 3 ngày Bạch Vân Thành chi hành. Hắn dừng một chút, thanh âm trầm thấp mà thành khẩn, sư muội, lần này đi Bạch Vân Thành, các hung có liệu. Trên đấu giá hội hẳn là phong vân hội tụ, cường giả như mây. Sư minh ta tu vi thấp, thọ nguyên lại. Chỉ có sư muội ngươi là ta chỗ dựa lớn nhất. Ngươi mạnh một phần, chúng ta chuyến này liền an toàn một phần, lấy được thiên mạch chi hy vọng liền đại nhất phần. Vòng tay tại sư muội trong tay, không chỉ có thể phát huy lớn nhất uy năng hộ ngươi chu toàn, càng có thể giúp ngươi khắc địch chế thắng, hộ hai người chúng ta chu toàn. Diêu Đức Long lời nói thâm thía, trong mắt mang theo khẩn thiết, sư minh không phải ngoại nhân, chớ có chối từ. An nguy của ngươi, sư minh đồng dạng quan tâm. Ngươi mạnh lên, mới có thể tốt hơn bảo vệ sư minh cái mạng già này, không phải sao? Sư minh Lâm Thanh Tuyết trong lòng rung mạnh. Nghe Diêu Đức Long cái kia chân thành khẩn thiết, khắp nơi bị nàng, càng thêm hai người an nguy suy nghĩ lời nói, nhìn xem hắn cái kia đục ngầu lại tràn ngập tín nhiệm cùng ý lại ánh mắt, một cỗ chưa bao giờ có dòng nước ấm trong nháy mắt vỡ tung nàng bằng phong tâm phòng. Mạnh lên, mới có thể tốt hơn bảo vệ sư minh. Câu nói này, giống một chiếc chìa khóa, mở ra trong nội tâm nàng một loại nào đó kiên cố cửa phòng. Nàng cũng không phải là không biết tốt xấu người. Diêu Đức Long dụng tâm, nàng làm sao không hiểu. Cái kia không chỉ là trên vật chất quà tặng, càng là chịu nặng tín nhiệm cùng phó thác. Là hai người vận mệnh tương liên ràng buộc. Cự tuyệt rốt cuộc nói không nên lời. Lâm Thanh Tuyết thanh lệ tuyệt luân trên khuôn mặt, vẻ kia vạn năm không thay đổi bằng xương, tại thời khắc này triệt để tan rã. Nàng có chút cúi đầu, lông mi thật dài như điệp cánh giống như run rẩy, một vòng động lòng người ánh nắng chiều đỏ lặng yên leo lên nàng trắng non bên hai, thanh âm nhẹ như mỗi vo ve, lại mang theo một tia khó nói nên lời lưu ý. Thật cảm tạ sư huynh. Thanh Tuyết, định không phụ nhờ bà. Đốt. Mục tiêu Lâm Thanh Tuyết độ thiện cả 10, trước mắt độ thiện cảm, 7 năm thân cận tin cậy, lòng sinh ấm áp, tình cảm ngầm sinh Diêu Đức Long trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, thoải mái cười một tiếng, không chút do dự lấy ra linh hạch, mua băng phách hàn ngọc trạng. Tự mình đem cái kia tản ra thanh lãnh hàn khí vào ngọc, nhẹ nhàng đeo ở Lâm Thanh Tuyết tinh tế trắng muốt trên cổ tay. Vòng ngọc vào tay lạnh buốt, nhưng Lâm Thanh Tuyết trong lòng lại là một mảnh nóng hổi. Vòng ngọc cùng nàng thể nội băng phách linh lực trong nháy mắt sinh ra cộng minh, từng kia từng sợi hàn ý không những không lạnh, ngược lại để nàng cảm thấy không gì sánh được thoải mái dễ chịu, băng phách kiếm cảm ứng cũng tăng cường rất nhiều. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve bóng loáng ôn nhuận vòng tay thân, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhìn về phía Diêu Đức Long ánh mắt càng nhiều mấy phần khó nói nên lời phức tạp tình cảm. Sau đó, Diêu Đức Long lại đi tới Đan Phương Ngọc Giản khu, ánh mắt như điện đảo qua. Tam giai cực phẩm phá nguyên đan Đan Phương, sau khi phục dụng trong vòng một canh giờ, có thể cưỡng ép tăng lên kim đan kỳ phía dưới tu sĩ một cái tiểu cảnh giới càng thấp hiệu quả càng rõ lộ ra, nhưng đối với thân thể gánh vác càng lớn. Dược hiệu qua đi sẽ lâm vào 12 canh giờ suy yếu kỳ linh lực vận chuyển trì trệ, thực lực rơi xuống nguyên cảnh giới 6 thành. Giá bán: 80 linh thạch trung phẩm. Tứ giai hạ phẩm kim huyền đan Đan Phương, sau khi phục dụng có thể trợ kim đan kỳ tu sĩ trực tiếp đột phá một cái tiểu cảnh giới kim đan sơ kỳ trung kỳ, trung kỳ hậu kỳ. Không cách nào dùng cho kim đan viên mãn đột phá nguyên anh bình cảnh. Sau khi phục dụng trong một năm tu vi không cách nào tiến thêm, đột phá nguyên anh độ khó tăng lên. Giá bán: 160 linh thạch trung phẩm. Phá nguyên đan. Kim huyền đan Diêu Đức Long trong mắt tinh quang lấp lóe. Phá nguyên đan là thời khắc mấu chốt liều mạng át chủ bài. Kim huyền đan thì là vì ngày sau kim đan kỳ tu vi nhanh chóng tăng lên làm chuẩn bị, mặc dù tác dụng phụ to lớn, nhưng chỉ cần có âm dương điểm. Hắn không chút do dự đem hai phần đan phương ngọc giản mua xuống, lại là 280 khối linh thạch trung phẩm bỏ ra. Rời đi tàng bảo các trước, Diêu Đức Long đem lần trước nhiệm vụ ban thưởng cũng nhận lấy, chọn lấy một thanh trung phẩm linh khí trường kiếm. Sau đó Diêu Đức Long cùng Lâm Thanh Tuyết tại Lạc Hà Phong chỗ đường rẽ tạm biệt. Sư muội trước tạm về ngọn núi luyện hóa quen thuộc vòng tay này, sư huynh còn muốn đi vạn dược trai đặt mua chút luyện chế đan dược vật liệu. Diêu Đức Long nói ra. "Tốt, sư huynh vạn sự coi chừng." Lâm Thanh Tuyết gật gật đầu, trên cổ tay băng phách hàn ngọc trạc tản ra ánh lấp loáng, phản chiếu nàng thanh lãnh mặt mày đều nhu hòa mấy phần. Diêu Đức Long đưa mắt nhìn sư muội ngự kiếm rời đi, lập tức quay người, trực tiếp đi hướng sơn hạ trong phường thị vạn dược trai. Người còn chưa tới, quen thuộc làn gió thơm đã đập vào mặt. "Diêu ca ca." Một đạo huyền chuyển thân ảnh màu tím như yến non về rừng, trực tiếp đụng vào Diêu Đức Long trong ngực. Lạc Ngạn mị nhãn như tơ, thổ khí như lan, hai tay chăm chú vòng lấy eo của hắn, nở nang mềm mại thân thể dính sát hắn tiểu tụy thân thể, trong thanh âm tràn đầy tan không ra tưởng niệm cùng nóng dục khát vọng, ngươi có thể nghĩ tử muội muội. Lần này không cho phép bàn lại đan dược, trước bồi bồi muội muội. Không nói lời gì, Diêu Đức Long chỉ cảm thấy một cỗ ôn nhuận linh lực quấn quanh cổ tay, liền bị Lạc Ngạn nửa dẫn nửa mang theo kéo vào gian kia quen thuộc xa hoa tinh thất. Cánh cửa phương hạ, Lạc Ngạn quanh thân linh lực đột nhiên khuấy động, dẫn Diêu Đức Long tại Noãn Ngọc Linh trên giường khoanh chân vào chỗ. Trong tinh thất, Hỗn Nguyên Tỏa Dương quyết tự hành vận chuyển, huyền diệu khí cơ tùy theo khi động. Một cỗ bảng bạc tinh thuần bản nguyên chân nguyên, đi qua cái này huyền diệu kết nối, hóa thành ôn dưỡng rèn luyện linh ẩn chi lưu tuần hướng đối phương, giúp đỡ gột rửa củng cố quanh thân mạch lạc. Cơ hồ tại cùng một sát na, một cỗ mát lạnh tinh thuần âm nguyên bản nguyên bị bí pháp dẫn đạo, cũng phản chảy mà quay về. Cái này kỳ dị âm dương giao thái, tại Diêu Đức Long kinh mạch trong đan điền lập đi lặp lại tiến hành. Hắn rõ ràng cảm nhận được, tự thân cái kia cấu nguyên dương chi lực, tại bực này tinh thuần âm nguyên lập đi lặp lại vận dưỡng cùng tôi đè xuống, chính phát sinh bay vọt về trước. Thậm chí ẩn ẩn cảm giác được trong đan điền khí hải, cái kia ngưng khí viên mãn linh lực hàng rào bắt đầu kịch liệt chấn động, đột phá trúc cơ thời cơ tựa hồ đang ở trước mắt. Đốt. Cùng mục tiêu hoàn thành một lần đạo vận của mình. Mục tiêu công pháp tu luyện, huyền giai trung phẩm bách thảo quyết một thuộc tính công pháp thu hoạch được âm dương điểm, 15 điểm. Trước mắt âm dương điểm, 32 15 47 điểm. Độ thiện cảm, 8 năm si mê ỉ lại Vân Vũ dần dần nghỉ, Lạc Ngạn đổ mồ hôi lâm ly nằm ở Diêu Đức Long trước ngực, trên gương mặt xinh đẹp đỏ mặt đã lui, trong mắt tràn đầy mê say cùng rung động. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, tu vi đang chậm rãi tăng lên, cái này so với nàng một năm khổ tu đều tới càng nhiều. Nam nhân này mang cho nàng kinh hỉ, đơn giản vô cùng vô tận. Cà ca, ngươi thật sự là muội muội ngôi sao may mắn a. Lạc Ngạn thanh âm mang theo thanh âm rung động, tràn đầy không muốn xa rời cùng sùng bái. Diêu Đức Long cũng cảm giác trạng thái thân thể trước nay chưa có tốt, cái kia sắp đột phá sao động cảm giác càng phát ra rõ ràng. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Lạc Ngạn bóng lưng, cắt vào chính đề, "Lạc muội tử, lão phu lần này đến, thật có chút đan dược xuất thủ, còn cần mua sắm một nhóm vật liệu." Chương 30 hệ thống xuất phẩm nhất định là tinh phẩm, chương 30 hệ thống xuất phẩm nhất định là tinh phẩm, ca ca sự tình chính là muội muội sự tình. Lạc Ngạn sắc lập khắc ngồi dậy, không e dè xuân quang, trên mặt hoán đổi thành không gì sánh được nhiệt tình dáng tươi cười, "Giá sao đang dược?" Diêu Đức Long lấy ra ba cái bình ngọc, một là lục chuyển trúc cơ đan, một viên, hai là thất chuyển trúc cơ đan, hai viên. Hắn mở ra nắp bình, tinh thuần bàng bạc đan khí trong nháy mắt tràn ngập mặt đất, hào quang ẩn hiện. Lạc Ngạn con mắt trong nháy mắt nổi lên kinh người hào quang. Nàng tiếp nhận bình ngọc, thần thức quét qua, trên mặt cuồng hỉ khó nén. Trúc cơ đan, hay là lục chuyển cùng thất chuyển cực phẩm trúc cơ đan. Cái này tại toàn bộ bá hạ hoàng triều Nam Hoang đều là hàng bán chạy. Nhất là thất chuyển, đủ để cho những đại tông môn kia thiên tài đệ tử hạch tâm chạy theo như vịt. Cà ca, Lạc Ngạn kích động bắt lấy Diêu Đức Long tay, trúc cơ đan vốn là thưa thớt, huống chi là lục chuyển thất chuyển. Muội muội làm chủ. Lục chuyển viên này, theo 150 linh thạch trung phẩm thu. Thất chuyển, mỗi khoả 280 linh thạch trung phẩm thu. Cà ca ý như thế nào? Cái giá tiền này viễn siêu thị trường giá thu mua. Nhưng nàng biết rõ Diêu Đức Long giá trị, càng muốn một mực buộc lại cây này cây dụng tiền cùng. Phúc tinh. Diêu Đức Long trong lòng hơi ngạc nhiên, giá tiền này sát thực hào phóng đến quá phận, nhưng cũng gãi đúng chỗ ngứa. Có thể. Lạc Ngạ sắc lập khắc lấy ra linh thạch, một năm công lục chuyển 5602 viên thất chuyển 710 linh thạch trung phẩm. Mặt khác Diêu Đức Long thu hồi linh thạch, lão phu cần mua sắm luyện chế đan dược vật liệu, tất cả 20 phần. Hắn đem mới từ tàng bảo các mua được hai viên đan vương ngọc giản nội dung không bao hàm hạch tâm thủ pháp lạc ấn ở trên không bạch ngọc đơn giản, đưa cho Lạc Ngạn. Lạc Ngạn tiếp nhận ngọc giản, thân thức đảo qua, trong lòng càng là nhấc lên kinh đảo hải lãng. Nàng quản sự này vẫn còn có chút nhan giới, một chút liền nhìn ra đây là Phá Nguyên Đan cùng Kim Huyền Đan đan phương, đều là cực kỳ chân quý, độ khó luyện chế cực cao đan dược. Vị này Diêu Ca Ca đan đạo tạo nghệ, đơn giản sâu không lường được. Nàng không dám thất lễ, lập tức tự mình đi khố phòng điều phối. Rất nhanh, 40 phân loại, đóng gói lấy các loại chân quý dược liệu hộp ngọc chất đầy cái bàn. "Ca ca, đây là tốt nhất vật liệu, giá vốn, Phá Nguyên Đan vật liệu mỗi bản 2 linh thạch trung phẩm, Kim Huyền Đan vật liệu mỗi bản 10 linh thạch trung phẩm. 20 phần Phá Nguyên Đan vật liệu 40 trung phẩm, 20 phần Kim Huyền Đan vật liệu 200 trung phẩm, bản bạc 240 linh thạch trung phẩm." Lạc Ngạn Ân cần nói. Diêu Đức Long sảng khoái thanh toán, đem đống lớn hộp ngọc thu vào chứa vật đại. Trong lòng tính toán, hôm nay tốn hao mặc dù cự, nhưng thu hoạch đồng dạng kinh người. Không chỉ có tăng lên sư muội chiến lực, càng chữa bị mấu chốt đan dược vật liệu, âm dương điểm cũng mệt mỏi tích đến 47 điểm. Càng quan trọng hơn là, hắn cảm giác thể nội linh lực mạnh trướng, đột phá đến trúc cơ kỳ hàng rào, đã đến tùy thời có thể phá tình trạng. Diêu Đức Long thu hồi dược liệu quý giá, trong lòng tràn đầy hy vọng, một đường đi nhanh, quay trở về Lạc Hà Phong rằng kia đơn sơ nhà tranh. Đóng cửa lại, thiết tốt cấm chế. Diêu Đức Long khoanh chân ngồi tại băng lãnh trên bồ đoàn, lấy ra hai phần ngọc giản đan phương đặt ở lông mày hình, đại lượng đan phương chi thức tràn vào trong đầu, lập tức tâm thần chìm vào thức hải, ý niệm câu thông hệ thống. Hệ thống, ưu hóa Phá Nguyên Đan cùng Kim Huyền Đan đan phương. Đốt. Kiểm tra đo lường đến Phá Nguyên Đan đan phương tam giai cực phẩm, Kim Huyền Đan đan phương tứ giai hạ phẩm. Phá Nguyên Đan đan phương ưu hóa, cần 8 điểm âm dương điểm. Ưu hóa phương hướng, rút ngắn suy yếu kỳ, giảm xuống tu sĩ cấp thấp gánh vác. Kim Huyền Đan đan phương ưu hóa, cần 12 điểm âm dương điểm. Ưu hóa phương hướng, rút ngắn tu vi đỉnh trệ kỳ, kèm theo tăng thêm hiệu quả. Thị phủ xác nhận. Xác nhận. Diêu Đức Long không chút do dự. Giờ phút này âm dương điểm sung túc 47 điểm đổi lấy hai phần cường đại hơn đan phương, tuyệt đối có lợi. Đốt. Thôi diễn ưu hóa xong thành. Phá Nguyên Đan, bản tối ưu hóa, dược hiệu không thay đổi lâm thời tăng lên trúc cơ kỳ tu sĩ một cái tiểu cảnh giới. Tác dụng phụ diện rộng hạ thấp, suy yếu kỳ rút ngắn đến 2 canh giờ. Linh lực vận chuyển trì trệ trạng thái giảm bớt, thực lực vẹn vẹn rơi xuống nguyên cảnh giới bảy thành. Đối với thi thuật giả đan điền gánh vác rõ rệt giảm nhỏ. Kim Huyền Đan, bản tối ưu hóa, dược hiệu không thay đổi trợ kim đan kỳ tu sĩ đột phá một cái tiểu cảnh giới. Tác dụng phụ diện rộng hạ thấp, tu vi đỉnh trệ kỳ rút ngắn đến 2 tháng. Cũng ngoài định mức kèm theo hiệu quả, tăng lên người dùng một thành ngưng kết nguyên anh tỷ lệ thành công. Dược liệu phối phương bên trong cần tăng thêm một gốc đạo hồn thảo. Thành. Diêu Đức Long trên khuôn mặt khô gầy dâng lên khó mà ức chế cuồng hỉ. Cái này ưu hóa sau hiệu quả đơn giản mỹ tiên. Một thành kết anh tỷ lệ. Diêu Đức Long cảm thụ được ưu hóa sau Kim Huyền Đan tin tức, khô gầy ngón tay bởi vì kích động mà không ngừng run rẩy. Cái này đã không phải đơn giản ưu hóa, quả thực là hóa mục nát thành thần kỳ. Một thành kết anh tỷ lệ, đủ để cho bất luận cái gì kim đan tu sĩ điên cuồng liều mạng. Đối với có tiềm lực trùng kích nguyên anh tiên tài mà nói, một thành này chính là lệnh trời biến báo đồ. Có thần đan này nơi tay, lo gì linh thạch? Lo gì tài nguyên? Diêu Đức Long trong lòng hào khí tỏa ra, đối với lần này Bạch Vân Thành hội đấu giá thiên mạch chi, lấy được lòng tin lại tăng lên mấy phần. Đạo hồn thảo. Diêu Đức Long lúc này nghĩ đến linh thực phòng, lập tức đi ra ngoài. Vừa vận tại dược viên cửa ra vào gặp Bạch Phó Phong chủ, Hàn Huyên hai câu sau biết được Diêu Đức Long cần đạo hồn thảo, ở vào trước đó đối với người sư điệt này ấy nấy, lúc này ngọc thủ vung lên liền cho Diêu Đức Long hơn 30 châu, những linh dược này liền làm hôm qua cái kia bắt chuyển trúc cơ đan bộ phận bồi thường đi. Ngày sau có chỗ cần có thể tùy thời tới. Diêu Đức Long không người cúi đầu, cầm linh dược liền đi hướng Lạc Hà Phong. Đạt được đạo hồn thảo sau, chính là dài đến 2 ngày 2 đêm không ngủ không nghỉ điên cuồng luyện chế. Trong phòng luyện đan, lô hỏa hừng hực, mùi thuốc tràn ngập. Diêu Đức Long hết sức chăm chú, khô gầy hai tay kết động lấy phức tạp đan quyết, thần thức độ cao tập trung, cẩn thận từng ly từng tí khống chế mỗi một phần hỏa hầu cùng dược lực dung hợp. Phá Nguyên đan luyện chế tương đối thuận lợi. Dù sao cũng là tam giai đan dược, lại trải qua ưu hóa sau, dược liệu phối trộn cùng hỏa hầu khống chế đều càng thêm tinh diệu, giảm mạnh độ khó luyện chế. Bằng vào hệ thống ban cho đan đạo cảm nộ cùng hỗn nguyên tỏa dương quyết rèn luyện hùng hậu linh lực chèo chống, từng phần vật liệu trong tay hắn hóa thành óng ánh mượt mà viên đan dược. Kim Huyền đan thì hoàn toàn khác biệt. Tứ giai đan dược vốn là vì kim đan tu sĩ chuẩn bị, luyện chế cần thiết linh lực cường độ, thần thức điều khiển độ chính xác cùng đối với đạo tắc lý giải đều viễn siêu luyện khí kỳ. Diêu Đức Long mỗi một lần luyện chế đều như cùng ở tại nhảy múa trên lưới đao, thần thức tiêu hao rất lớn, linh lực vận chuyển cũng thường xuyên giật gấu va bay. Nhiều lần đều bởi vì linh lực không kế hoặc thần thức điều khiển xuất hiện một tia nhỏ không thể thấy trì trệ, dẫn đến dược lực xung đột, cả lô đan dược bành một tiếng hóa thành than cốc, dược liệu quý giá trong nháy mắt báo hỏng. Khi ngày thứ 3 tia nắng ban mai xuyên thấu qua cửa sổ sái nhập phòng luyện đan lúc, Diêu Đức Long rốt cục dừng động tắt lại. Sắc mặt hắn trắng bệnh như tờ giấy, hốc mắt hăm sâu, tiểu tụy thân thể bởi vì quá độ tiêu hao mà run nhẹ nhẹ, nhưng này song con mắt đục ngầu lại sáng đến kinh người. Trước mặt hắn trưng bày mấy cái bình ngọc, Phá Nguyên đan luyện chế 11 phần tài liệu, thành đan 33 khỏa. Trong đó thượng phẩm 10 khỏa, hoàn mỹ phẩm chất 23 khỏa. Kinh khủng tỷ lệ thành đan cùng hoàn mỹ suất. Kim Huyền đan, luyện chế 12 phần tài liệu, thành đan 4 khỏa. Đây đã là Diêu Đức Long tại luyện khí kỳ dưới trạng thái cực hạn tốt nhất thành tích. Nhìn trước mắt có thể xưng huy hoàng thành quả, Diêu Đức Long thở thật dài nhẹ nhõm một cái, lập tức là thật sâu mỏi mệt cùng một tia bất đắc dĩ. Luyện chế Kim Huyền đan, cuối cùng vẫn là quá mức miễn cưỡng. Hắn cười khổ một tiếng, nhìn xem cái kia mấy phần bảo phế vật liệu cho tàn, đau lòng không thôi. Tu vi là không may, luyện khí kỳ linh lực tổng lượng cùng độ tinh thuần, căn bản là không có cách trèo chống thời gian dài luyện chế tứ giai đan dược cần thiết tiêu hao. Thần thức cường độ cũng còn thiếu rất nhiều, đối với tứ giai đan dược ẩn chứa rất nhỏ đạo tắc biến hóa, cảm giác cùng lực khống chế đều kém rất nhiều. Nhất định phải nhanh đột phá trúc cơ. Linh khí hóa dịch, linh lực chất biến, đến lúc đó mới có thể tu ra hoàn chỉnh thần thức. Diêu Đức Long nắm chặt nắm đấm, mà lại, sau khi đột phá, liền có thể đi tàng kinh các xin mời cao cấp hơn thủ pháp luyện đan cùng công pháp. Chương 31 tình thâm nghĩa trọng chương 31 tình thâm nghĩa trọng tông môn quy định, huyền giai trở lên công pháp, bí thuật, đan phương, cần trúc cơ kỳ tu vi mới có thể mượn xem. Đây cũng không phải là keo kiệt, mà là đại đạo chí lý, cơ sở không bền vững, cao ốc khó xây. Luyện khí kỳ đệ tử, ngay cả tự thân linh lực cũng không hoàn thành hóa lỏng, căn bản là không có cách lý giải cao cấp hơn công pháp huyền áo, gượng ép tu luyện sẽ chỉ ngộ nhập lạc lối, uổng phí hết tốt đẹp thời gian. Trúc cơ là chân chính bước vào tu chân điện đường mở cửa. Hắn coi chừng lấy ra 5 cái ngọc bình, chứa vào 5 viên hoàn mỹ phá nguyên đan. Lại lấy ra một cái đơn độc tiểu xảo ngọc bình, trịnh trọng để vào một viên hoàn mỹ phẩm chất kim huyền đan. Đi ra nhà tranh, hướng phía Lâm Thanh Tuyết chỗ sân nhỏ đi đến. Lâm Thanh Tuyết ngồi xếp bằng, quanh thân bao phủ tại nồng đậm màu băng lam trong linh vụ. Trên cổ tay nàng viên kia băng phách hàn ngọc chặt tản ra nhu hòa mà thâm thúy băng phách hàn quang, từng kia từng sợi hàn khí cùng nàng thể nội băng phách linh lực hoàn mỹ giao hòa, cộng minh, phản phất tạo thành một cái sinh sôi không ngừng băng phách tuần hoàn. Ông, một cỗ xa so với trước đó càng thêm bằng bạc, càng thêm tinh thuần cực hàn chi khí bỗng nhiên từ trong cơ thể nàng bộc phát. Trong động phủ nhiệt độ chợt hạ xuống, hàn đàm chi thủy trong nháy mắt ngưng kết thành băng. Nàng đóng chặt hai con ngươi đột nhiên mở ra, trong mắt băng lam thần quang lóe lên một cái rồi biến mất, sắc bén như phá băng chi kiếm. Kim đan trung kỳ, nhiều năm tích lũy, hậu tích bạc phát. Tại băng phách hàn ngọc chặt cái này phù hợp không gì sánh được cực phẩm địa khí thôi hóa bên dưới, cái kia đạo cuốn nhiễu nàng thật lâu bình cảnh, rốt cục nước chảy thành sông giống như ẩm vang phá toái. Khí tức của nàng càng thêm cô động thâm thúy, băng phách kiếm ý càng thêm cô động. Đúng vào lúc này, trong đình viện cấm chế truyền đến yếu ớt ba động. Lâm Thanh Tuyết tâm niệm vừa động, thu liễm khí tức, triệt hồi cấm chế. Khi nàng nhìn thấy đứng ngoài cửa thân ảnh khô gầy lúc, tấm kia thanh lệ tuyệt luân, bởi vì đột phá mà càng lộ vẻ không linh trên dung nhan, trong nháy mắt tách ra băng tuyết tan rã giống như tươi đẹp dáng tươi cười. Sư Minh, nàng nhẹ nhàng đứng dậy, bước nhanh lên tiếp, trong giọng nói mang theo khó mà ức chế mừng rỡ, ta đột phá. Kim đan trung kỳ. Toàn do Sư Minh tặng cho vòng ngọc chi công. Nàng vô ý thức vuốt ve cổ tay ở giữa lạnh buốt vòng ngọc, nhìn về phía Diêu Đức Long ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng phát ra từ nội tâm thân cận. Nhìn trước mắt khí tức càng thêm cường đại, từng sợi băng phách đạo vận làm nổi bật bên dưới càng thanh lệ xuất trần sư muội, Diêu Đức Long trong mắt cũng đầy là vui mừng ý cười, chúc mừng sư muội. Tu vi tinh tiến, đại đạo khả kỳ. Hắn thực tình là Lâm Thanh Tuyết cao hứng. Sư Minh lần này đến là Lâm Thanh Tuyết chú ý tới Diêu Đức Long so ngày xưa càng thêm mệt mỏi sắc mặt cùng trong tay nắm ngọc bình. Diêu Đức Long đem ngọc bình đưa lên, trịnh trọng nói, sư muội, đây là ta mới luyện chế đan dược. Trong bình này là phá nguyên đan, thời khắc nguy cấp ăn vào, có thể trong nháy mắt tăng lên một cái tiểu cảnh giới chiến lực, suy yếu kỳ vẹn vẹn 2 canh giờ, hiệu lực qua đi thực lực cũng chỉ rơi xuống 7 thành. Lâm Thanh Tuyết thanh lãnh con ngươi có chút trợ to. Phá nguyên đan nàng nghe nói qua, nhưng tác dụng phụ như vậy nhỏ, đơn giản chưa từng nghe thấy. Diêu Đức Long lại cầm lấy cái kia đơn độc bình ngọc nhỏ, thần sắc càng thêm trịnh trọng. Thử đan chính là ta căn cứ kim huyền đan thôi diễn ưu hóa, ta đặt tên là đạo huyền đan. Hắn nhẹ nhàng mở ra nắp bình. Ông. Một cố khó nói nên lời huyền áo khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra, ẩn chứa một tia đột phá kim đan gông cùng xiềng xích, đột vào nguyên anh đại đạo thời cơ. Kim quang nội luận, thử văn lưu truyền, đan tâm ẩn hiện. Thử đan có thể trợ kim đan tu sĩ đột phá một cái tiểu cảnh giới, tu vi đỉnh trệ kỳ rút ngắn đến 2 tháng. Diêu Đức Long thanh âm rõ ràng mà trầm ổn, mang theo một loại làm cho người tin phục lực lượng, trọng yếu nhất chính là thử đan. Ngoài định mức kèm theo một thành ngưng kết nguyên anh tỷ lệ thành công, gia tăng một thành kết anh tỷ lệ. Lâm Thanh Tuyết là thất thanh. Dù là nàng tâm tính băng thanh, giờ phút này cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh. Nàng thanh lanh con ngươi co lại nhanh chóng, phản chiếu lấy viên kia kim quang lưu chuyển đan dược, liền hô hấp đều dừng lại một cái chớp mắt. Nguyên anh, đó là vô số kim đan tu sĩ tha thiết ước mơ cảnh giới, là chân chính đi vào tu sĩ cấp cao hàng ngũ bậc cửa. Mỗi một phần ngưng kết nguyên anh sát suất thành công tăng lên, đều đủ để kim đan tu sĩ trả bất cứ giá nào đi tranh thủ. Mà một thành này tỷ lệ, nó giá trị căn bản là không có cách dùng linh thạch để cân nhắc. Đây mới thực là thông thiên đại đạo cơ hội. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Diêu Đức Long. Tấm kia tiểu tụy, dãi dầu xương gió trên khuôn mặt, là không chút nào giả mạo quan tâm cùng chân thành. Hắn đem lịch thiên như vậy thần đan, dễ dàng như vậy liền đưa đến trong tay mình. Từ nhỏ đến lớn, gia tộc xem nàng là bằng chi, tuy có chút ít tài nguyên, lại không có bao nhiêu thần tình ấm áp. Sư tôn đợi nàng tuy tốt, càng nhiều là sư đồ truyền thừa tình cảm, cũng sẽ không ban cho lịch thiên như vậy cơ duyên. Chỉ có trước mắt vị sư minh này, vị này dần dần già đi, thọ nguyên sắp hết sư minh, lại nghiêng nó tất cả, đem chân quý nhất bảo vật, nhất khao khát đan dược, không giữ lại chút nào tặng cho chính mình. Một cỗ trước nay chưa có chua xót cùng nóng hổi dòng nước ấm trong nháy mắt vỡ tung nàng tất cả tâm phòng. Sư Minh Lâm Thanh Tuyết thanh âm mang theo một tiếng nghẹn nào, thanh lãnh con ngươi bị kín một tầng hơi nước, nàng vô ý thức vươn tay, lại tại chạm đến ngọc bình trước dừng lại, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ. Chút tình ý này, quá nặng đi. Sư Minh, thử đan quá mức quý giá. Thanh Tuyết cầm. Diêu Đức Long không nói lời gì, đem chứa kim huyền đan ngọc bình nhét vào nàng có chút phát lạnh lòng bàn tay, khô gầy ngón tay mang theo không thể nghi ngờ lực lượng. Sư muội mạnh, chính là sư minh mạnh. Lần này đi Bạch Vân Thành, hung hiểm trùng điệp, sư minh cái mạng già này còn muốn dựa vào sư muội ngươi thủ hộ. Ngươi càng sớm đột phá kim đan hậu kỳ, chúng ta đoạt được thiên mạch chi hy vọng lại càng lớn. Ánh mắt của hắn sáng rực, mang theo hoàn toàn tín nhiệm cùng phó thác, chớ có chối từ. Đan dược này coi như là sư minh, đầu tư tương lai bảo hộ. Nàng đống nhiên siết chặt ngọc bình, phản phất cầm một loại nào đó thể ước. Thanh lãnh tuyệt diễm trên khuôn mặt, băng xương tận khởi, chỉ còn lại có trước nay chưa có kiên định cùng quyết tuyệt. Cặp kia băng phách giống như đôi mắt đẹp, nhìn thẳng Diêu Đức Long, mỗi chữ mỗi câu vô cùng rõ ràng nói, sư minh yên tâm. Thử đan, thanh tuyết nhận. Sư minh yên tâm. Thanh tuyết định không phụ nhờ bà. Cái kia thiên mạch chi, tất là sư minh mang tới. Nàng nhìn xem Diêu Đức Long tiểu tụy lại ôn hòa khuôn mặt, trong lòng phần kia bảo vệ tín niệm chưa từng như này mãnh liệt. Trước mắt lao nhân này, đáng giá nàng dùng hết toàn lực đi thủ hộ. Đốt. Mục tiêu Lâm Thanh Tuyết độ thiện cảm 10. Trước mắt độ thiện cảm 85. Thủ hộ chi niệm, thể sống chết tương hộ, tình căn thâm trùng sư minh, Thanh Tuyết lập tức bế quan luyện hóa đang dược, vương chắc cảnh giới. Ngày thứ tư giờ thìn trước đó, định phá kim đan hậu kỳ. Lời còn chưa dứt, Lâm Thanh Tuyết đã quyết nhưng quay người, băng lam thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang bắn vào động phủ chỗ sâu. Cửa đá ầm vang rơi xuống, chỉ để lại cái kia chém đinh chặt sắt lời thể tại ngoài động phủ tiếng vọng. Diêu Đức Long đứng lặng nguyên địa, nhìn qua đóng chặt cửa đá, trên khuôn mặt tiểu tụy lộ ra như chút được gánh nặng lại tràn ngập mong đợi dáng tươi cười. "Hảo sư muội, sư minh trúc cơ duyên phận, coi như giao cho ngươi." Hắn thấp giọng tự nói, trong mắt thiêu đốt lên đối với thiên mạch chi, đối với trúc cơ, đối với con đường trưởng sinh vô hạn khát vọng. Chương 32 liên tiếp phá hai cảnh, chương 32 liên tiếp phá hai cảnh, ngày thứ tư, tảng sáng. Lạc Hà Phong Thanh Tuyết trong động phủ tích xúc hai ngày cực hàn chi khí bỗng nhiên bộc phát. So trước đó đột phá kim đan trung kỳ lúc kinh khủng hơn, càng tinh khiết hơn, băng phách chi lực phóng lên tận trời, dẫn động đỉnh núi vân khí cuộn cuộn, ngưng kết thành đầy trời óng ánh băng sương đông tuyết bay xuống. Động phủ cửa đá ầm vang mở ra, một đạo màu băng lam bóng hình xinh đẹp chậm rãi mà ra. Lâm Thanh Tuyết quanh thân hàn khí lượn lờ, khí tức vững chắc, xa so với hai ngày trước càng cường đại hơn cô đọng. Cái kia đột phá kim đan hậu kỳ mang tới uy áp bàng bạc tuy bị nàng tận lực tu liễm, nhưng ngẫu nhiên tiết lộ một tia băng phách kiếm ý, liền đủ để cho không khí đông kết, có cây quắt xương. Càng làm cho người ta kinh hãi là nàng căn cơ chi hùng hậu vững chắc, hoàn toàn không có nửa phần dựa vào đan dược cưỡng ép sau khi đột phá phù phiếm cảm giác, phản phất cảnh giới này vốn là nàng nước chảy thành sông, khổ tu nhiều năm đạt được. Ngắn ngủi 4 ngày, liên tiếp phá kim đan 2 cảnh. Như thế nghe rợn cả người tốc độ, nếu là lan truyền ra ngoài, đủ để chấn động toàn bộ Âm Dương Tông, thậm chí dẫn tới đại lục đỉnh cấp ngũ đại tiên môn chú ý. Cái này đã không phải đơn giản thiên tài, quả thực là yêu nghiệt. Lâm Thanh Tuyết trên khuôn mặt tuyệt mỹ mang theo một tia sau khi đột phá bánh nhuận quang trạch, càng lộ vẻ thanh lệ xuất trần, băng phách vi cốt, tuyết ngọc là cơ. Nàng đi lại nhẹ nhàng, trực tiếp đi hướng Diêu Đức Long cái kia đơn sơ nhà tranh, trong mắt mang theo khó mà ức chế nhảy cẫng cùng chia sẻ khát vọng. "Sư minh," thanh âm thanh thúy mang theo vui sướng, "người chưa tới, âm thanh tới trước." Diêu Đức Long vừa kết thúc một đêm luyện đan điều tức, đẩy cửa đi ra ngoài, liền nhìn thấy nhà mình sư muội như băng tuyết như tinh linh nhanh nhẹn mà tới. Lâm Thanh Tuyết một cách tự nhiên khoác lên Diêu Đức Long khô gầy cánh tay, động tác mang theo thân mật cũng không muốn xa rời. "Sư minh ngươi nhìn," nàng có chút phóng xuất ra một tia kim đan hậu kỳ khí tức cường đại, mang trên mặt nho nhỏ kiêu ngạo, "Thanh Tuyết làm được." Kim đan hậu kỳ, căn cơ vững chắc, khí tức hòa hợp. Cảm thụ được cái kia bàng bạc mà tinh thuần băng phách chi lực, Diêu Đức Long trong mắt bộc phát ra khó nói nên lời mừng rỡ và mang, "Tốt, tốt, tốt." "Sư muội tư chất ngút trời, sư minh vì ngươi cao hứng." Hắn từ đáy lòng tán thưởng, hoàn toàn yên tâm. "Sư muội thực lực càng mạnh, chuyến này nắm chắc càng lớn. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý, hắn làm người hai đời minh bạch không có khả năng lại minh bạch. Sư minh hai ngày này vất vả." Lâm Thanh Tuyết chú ý tới Diêu Đức Long hai đầu lông mày khó mà che giấu mọi bệnh, cùng trong phòng chưa tan hết đan hương, trong lòng hơi đau, ngựa khí càng thêm nhu hòa. "Không sao, luyện chế ra chút phá nguyên đan dự bị." Diêu Đức Long khoát qua tay, lập tức nghiêm mặt nói, "Việc này không nên chậm trễ, sư muội, chúng ta lập tức khởi hành tiến về Bạch Vân Thành. Hội đấu giá ngày tại ngày mai." "Tốt." Lâm Thanh Tuyết trọng trọng gật đầu, băng phách kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại dưới chân, hóa thành một đạo dài hơn một trượng băng lam lưu quang. "Sư minh, đi lên." "Thanh Tuyết mang ngươi." Diêu Đức Long cũng không chối từ, đặt vào phi kiếm. Lâm Thanh Tuyết linh lực nhẹ xuất, băng phách kiếm hóa thành một đạo lưu quang, chở hai người trong nháy mắt phá vỡ mây mù, hướng phía hướng tây nam mau chóng bay đi. Bạch Vân Thành, Bá Hạ Vương Triều Nam vực một tòa rất có danh khí hàng hai thành trì. Tuy không phải Vương Triều tim gan trọng trấn, nhưng bởi vì trấn giữ thông hướng Vạn Yêu Sơn mạch biên giới mấy cái thương đạo, thêm nữa lương tựa tài nguyên phong phú Bạch Vân Sơn mạch, thương mậu cực kỳ phát đạt. Sắp tới giữa trưa, thành trì khổng lồ hình dáng đã thấy ở xa xa. Tường thành cao ngất, lấy kiên cố xanh đá núi lũy thế, trải qua gió sương, lộ ra một cỗ nặng nề tang thương chi khí. Cửa thành to lớn trong ngoài, ngựa xe như nước, dòng người như dệt. Thương đội lục lạc âm thanh, phàm nhân tiếng gào to, tu sĩ trầm thấp nói chuyện với nhau âm thanh hỗn tạp cùng một chỗ, hình thành một cỗ ồn ào náo động mà tràn ngập sức sống chợ búa khí tức. Vừa bao thành, một cỗ hỗn tạp hương liệu, linh thảo, yêu thú da lông, cùng các món ăn ngon khói lửa nồng đậm hương vị đập vào mặt. Rộng lớn đại lộ đã bình ổn chỉnh tảng đá xanh lát thành, hai bên cửa hàng ngay ngắn trật tự sắp hàng, tinh kỳ phấp phới. Buôn bán phàm tục vải vóc cửa hàng tơ lụa, linh khí mở mịt cửa hàng đang lượn, hàng quang loẹt loẹt pháp khí cát, tung bay mùi hương ngây ngất tiểu lâu tiệm ăn. Cái gì cần có đều có, rực rỡ muôn màu. Trên đường phố người người nhộn nháo, rộn rộn ràng ràng. Có cưỡi ngựa cao to, hộ vệ xâm nghiêm thương đội thủ lĩnh, có lưng đeo trường kiếm, khí tức trầm ổn tông môn tu sĩ, có mang theo mũ rộng đảnh, thần thái trước khi xuất phát đội vã tản tu, càng có vô số vị sinh kế buôn ba phạm nhân xuyên thẳng qua ở giữa. Khi thì có khí tức tu sĩ cường đại khống chế lấy pháp khí phi hành hoặc linh thú, từ thành thị trên không thấp cướp mà qua, dẫn tới phía dưới một mảnh kính sợ ánh mắt hâm mộ. Toàn bộ thành thị phảng phất một tòa to lớn lò luyện, tản ra bồng bộ sinh cơ cùng dục vọng. Quả nhiên phồn hoa. Diêu Đức Long nhìn cảnh tượng trước mắt, có chút cảm khái. Thế tục này khói lửa, cùng tông môn kia dưới phường thị đơn giản cách biệt một trời. Lâm Thanh Tuyết mặc dù xuất thân đại tộc, nhưng quanh năm thanh tu, đối với bực này ồn ào náo động cũng cảm thấy một chút mới lạ, nhưng càng nhiều lực chú ý hay là đặt ở cảm ứng cảnh vật chung quanh bên trên. Nàng thu liễm khí tức, mang theo Diêu Đức Long chậm rãi đi ở trong đám người, cái kia tư dung tuyệt thế cùng lạnh lạnh khí chất vẫn như cũ đưa tới không ít chú mục. Hai người đi tới trong thành một chỗ tên là Túy Tiên Cư tiểu lầu sang trọng trước, dự định đặt chân ở chỗ này nghỉ ngơi. Vừa bước vào đại đường, khu phố tiếng ồn ào sóng giảm xuống. Tiểu lâu trang trí trang nhã, nhiều lấy linh mục là tài, ẩn ẩn có tụ linh hiệu quả. Giờ phút này chính là giữa trưa cao phòng, trong đại sảnh ngồi đầy thực khách, đa số khí tức không kém tu sĩ, hiển nhiên đều là hướng về phía ngày mai hội đấu giá mà đến. Hai vị tiên sư, mời vào trong, Cơ Linh tiểu nhị vội vàng lên tiếp, nhiệt tình chào mời. Nhưng vào lúc này, một đạo hơi có vẻ lỗ mãng thanh âm từ bên cạnh vang lên, "A, vị tiên tử này lạ mặt cực kỳ, khí chất như vậy thanh lãnh thoát tục, hẳn là cũng là vì ngày mai hội đấu giá mà đến." Một cái quần áo hoa lệ, eo đeo mỹ ngọc, cầm trong tay một thanh mạ vàng quạt xếp thanh niên dạo bước tới, ánh mắt sáng rực rơi vào Lâm Thanh Tuyết trên thân, trong mắt tràn đầy kinh diễm cùng thèm nhỏ dãi. Phía sau hắn đi theo hai vị khí tức trầm ổn, ánh mắt sắc bén hộ vệ, tu vi thình lình đạt đến trúc cơ viên mãn. Thanh niên tự thân tu vi bất quá trúc cơ sơ kỳ, lộ ra một cỗ quanh năm phục dụng đan dược phù phiếm chi khí. Hắn gặp Lâm Thanh Tuyết bên cạnh đứng đấy cái khí tức yếu ớt, vẻ mặt dàn mua lão nhân, thuận lý thành chương liền cho rằng đây là trưởng bối, quan xếp vừa thu lại, làm bộ chắp tay nói, tại hạ mộ Bạch Tiết, chính là Bạch Vân thành phủ thành chủ Tam công tử. Tiên tử mới đến, nếu có bất luận cái gì cần, cứ mở miệng. Không biết tiên tử đến chi nơi nào, là bồi lệnh tôn đến đây tham gia Bạch Vân thương hội tổ chức hội đấu giá sao? Lệnh tôn hai chữ vừa ra, Lâm Thanh Tuyết thanh lãnh hai con ngươi trong nháy mắt hàn quang nổ bắn ra. Một cỗ lạnh lẽo thấu xương uy áp kinh khủng ầm vang từ nàng trong thân thể mềm mại bạo phát đi ra. Trong chốc lát, toàn bộ tiểu lâu đại sảnh nhiệt độ chợt hạ xuống, mặt đất, cái bàn, thậm chí thực khách rượu trong ly đều trong nháy mắt ngưng kết ra tinh mịn băng tinh. Kim đan hậu kỳ tu sĩ uy thế không giữ lại chút nào tiết ra. Thế, nguyên bản huyên náo đại sảnh trong nháy mắt tĩnh mịch. Tất cả thực khách, vô luận phàm nhân tu sĩ, đều cảm thấy một cỗ phát ra từ sâu trong linh hồn băng lãnh cùng ngạt thở. Từng cái hai nhiên thất sắc, sợ hai vạn phần nhìn về phía cái kia băng lam bóng hình xinh đẹp. Kim đan hậu kỳ, trẻ tuổi như vậy lại tu. Chơi ạ, là tiên môn nào tiên tiêu? Ngu xuẩn kia là ai? Dám như vậy mạo phạm. Si sao bàn tán cùng hít một hơi lãnh khí thanh âm tại trong tĩnh mịch vang lên, tràn đầy khó có thể tin cùng sợ hãi. Chương 33 tiến về Bạch Vân Thương hội, chương 33 tiến về Bạch Vân Thương hội mộ Bạch Tiết cách gần nhất, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy. Uy áp kinh khủng kia như là vạn trượng băng sơn đè xuống đầu, để hắn hai chân như nhũn ra, cơ hồ phải quỳ ngã xuống đất. Phía sau hắn hai tên trúc cơ viên mãn hộ vệ càng là như lâm đại địch, toàn thân linh lực điên cuồng vận chuyển, mới miễn cưỡng đứng vững, trên mặt đã tất cả đều là mồ hôi lạnh. Lâm Thanh Tuyết ánh mắt lạnh như băng như là thực chất băng truy, đâm vào mộ Bạch Tiết trên mặt, mỗi một chữ đều mang lạnh thấu xương ý, đây là sư huynh của ta. Nói xong, nàng nhìn cũng không nhìn nữa cái kia sủi lơ trên mặt đất phế vật một chút, uy áp kinh khủng trong nháy mắt thu liễm, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Nàng viện Diêu Đức Long cánh tay, đối với chưa tỉnh hồn tiểu nhị nhàn nhạt phân phó, một gian an tĩnh phòng trên, chuẩn bị chút thanh đạm linh thực đưa tới. Lập tức, không nhìn cả sảnh đường ánh mắt kính sợ, trực tiếp đi hướng quầy hàng. Diêu Đức Long từ đầu đến cuối sắc mặt bình tĩnh, chỉ là nhàn nhạt liếc qua trên mặt đất sói kêu bái không chịu nổi mộ Bạch Tiết, trên khuôn mặt tiểu tụy vô hỉ vô bi, đối với loại này thế gian thành trì hoàn khố hắn cũng không thèm để ý, thẳng đến cái kia băng lam thân ảnh biến mất tại thang lầu chỗ rẽ, trong đại sảnh bầu không khí ngưng kết mới thoáng hòa hoãn. Đám người lòng vẫn còn sợ hãi nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía mộ Bạch Tiết ánh mắt tràn đầy trào phúng cùng thương hại. Mộ Bạch Tiết tại hộ vệ nâng đỡ, lão đạo xông ra Túy Tiên Cư cửa lớn, sau lưng lần nữa ẩn ẩn truyền đến các thực khách không đè nén được cười nhạo cùng nghị luận, "Xuy, cái này không phải liền là phụ thành chủ cái kia bất thành khí Tam công tử sao? Ngày bình thường ỷ vào cha hắn thế làm mưa làm gió, lúc này đã trúng thiết bàn đi. Đáng đợi. Để hắn ngày bình thường ngang ngược càn rỡ, thành chủ mặc dù có nguyên anh sơ kỳ tu vi, nhưng chắc hẳn hai người này bối cảnh cũng không đơn giản. Lão già kia, thật sự là luyện khí, có thể làm cho Kim Đan hậu kỳ cung kính như thế xưng là sư mình, sợ là bối cảnh thông thiên đại nhân vật trang điệu thấp đi. Cái này mộ Bạch Thiết thật sự là chọc bát thiên đại họa. Hừ, liền hắn chút tu vi này cùng đầu óc, sớm muộn đem phụ thành chủ đều liên lụy đi vào." Những lời này như là nung đỏ ngân châm, nóng hổi đâm vào mộ Bạch Thiết trong lòng. Sắc mặt của hắn do xanh chuyển tím, lại từ tím biến thành đen, răng cắn đến khanh khách rung động, trong mắt thiêu đốt lên oán độc cùng xấu hổ giận dữ hòa diễm. Hắn chưa bao giờ nhận qua nhục nhã vô cùng như vậy. Không chỉ có trước mặt mọi người mất hết mặt mũi, đoán chừng gần nhất đều sẽ trở thành trà dư tiểu hậu chuyện phiếm. "Tất cả im miệng cho ta!" Hắn bỗng nhiên quay đầu, hướng phía trong tiểu lâu nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm khàn giọng bặm mẻo. Nhưng ở những cái kia trêu tức, thương hại thậm chí cười trên nỗi đau của người khác dưới ánh mắt, hắn tiếng gầm thét này lộ ra như vậy tái nhợt vô lực. "Công tử, bất giận!" Bên cạnh hộ vệ thấp giọng khuyên nhủ, "Nữ tử kia tu vi khủng bố, chỉ sợ lai lịch phi phàm, lai lịch phi phàm." "Phi?" Mộ Bạch Tiết hung hăng gắt một cái, hai mắt đỏ bừng, ghen tị và dục vọng như là rắn độc gặm nuốt lấy lý trí của hắn, thiên tử khả định bị làm tà thuật, mới có thể đối với lao giả kia tất cung tất kính. Mà lao giả kia tính là gì đại nhân vật? Rõ ràng chính là cái khí huyết khô bại, gần đất xa trời luyện khí phế vật. Hắn càng nghĩ càng thấy đến bị quất, càng nghĩ càng thấy đến không cam lòng. Lâm Thanh Tuyết cái kia thanh lãnh tuyệt diễm dung nhan, yểu điệu tư thái, nhất là đối với lao giả họ Hẹm kia không che giấu chút nào thân mật cùng giữ gìn, giống ma chú một dạng tại trong đầu hắn xoay quanh. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì lão phế vật kia có thể có được tuyệt sắc như vậy sư muội? Còn để nàng cam tâm tình nguyện đi theo? Mộ Bạch Thiết trong lòng điên cuồng hò hét, ghen tị độc hỏa cơ hồ muốn đem hắn đốt thành cho bụi, không được. Bực này thiết tử, há có thể người tài giỏi không được trọng dụng, bị lao phế vật kia trả đạp. Một cái ý niệm trong đầu trong lòng hắn điên cuồng phát sinh, đến nghĩ cách, đến làm cho tiên tử thấy rõ lao giả kia chân diện mục, hoặc là để lao giả kia ngoài ý muốn biến mất. Chỉ cần làm được gọn gàng, thần không biết quỷ không hay. Phụ thân thế nhưng là nguyên anh tu sĩ, tại cái này Bạch Vân Thành, còn có cái gì là giải quyết không được? Đến lúc đó, tiên tử không chỗ nương tựa, bản công tử lại lấy thành đối đai túy tiên cư trong phòng trên. Diêu Đức Long nhìn xem nàng tấm kia đủ để hại nước hại dân mặt, bất đắc dĩ thở dài, sư muội, người dung mạo này quả thực quá làm người khác chú ý chút. Đây là không phải chi địa, ngày mai hội đấu giá ngư long hôn tạm, để tránh phiền phức, hay là đeo lên mạng trẻ mặt đi. Lâm Thanh Tuyết nghe vậy, chẳng những không có không nhanh, ngược lại đôi mắt đẹp cong lên, lộ ra một tia giảo hoạt danh manh ý cười, xích lại gần Diêu Đức Long, thổ khí như lan, sư minh đây là sợ ta bị người khác lừa gạt chạy nha. Nhìn xem gần trong gang tấc dung nhan tuyệt mỹ, cảm thụ được cái kia mang theo băng phách thanh hương hô hấp, dù là Diêu Đức Long tâm cảnh trầm ổn, cũng không khỏi đến mặt mo hơi nóng, vội ho một tiếng, hồ nháo. Sư minh đây là vì giảm bớt phiền toái không cần thiết. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Người dung mạo này tăng thêm tu vi, bản thân liền là di động phiền phức. Hắn sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đạo. Được rồi, sư minh nói cái gì chính là cái đó. Lâm Thanh Tuyết nét mặt tươi cười như hoa, nhu thuận lấy ra một phương lụa mỏng che mặt, chỉ lộ ra một đôi thanh tịnh như hàn đạm con ngươi, nhưng này xuất trần khí chất vẫn như cũ khó mà hoàn toàn che giấu. Dùng qua linh thiện, làm sơ nghỉ ngơi sau, Diêu Đức Long đổi lại một kiện hắc bào thùng thình, đem khô gầy thân thể bao phủ ở bên trong, có chút thẳng sống lưng, mặc dù vẫn như cũ già mua, lại thiếu đi mấy phần còn xuống, nhiều hơn mấy phần sâu không lường được ý vị. Lâm Thanh Tuyết thì ngoan ngoãn đi theo bên người, mạng che mặt, thu liễm ký tức. Hai người lần nữa đi ra đầu phố. Quả nhiên, Lâm Thanh Tuyết tỷ lệ quay đầu đại giảm, mặc dù cái kia thanh lãnh thoát tục khí chất vẫn như cũ dẫn tới số ít tu sĩ có chút ghé mắt, nhưng đã không giống trước đó như vậy làm cho người chú mục. Bạch Vân Thương Hội, tọa lạc tại Bạch Vân thành phồn hoa nhất trung ương đại đạo cuối cùng, là một tòa chiếm diện tích cực lớn, khí thế rộng rãi dãy cung điện. Trên bảng hiệu to tướng, Bạch Vân Thương Hội bốn cái mạ vàng chữ lớn dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Cửa ra và phụ trách đón khách nữ hầu, lại đều có chút cơ sơ kỳ tu vi, dung mạo không tầm thường, dáng tươi cười vừa vặn. Gặp Diêu Đức Long cùng Lâm Thanh Tuyết đến gần, một tên thân mang màu tím nhạt quần lụa mỏng nữ tu lập tức lên tiếp, dáng tươi cười ngọt ngào, hai vị quý khách, hoan nghênh quang lâm Bạch Vân Thương Hội. Không biết là muốn chọn mua bảo vật, hay là có khác nhu cầu. Diêu Đức Long tận lực đem thanh âm ép tới trầm thấp khàn khàn, lộ ra một tròng xương tăng thương, lão phu có một cọc giao dịch, mức không nhỏ, cần cùng các ngươi quản sự gặp mặt nói chuyện. Nữ tu nao nao, thần thức vô ý thức đảo qua Diêu Đức Long, chỉ cảm thấy biết đến luyện khí viên mãn khí tức, đồng thời rõ ràng khí huyết suy bại, trong lòng liền có chút khinh thị. Luyện khí cảnh lão đầu, có thể có cái gì làm ăn lớn? Nhưng khi ánh mắt của nàng chạm đến bên cạnh vị diện kia xa nữ từ lúc, một cỗ vô hình, nhàn nhạt uy áp để nàng trong lòng run lên, lập tức thu hồi lòng kính thị, cung kính nói, quý khách chờ một chút, cho ta thân đi thông bẩm quản sự đại nhân. Cũng không lâu lắm, một trận rất nhỏ tiếng bước chân chuyển đến, một cái vóc người hơi béo phì nam tử trung niên vội vã từ bên trong đi ra. Hắn người mặc một bộ gấm vóc hoa phục, vải áo tính chất tinh lương, phía trên thêu lên tinh mỹ đồ án, lộ ra mười phần lộng lẫy. Nam tử trên mặt mang một vòng tinh minh dáng tươi cười, cho người ta một loại lôi đời khéo đưa đẩy cảm giác. Vừa ra khỏi cửa, ánh mắt của hắn tựa như cùng như chớp giật, cấp tốc đảo qua đứng ở ngoài cửa hai người. Cái này hai đạo ánh mắt sắc bén không gì sánh được, phản phất có thể xuyên thấu nội tâm của người. Khi hắn ánh mắt rơi vào Diêu Đức Long trên thân lúc, vẹn vẹn hơi dừng lại, liền rời đi. Tại cái này ngắn ngủi trong nháy mắt, trong ánh mắt của hắn toát ra một tia không dễ dàng phát giác xem kỹ cùng nghi hoặc. Diêu Đức Long tu vi là luyện khí viên mãn, mà lại niên kỷ đã không nhỏ, thân thể cũng có chút già yếu. Loại người này, hắn thấy cũng nhiều, hơn phân nửa là cái nào đó trong gia tộc nhỏ lăn lộn đến cùng lao cung phụng, mặc dù có chút thực lực, nhưng đã không có bao nhiêu tiềm lực có thể nói. Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào Lâm Thanh Tuyết trên thân lúc, con ngươi của hắn lại bỗng nhiên co rụt lại. Chương 34 chỉ hoán hội đấu giá. Chương 34 chỉ hoán hội đấu giá. Kim đan. Hắn chính là Kim đan sơ kỳ, nhưng này cố nội liễm khí tức băng hàn, tuyệt không phải phổ thông Kim đan tu sĩ có thể có được. Từng tia nhàn nhạt uy áp để hắn cũng là không nắm chắc được tu vi của đối phương. Nụ cười trên mặt hắn lập tức trở nên càng thêm nhiệt tình cùng cung kính, chắp tay nói, tại hạ Giang Dịch, Bạch Vân Thương hội Bạch Vân thành phân hội trưởng quỹ. Không biết hai vị quý khách giá lâm, có gì chỉ giáo? Hắn nói chuyện ở giữa, ánh mắt càng nhiều là nhìn về phía Lâm Thanh Tuyết, hiển nhiên coi nàng là thành người chủ sự. Diêu Đức Long thanh âm khàn khàn vang lên, lão phu lần này đến, một là bán ra một chút đan dược, hai là có một kiện trọng bảo, muốn tại ngày mai trên đấu giá hội gửi đấu giá. Người ở đây nhiều nhãn tạp, Giang trưởng quỹ, không bằng rời bước nội đường nói chuyện. Giang Dịch trên khuôn mặt hơi mập dáng tươi cười không giảm, trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức nghiêng người dẫn đường, quý khách suy nghĩ chu toàn, là Giang Mộ chậm trễ, xin mời đi theo ta. Trong lòng của hắn đối với Diêu Đức Long thân phận càng thêm hiếu kỳ, cái này luyện khí cảnh lão giả vậy mà mới là người nói chuyện, mà cái kia khủng bố tu vi nữ tử chỉ là tùy hành. Ba người đi vào một gian bố trí trang nhã, lại rõ ràng sắp đặt ngăn cách cấm chế nội đường nhã thất ngồi xuống. Diêu Đức Long cũng không nói nhảm, trực tiếp từ trong tay áo lấy ra hai bình ngọc đặt lên bàn, Giang trưởng quỹ, nghiệm một chút hàng. Giang Dịch mang trên mặt nghề nghiệp tính mỉm cười, cầm lấy cái thứ nhất bình ngọc, mở ra nắp bình. Một cỗ tinh thuần đan khí tràn ra, trong bình lặng lặng nằm ba viên mượt mà sung mãn, bảy đạo màu bạc đan văn rõ ràng trôi chảy trúc cơ đan. Thất truyền trúc cơ đan, phẩm chất thượng giai. Giang Dịch gật gật đầu, thứ này mặc dù chân quý, nhưng lấy Bạch Vân Thương hội con đường, cũng không tính hiếm thấy, đan này có chút quý hiếm, Giang Mộ làm chủ, mỗi khỏa theo 300 linh thạch trung phẩm nhận lấy, quý khách ý như thế nào? Cái giá tiền này đã tính công đạo hơi hơi cao, chủ yếu là xem ở Lâm Thanh Tuyết trên thực lực. Có thể trong áo bào đen truyền ra thanh âm khàn khàn. Giang Dịch lập tức cầm lấy cái thứ hai bình ngọc, mở ra nắp bình, một cỗ càng thêm nồng đậm tinh thuần dược lực mang theo từng sợi hào quang đập vào mặt. Hai viên đan dược nằm ở trong đó, đan thể bánh trắng như ngọc, rõ ràng là tám đạo ngân văn. Bắt chuyển trúc cơ đan. Giang Dịch trong mắt rốt cục lộ ra một tia kinh ngạc, nụ cười trên mặt càng tăng lên, hào đan. Viên thuốc này lực tinh thuần, bắt chuyển phẩm chất, đúng là khó được. Giang Ngỗ nguyện ra mỗi quả 600 linh thạch trung phẩm, giá cả cũng là phi thường hậu đãi. Có thể. Diêu Đức Long bình tĩnh như trước. Giang Dịch trong lòng khẽ nhúc nhích, đối với Diêu Đức Long thân phận có suy đoán mới, lão này thuật luyện đan tất nhiên không phải tầm thường. Nếu không tuyệt không có khả năng tại luyện khí cảnh luyện chế ra phẩm chất cao như thế trúc cơ đan. Sau lưng nó vị kia kim đan nữ tu, chỉ sợ cũng tuyệt không phải bình thường tán tu. Giao dịch xong, linh thạch nhập túi. Giang Dịch đang muốn khách sáo vài câu, đã thấy lão giả mặc hắc bào kia cũng không đứng dậy, ngược lại lại chậm rãi từ trong tay áo lấy ra một cái càng thêm tiểu xảo bình ngọc tinh xảo. Giang trưởng quỹ, lão phu nơi này còn có một cái đồ vật, muốn ủy thác quý thương hội, tại ngày mai trên đấu giá hội áp trục ra sân. A, áp trục, có bắt chuyện trúc cơ đang đặt cơ sở, giờ phút này Giang Dịch trong mắt tinh quang lóe lên, hứng thú tăng nhiều. Có thể làm cho vị này lão giả thần bí trịnh trọng như vậy vật phẩm, nhất định bất phàm. Hắn coi chừng tiếp nhận bình ngọc khi nắp bình bị chậm rãi mở ra trong ngáy mắt, ông. Một đạo lộng lây chói mắt thất thải quang hà đột nhiên từ miệng bình dâng lên mà ra. Trong nháy mắt đem toàn bộ bố trí lịch sự tao nhã nội đường nhiễm lên một tầng như mộng ảo sắc thái. Nồng đậm đến cực hạn đan hương tràn ngập ra, vẹn vẹn hút vào một ngụm, cũng làm người ta cảm giác thần thanh khí sảng, thể nội linh lực đều ẩn ẩn sinh động mấy phần. Càng có một tia như có như không, lại huyền ảo khó lường đạo vận khí tức quấn quanh trong đó, phản phất tận chứa đột phá sinh mệnh gồng cùng xiển xích thời cơ. Giang Dịch nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Hắn hai mắt trừng tròn xoe, khẽ nhếch miệng, trên khuôn mặt mập mạp viết đầy khó có thể tin rung động. Hắn cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy bình ngọc, như là bưng lấy hiếm thấy chất bảo, tiến đến trước mắt, ngừng thở, cẩn thận quan sát. Đan dược toàn thân hiện lên thâm thúy màu tím vàng, phản phất đúc nóng tinh thần cùng dáng chiều tinh túy. Đan thể phía trên, tự nhiên mà thành màu tử kim đường vân như là vật sống giống như chậm rãi chảy xuôi. Tại đan dược nơi trọng yếu, một chút so cây kim còn mỏng manh hơn, lại sáng chói chói mắt màu tím đan tâm như ẩn như hiện, phản phất ẩn chứa hỗn độn sơ khai một sợi bản nguyên. Cái kia thất thải hào quang chính là từ đan này tâm cùng lưu chuyển trên đường vân tản ra. Hắn lại xích lại gần thật sâu khẽ ngửi. Bàng bạc mênh mông trong dược lực, xen lẫn một loại khó nói nên lời, để hắn kim đan cũng vì đó rung động huyền ảo khí tức. Cảm giác kia, phản phất là đụng chạm đến một tia nguyên anh chi cảnh biên giới. Cái này Giang Dịch thanh âm bởi vì kích động mà có chút run rẩy, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía lao giả mặc hắc bào, ánh mắt tràn đầy trước nay chưa có sốt ruột cùng kính sợ. Đan này khí tức bàng bạc huyền ảo, viễn siêu bình thường tứ giai đan dược. Tựa hồ có kim huyền đan bóng dáng, nhưng dược lực tinh thuần bàng bạc gấp trăm lần không chỉ. Xin hỏi quý khách, đan này ra sao tên? Có thần hiệu gì? Hắn đã không dám suy đoán lung tung. Dưới hắc bảo, Diêu Đức Long khàn khàn thanh âm bình tĩnh chậm rãi vang lên, đan này tên là Đạo Huyền Đan. Công hiệu có 3. Thứ nhất, kim đan viên mãn phía dưới tu sĩ phục dụng, có thể lập phá nhất cảnh. Thứ hai, phục dụng đan này sau, tu vi đỉnh trệ 2 tháng. Thứ ba, Diêu Đức Long thanh âm có chút dừng lại, mang theo một loại thạch phá thiên kinh hãi lực lượng, đan này ẩn chứa một tia thiên địa đạo vận, phục dụng đan này sau có thể trợ kim đan tu sĩ tăng lên một thành ngưng kết nguyên anh chi tỷ lệ thành công. Oanh. Giang Dịch chỉ cảm thấy trong đầu phảng phất nổ tung một đạo kinh lôi. Cả người như bị sét đánh, đột nhiên từ trên ghế đứng lên, toàn thân thịt mỡ đều tại kịch liệt run rẩy. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm bình ngọc trong tay, trong mắt cơ hồ muốn đoạt bánh mắt mà ra. Tăng lên một thành ngưng kết nguyên anh tỷ lệ thành công. 9 chữ này như là 9 đạo thần lôi, hung hăng bổ vào hắn nhận biết phía trên. Lật đổ hắn đối với đan dược tất cả lý giải. Kim huyền đan hắn gặp qua. Bộ kia tác dụng to lớn, để người dùng tu vi đỉnh trệ 1 năm trở lên, đến tiếp sau đột phá nguyên anh độ khó tăng lên. Dù vậy, rất nhiều trường kỳ khốn tại kim đan kỳ tu sĩ cũng là tranh nhau mua sắm. Nhưng trước mắt này quả Đạo Huyền Đan, tác dụng phụ vẹn vẹn 2 tháng. Càng kinh khủng chính là tăng lên một thành kết anh tỷ lệ. Đây cũng không phải là đan dược, đây là thông hướng đại đạo chìa khóa, là trực chỉ nguyên anh chi cảnh vô thượng cơ duyên, là đủ để cho bất luận cái gì kim đan tu sĩ, nhất là kim đan hậu kỳ, đại viên mãn tu sĩ điên cuồng, không tiếp tán ra bại sản thậm chí lấy mệnh tương bắt tuyệt thế kỳ chân. Nó giá trị căn bản là không có cách đánh giá, đủ để trở thành bất luận cái gì một trận cỡ lớn hội đấu giá áp chụp trọng bảo. Giang Dịch bưng lấy bình ngọc tay đều tại kịch liệt run rẩy, trên trán trong nháy mắt hiện đầy mồ hôi lạnh. Nụ cười trên mặt hắn sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là cực hạn rung động, cuồng hỉ, cùng một tia sợ hãi. Hắn ý thức đến, món đồ này xuất hiện, rất có thể vào ngày mai trên đấu giá hội nhấc lên một trận khó có thể tưởng tượng phong bạo. Toàn bộ Bạch Vân Thành, thậm chí càng xa địa phương kim đan đám lão quái, đều sẽ bị kinh động. Mà hắn tại Bạch Vân Thương hội địa vị, càng là lại bởi vì viên đan dược kia mà tăng lên, không đối ứng nên trước mắt vị lão giả này. Hắn không dám có chút trì hoãn, lập tức từ chính mình trong nhẫn chứa vật lấy ra một viên toàn thân xích hồng, phản phất có dòng hỏa diễm trôi lệnh bài chính diện khắc rõ tinh tế vân vân cùng một cái cổ truyện quý chữ. Hai tay của hắn cung kính đem lệnh bài phụng tại lão giả mặc hắc bào trước mặt, thanh âm mang theo trước nay chưa có trịnh trọng, "Quý khách, đây là ta Bạch Vân Thương hội xích diễm lệnh khách quý. Nắm lệnh này người, tại ta thương hội tất cả phân hội đều là hưởng cao nhất quý cách đãi ngộ, ưu tiên giao dịch, chuyên môn thông đạo, tin tức trưng cầu ý kiến các loại đặc quyền đều làm ở." Hắn ngừng lại một chút, ngữ khí càng thêm kiềm tốn, "Đan này quá mức kinh thế, đã không phải Giang Mộ chỉ là một thành trưởng quý có khả năng định đoạt. Ta đã thông qua khẩn cấp truyền tin trận phù, đem tin tức báo cáo kiểu gì cũng sẽ lập tức điều động cao giai thời giám định cùng hộ vệ đến đây. Khẩn cầu quý khách ngày mai sáng sớm lại đến thương hội, đến lúc đó do kiểu gì cũng sẽ đặc sứ tự mình cùng ngài giao tiếp, bảo đảm đan này có thể lấy long trọng nhất chi tư leo lên ngày mai." "Không." Giang Dịch đông nhiên tỉnh ngộ, lập tức đổi giọng, "Ngày mai hội đấu giá đã vô pháp gánh chịu đan này chi trọng. Thương hội đem khẩn cấp trì hoãn một ngày đấu giá, toàn lực tạo thế. Quý khách yên tâm, đạo huyền đan chắc chắn là mới hội đấu giá không thể tranh cãi áp trục trí bảo." Diêu Đức Long giấu ở dưới hắc bảo nhếch miệng lên 45 độ. Đây chính là hắn muốn hiệu quả. Càng là hoành động, đánh ra giá cả mới càng có thể làm cho hắn hài lòng. Hắn bất động thanh sắc tiếp nhận viên kia xúc tu ấm áp xích diễm làm cho, khàn khàn nói có thể. Chương 35 Vân Nhược Ninh cùng Mạc đại sư, chương 35 Vân Nhược Ninh cùng Mạc đại sư sáng sớm hôm sau, ban ngày mới lên. Diêu Đức Long vẫn như cũ áo bào đen phủ lấy thân, Lâm Thanh Tuyết mạng che mặt, hai người lần nữa bước vào Bạch Vân Thương hội. Lần này, bầu không khí hoàn toàn khác biệt. Hôm qua còn hơi có vẻ ồn ào náo động đại sảnh, hôm nay dị thường nghiêm túc. Giang Dịch sớm đã mang theo mấy tên khí tức điêu luyện, thần sắc nghiêm nghị hộ vệ tại cửa ra vào xin đợi, những hộ vệ này thấp nhất cũng là trúc cơ viên mãn, một người cầm đầu khí tức bằng bạc, rõ ràng là kim đan sơ kỳ. "Hoan nghênh hai vị, Giang Mỗ xin đợi đã lâu, xin mời đi theo ta." Giang Dịch bước nhanh lên tiếp, thái độ so hôm qua càng thêm cung kính, tự mình dẫn đường, đem hai người đưa vào một gian xa so với hôm qua nhã thất càng thêm xa hoa, linh khí nồng đậm, cấm chế cũng càng thêm phức tạp phòng khách quý. Trong phòng đã có hai người lặng chờ. Chủ bị một nữ tử, thân mang thanh lịch áo xanh, thân hình hiểu điệu, khí chất ôn nhuận, phảng phất trên trời tinh khiết nhất một mảnh lưu vân. Nàng dung nhan cũng là cực đẹp, không giống Lâm Thanh Tuyết như vậy băng phách tuyết hồn, thanh lãnh xuất trần, ngược lại như ngày xuân dưới ánh mặt trời ấm áp bất tự, mang theo một loại làm người an tâm nhu hòa cùng yên tĩnh. Nàng ánh mắt trầm tĩnh, tu vi khí tức nội liễm mà hùng hậu, thình lình đạt đến kim đan trung kỳ. Chính là Bạch Vân Thương hội thiếu đông gia, Vân Lực Linh, năm gần 37 tuổi, càng là bá hạ hoàng triều hai đại đỉnh cấp tiên môn một trong, Mạc Vân Tông nội môn đệ tử tinh anh. Nàng bên người đứng đấy một vị lão giả áo xám. Lão giả khuôn mặt gầy gò, trong cặp mắt tinh quang lấp lóe, quanh thân quanh quẩn lấy mùi thuốc nồng nặc cùng một loại trường kỳ điều khiển hỏa diễm nóng bỏng mà mượt mà khí tức. Hắn áo bào cho nơi ngực trái, đeo một viên huy chương màu lót là thâm thúy màu mực, trên đó sáu đạo khác biệt sắc thái đan văn xoay quanh mà lên, như sáu đầu linh xà bảo vệ lấy một tôn phong cách cổ xưa đan lô. Đây là luyện đan sư hiệp hội ban phát huy chương, đại biểu nó thân phận, lục phẩm luyện đan sư. Lão giả tên là Mạc Đạo Vân, tu vi kim đan sơ kỳ. Nhìn thấy Diêu Đức Long cùng Lâm Thanh Tuyết tiến đến, Vân Nhược Ninh trong đôi mắt thanh tịnh lướt qua một tia nhỏ không thể thấy kinh ngạc. Nàng sớm đã từ Giang Dịch đưa tin bên trong biết được giao dịch hạch tâm là một vị luyện khí viên mãn lao giả mà hắc bảo. Nhưng tận mắt nhìn thấy, lao giả này khí huyết khô bại sự nghiêm trọng, thọ nguyên sắp hết khí tức, hơn xa với tưởng tượng của nàng. Bên cạnh nữ tử mạng che mặt khí tức mặc dù nội liễm, lại làm cho nàng ẩn ẩn cảm thấy một tia áp lực. Trong nội tâm nàng hiếu kỳ càng sâu, trên mặt lại mang theo không thể bắt bẻ ôn nhuận dáng tươi cười, đứng dậy khẽ bước cằm, tại hạ Vân Nhược Ninh, Bạch Vân Thương hội thiếu đông gia. Vị này là đan sư hiệp hội lục phẩm đan sư, Mạc Đạo Vân đại sư. Có chỗ tiếp đón không được chú đáo, còn xin hai vị quý khách thứ lỗi. Đốt. Mục tiêu Vân Nhược Ninh, tuổi tác 37 tuổi, tu vi kim đan trung kỳ, linh lực thân hòa độ 10.000 giảm mới tìm được một độ thiện cảm, hai cung hiếu kỳ, mang theo xem kỹ Diêu Đức Long có chút chắc tay, không sao nhưng trong lòng thì hơi động một chút, lần thứ nhất gặp được linh lực thân hòa độ so sư muội còn cao người. Hắn bén nhạy bắt được Vân Nhược Ninh cái kia chợt lóe lên xem kỹ, cùng Mạc Đạo Vân mang theo một tia tiêu căng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Hàn Huyên qua đi vào chính đề. Diêu Đức Long lần nữa lấy ra cái kia tiểu xảo bình ngọc, đặt lên bàn. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt bị hấp dẫn. Mạc Đạo Vân đại sư một bước tiến lên, thần sắc trịnh trọng không gì sánh được, cẩn thận từng ly từng tí nâng lên bình ngọc. Hắn không có lập tức mở ra nắp bình, mà là trước dùng mắt xem, lại lấy thần thức tinh tế cảm giác, lông mày khi thì khóa chặt, khi thì giãn ra, trong miệng nói lẩm bẩm, đều là người bên ngoài nghe không hiểu đan đạo thuật ngữ. Sau một lúc lâu, hắn mới hít sâu một hơi, cực kỳ chậm rãi mở ra nắp bình. Trong chốc lát, thất thải hào quang tái hiện, nồng đậm đan hương cùng huyền ảo đạo vận tràn ngập cả gian mật thất. Mạc Đạo Vân đại sư thần sắc trong nháy mắt trở nên không gì sánh được chuyên chú, thậm chí mang theo chiều thánh giống như cùng nhiệt. Hắn lấy ra một bộ lóe ra ánh sáng nhạt đặc chế ngọc chất công cụ, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một viên đạo huyền đan, đặt lòng bàn tay, tiến đến trước mắt, dùng đặc chế phóng đại linh khí từng tấc quan sát cái kia chạy xuôi từ kim đường vân cùng nơi trọng yếu như ẩn như hiện màu tím đan tâm. Hắn khi thì nhắm mắt ngưng thần, tinh tế thể nội trong đan ẩn chứa cái kia tia thiên địa đạo vận, khi thì lấy ra một cây mảnh như châu hào kim ngọc, cực kỳ nhỏ địa thứ dò xét đan thể bên dưới, dẫn xuất một sợi nhỏ không thể thấy mùi vị của thuốc hơi thở đưa vào chóp mũi hít sâu phân tích. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong phòng khách quý tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vân Đức Ninh, Giang Dịch, thậm chí Lâm Thanh Tuyết đều nín hơi ngưng thần, con mắt chăm chú đi theo Mạc Đạo Vân đại sư động tác. Trọn vẹn qua một khắc đồng hồ, Mạc Đạo Vân đại sư mới chậm rãi thả ra trong tay công cụ cùng đan dược, thật dài thở dài ra một hơi. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Diêu Đức Long, trên khuôn mặt giàn mua tất cả kiêu căng đều đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là không che giấu chút nào rung động, sợ hai thán phục cùng một tia khó nói nên lời tâm tình rất phức tạp. Thần hồ kỳ kỹ, nhìn mà than thở. Mạc Đạo Vân đại sư thanh âm mang theo vẻ run rẩy, Mạc Mộ nghiên cứu đan đạo 150 trở, tự nhận kiến thức không cạn, nhưng thử đan, quả thật phá vỡ nhận biết. Ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Diêu Đức Long, dược lực bàng bạc tinh thuần, viễn siêu kim huyền đan. Tác dụng phụ bị áp chế đến cực hạn, chỉ còn lại 2 tháng đỉnh trệ kỳ. Bất khả tư nghị nhất người, là cái này ẩn chứa trong đó một tia phá cảnh đạo vận. Mặc dù mờ mịt yếu ớt, lại chân thực tồn tại. Sắp thực có thể tăng lên một thành kết anh cơ hội. Quý khách lời nói, câu câu là thật. Hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo thật sâu tìm tòi nghiên cứu cùng một tia kinh ý, thử đan thủ pháp luyện chế chi huyền diệu, phối trộn chi tinh tuyệt, đã không tầm thường đan sư có khả năng với tới. Thứ mặc nào đó mắt bù bề, lại hoàn toàn không cách nào nhìn thấy trong đó mấu chốt. Không biết quý khách sư thừa nơi nào. Hắn vô ý thức đem Diêu Đức Long trở thành cái nào đó ẩn thế đan đạo thánh địa truyền thừa giả hoặc người đại diện. Diêu Đức Long khàn khàn cười một tiếng, cũng không trực tiếp trả lời, một chút không quan trọng kỹ nghệ, đảm đương không nổi đại sư quá khen. Cơ duyên xảo hợp thôi. Mạc Đạo Vân nghe vậy, trong mắt quang mang càng tăng lên, hắn chú ý tới Diêu Đức Long cũng không đeo bất luận cái gì đan sư huy trường, trong lòng hơi động, nghiêm mặt nói, quý khách quá khiêm nhường. Chỉ dựa vào thử đan, quý khách như tiến về bá hạ hoàng đô đan sư hiệp hội kiểu gì cũng sẽ, chí ít có thể lấy được ngũ phẩm đan sư chứng nhận. Thậm chí, cao hơn. Đan sư hiệp hội đối với cao giai đan sư lễ nộ cực cao, hàng năm cung phụng phong phú, chỉ cần hoàn thành một kiện đủ khả năng nhiệm vụ liền có thể. Quý khách nếu có ý này, Mặc Mũ có thể thay dẫn tiến. Lời vừa nói ra, Vân Nhược Ninh nhìn về phía Diêu Đức Long ánh mắt trong nháy mắt thay đổi. Nàng trước kia chỉ là hiếu kỳ cùng xem kỹ, giờ phút này lại tràn đầy chân chính kinh dị. Có thể luyện chế ra để Mặc đại sư vị này lục phẩm đan sư đều nhìn mà than thở, liên xương thần hồ kỳ kỹ đang được, cái này lão giả tiểu tụy đan đạo tạo nghệ, chỉ sợ đã đạt đến một cái nàng khó có thể tưởng tượng trình độ. Đốt. Mục tiêu Vân Nhược Ninh độ thiện cảm 5. Trước mắt độ thiện cảm 25. Kinh dị coi trọng, hứng thú nồng đậm đa tạ đại sư hảo ý. Diêu Đức Long có chút chắc tay, đợi chuyện chỗ này, lão phu thật có dự định này. Hắn cũng không đem lời nói chết, đan sư hiệp hội thân phận cùng tài nguyên, đối với hắn tương lai phát triển xác thực rất có ích lợi. Như vậy rất tốt. Mạc Đạo Vân đại sư bước dâu gật đầu, trong mắt tràn đầy thưởng thức. Vân Nhược Ninh cũng hợp thời mở miệng, thanh âm ôn luyện êm tai, mang theo thương nhân khôn khéo cùng thành ý, Mạc đại sư đã xác nhận không sai, ta Bạch Vân thương hội nhất định dốc hết toàn lực, đem thử đan giá trị tại đêm mai trên đấu giá hội đẩy tới đỉnh phong. Dựa theo thương hội quy củ, gửi đấu giá bảo vật cần thu lấy cuối cùng giá sau cùng một thành làm tiền thuê. Nhưng quý khách có thể xuất ra như vậy kinh thế kỳ đan, đủ thấy ta thương hội vinh hạnh. Như thả ở đây làm chủ, lần này tiền thuê chỉ án nửa thành thu lấy. Quyền đương cùng quý khách kết giao bằng hữu, kết một thiện duyên, một nửa tiền thuê giảm miễn. Thành ý này không thể bảo là không lớn. Đủ thấy Vân Nhược Ninh phách lực cùng đối với Diêu Đức Long giá trị coi trọng. Thiếu Đông gia thịnh tình, lão phu nhớ kỹ. Diêu Đức Long gật đầu đáp ứng. Đạo Huyền Đan bị coi chừng cẩn thận phong tồn đứng lên, do Mạc Đạo Vân đại sư tự mình thi hạ nhiều lớp cấm chế, cũng sẽ tại hôm nay do kiểu gì cũng sẽ phái tới cao thủ hộ vệ chặt chẽ trông giữ. Diêu Đức Long cùng Lâm Thanh Tuyết tại Vân Nhược Ninh đám người cùng tiến bên dưới, rời đi Bạch Vân Thương hội. Chương 36 quần quần sóng ngầm Bạch Vân thành chương 36 quần quần sóng ngầm Bạch Vân thành trở lại Túy Tiên cư không lâu, toàn bộ Bạch Vân thành tựa như cùng bị đầu nhập một tảng đá lớn, đông nhiên sôi trào lên. Phố lớn ngõ nhỏ, tiểu lâu quán trà đều đang điên cuồng nghị luận cùng một cái chủ đề, nghe nói không? Bạch Vân Thương hội khẩn cấp tuyên bố, sớm định ra đêm nay hội đấu giá kéo dài thời hạn đến đêm mai cử hành. Cái gì? Kéo dài thời hạn? Bạch Vân Thương hội thế nhưng là nổi danh đúng giờ, chưa bao giờ có tiền lệ. Xảy ra đại sự gì? Kinh thiên đại sự. Nghe nói là Lâm Thời nhận được một kiện đủ để áp chụp tất cả vật đấu giá tuyệt thế trọng bảo. Cái gì trọng bảo có thể làm cho bọn hắn không tiếc xáo trộn tất cả an bài? Tin tức ngầm. Tuyệt đối đáng tin. Nghe nói là một kiện có thể làm cho Kim Đan đại viên mãn tu sĩ điên cuồng bảo vật. Liên quan đến kết anh. Kết anh. T. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết suy? Nói cẩn thận. Nhưng nhìn thương hội chỉnh trọng như vậy việc, không tiếp kéo dài thời hạn, tin tức chỉ sợ 89/10. Chơi ạ. Nếu thật là loại đồ vật kia, đêm mai hội đấu giá chỉ sợ là một trận gió tanh mưa máu. Khó trách hôm nay trong thành nhiều hơn rất nhiều gương mặt lạ, từng cái khí tức như vực sâu biển lớn, chỉ sợ đều là nghe tiếng mà đến Kim Đan lão quái. Toàn bộ Bạch Vân thành bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngưng trọng mà lửa nóng, vô số đạo tham lam, cùng nhiệt, kiêng kỵ ánh mắt đều nhìn về phía thành trung ương tòa kia nguy nga Bạch Vân thương hội. Một trận do một viên đan dược đưa tới phong bạo, ngay tại lặng yên ấp ủ mà tại phủ thành chủ chỗ sâu, mộ Bạch Thiết nghe hạ nhân hồi báo đấu giá kéo dài thời hạn hư hư thực thực liên quan đến kết anh tuyệt thế trọng bảo các loại tin tức. Còn có một số liên quan tới Diêu Đức Long bọn hắn vụn vặt tin tức, lão giả mặc hắc bào cùng nữ tử tuyệt sắc tựa hồ đến từ Bá Hạ Vương triều hai đại đỉnh cấp tiên môn một trong Âm Dương Tông. Cái này khiến trong lòng hắn siết chặt, nhưng nghĩ lại, Âm Dương Tông đệ tử đông đảo, hạch tâm chân truyền cỡ nào tôn quý, sao lại hạ mình tới này Bạch Vân thành ở tiểu lâu phổ thông? Huống chi, lão đầu kia hay là cái thọ nguyên sắp hết luyện khí phế vật. Ý tưởng này giống nọc độc một dạng mụ thực hắn còn sót lại lý trí, đối với đạt được Lâm Thanh Tuyết ý niệm điên cuồng, triệt để áp đảo còn sót lại đối với tiên môn đệ tử kiêng kỵ. Hắn lập tức tìm được ngay tại thư phòng làm việc công phụ thân, Bạch Vân thành thành chủ Mộ Long. Mộ Bạch Thiết cung kính đứng tại phụ thân Mộ Long trước mặt, mang trên mặt mấy phần tận lực hưng phấn, "Cha, ngài cũng nghe nói chứ? Bạch Vân thương hội kéo dài thời hạn đấu giá, theo tin tức đáng tin, áp trục là một kiện có thể tăng lên kết anh tỷ lệ tuyệt thế kỳ bảo. Đây quả thực là cơ hội trời cho a. Mộ Long, Bạch Vân Thành thành chủ, Nguyên Anh sơ kỳ tu vi để hắn không giận tự uy, giờ phút này nhưng cũng khó nén kích động. Hắn luốt luốt râu ngắn, trong mắt tinh quang lấp lóe, không sai, như thế cơ duyên, ngàn năm một thở. Ta đã dò vô cùng xác thực tin tức, bảo vật này tên là Đạo Huyền Đan, chính là một vị thần bí đan sư bị thác đấu giá, trải qua đan sư hiệp hội Mực Đại sư tự mình xem xét, thực sự có thể tăng lên một thành kết anh cơ hội, lại tác dụng phụ cực nhỏ. Đan này, nhất định phải vì ngươi Lưu Thúc tranh đến. Nâng lên Lưu Thiết Trụ, Mộ Long ánh mắt trong nháy mắt trở nên phức tạp mà ngưng trọng. Hắn bị này sinh tử chi giao huynh đệ, năm đó ở Bá Hạ Vương triều biên cảnh huyết chiến, làm yểm hộ hắn phàm đây, đối cứng địch quân Nguyên Anh tu sĩ một kích, dẫn đến đạo cơ bị hao tổn, tu vi từ đây kẹt tại kim đan viên mãn, mấy chục năm không được tiến thêm. Đây là trong lòng của hắn vĩnh viễn đau nhức cùng thua thiệt. Nếu thật có thể tăng lên kết anh tỷ lệ bảo vật. Hắn bỗng nhiên đứng người lên, trong thư phòng bước đi thong thả mấy bước, phân phó nói, nhanh đi tìm ngươi Lưu Thúc thư đến phòng nghị sự. Rất nhanh, một vị thân hình cao lớn khôi ngô, sắc mặt mang theo một tia không khỏe mạnh tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sắc bén như ưng đại hán trung niên đi đến. Hắn chính là Lưu Thiết Trụ, mặc dù khí tức hùng hậu, dừng ở kim đan viên mãn chi cảnh, nhưng này cố căn cơ bị hao tổn vướng víu cảm giác, tại nguyên anh cảnh giới Mộ Long trong mắt có thể thấy rõ ràng. Đại ca, Thiết Trụ tới. Lưu Thiết Trụ thanh âm vang dội, mang theo quân lữ thô kệch. Thiết Trụ, ngồi. Mộ Long lôi kéo Lưu Thiết Trụ tòa hạ, cũng không nói nhảm, trực tiếp đem hội đấu giá sự tình cùng món kia thần bí trọng bảo cáo chi. Lưu Thiết Trụ nghe xong, mắt hổ trợn lên, hô hấp đều thô trọng mấy phần, nhưng hắn rất nhanh tỉnh táo lại, cười khổ nói, đại ca, bực này trọng bảo, tất nhiên dẫn tới các phương hào cường phong thưởng, nó giá chỉ sợ khó có thể tưởng tượng. Ta chút vốn liếng này người ta huynh đệ, vì sao phân lẫn nhau? Mộ Long vung tay lên, chém đinh chặt sắt, ta phủ thành chủ nhiều năm tích xúc, tăng thêm ngươi những năm này tích chữ, góp một chút. Vật này, ta Mộ Long tất vì ngươi tranh đến. Huynh đệ hai người một phen thương nghị, cuối cùng kiếm ra 12,000 linh thạch trung phẩm, đây cơ hồ là hai người có thể vận dụng được hạng, trong đó đại bộ phận là phủ thành chủ phủ khố tích lũy. Nhìn xem chồng chất như núi nhỏ, lóe ra các loại linh quang linh thạch, Mộ Long cùng Lưu Thiết Trụ trong mắt đều dấy lên hy vọng ánh lửa. Mộ Bạch Thiết nhìn xem phụ thân cùng Lưu Thúc trong mắt thiêu đốt hy vọng, nhưng trong lòng nổi lên khác tâm tư. Hắn nhãn châu xoay động, trên mặt chất lên ngây thơ dáng tươi cười, thừa cơ nói ra, "Cha, Lưu Thúc, nhìn ngài nhị lao cao hứng như thế, Hải Nhi cũng có một chuyện muốn nhờ." "A, chuyện gì?" Mộ Long tâm tình không tệ. Hải Nhi hôm qua tại Túy Tiên Cư, ngẫu nhiên gặp một vị tiên tử, Mộ Bạch Thiết ánh mắt mê ly, phảng phất đắm chìm trong đó, dung mạo của nó khí chất, có thể xưng tuyệt thế. Hải Nhi vừa gặp đã cảm mến. Về sau nghe ngóng, tựa hồ là Âm Dương Tông đệ tử nội môn, cùng một vị lão giả đồng hành. Hải Nhi cả gan, muốn mời phụ thân ra mặt, thay Hải Nhi cầu hôn. Hắn tận lực biến mất tất cả xung đột, chỉ nhấn mạnh đối phương mỹ mạo cùng Âm Dương Tông đệ tử nội môn thân phận, như toan mượn phụ thân Nguyên Anh chi uy tạo áp lực, đến lúc đó tốt bức bách hai người đi vào khuôn khổ. Mộ Long nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Hắn hiểu rất rõ chính mình cái này con trai. Cầu hôn. Bạch Thiết, ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi là có hay không lại làm cái gì khi nam khách nữ, ép buộc sự tình. Nữ tử kia ra sao thái độ? Ánh mắt của hắn sắc bén như lao, đâm thẳng Mộ Bạch Thiết. Mộ Bạch Thiết trong lòng run lên, cuốn quýt khoát tay, cha. Hoan buồn a. Hải Nhi chỉ là xa xa thấy một lần, kinh động như gặp thiên nhân, tuyệt không bất luận cái gì mạo phạm tiến hành. Nữ tử kia cũng là thanh lãnh rất, chưa từng cùng Hải Nhi nói chuyện với nhau. Chính là bởi vì thân phận tôn quý, mới muốn mời phụ thân xuất mã, lấy đó trịnh trọng a. Hắn giả bộ không gì sánh được ủy khuất cùng chân thành. Lưu Thiết Trụ đối với Mộ Bạch Thiết cũng là từ nhỏ nhìn xem lớn lên, tuy biết nó có chút hoàn cố, nhưng giờ phút này gặp hắn một bộ mới biết yêu bộ dáng trang lại nghĩ đến chính mình sắp có hy vọng đột phá Nguyên Anh, tâm tình thật tốt, liền ở một bên nói giúp bảo, đại ca, Bạch Thiết cũng đã trưởng thành. Âm Dương Tông đệ tử nội môn cũng là xứng với chúng ta phụ thành chủ. Như nữ tử kia chưa hôn thối, trưởng bối hai bên gặp mặt nói một chút cũng không sao. Như đối phương vô ý, chúng ta cũng không bắt buộc chính là. Mộ Long trầm ngâm một lát, nhìn xem nhi tử chờ đợi ánh mắt cùng Lưu Thiết Trụ khuyên giải, cuối cùng thở dài, thôi. Như nữ tử kia coi là thật nguyện ý, đợi hội đấu giá kết thúc, ta cùng ngươi Lưu Thúc tự mình đi tìm kiếm y nhớ kỹ, chỉ có thể dùng lễ mời, tuyệt đối không thể dùng sức mạnh. Nếu không, ta định không buông tha ngươi. Là. Ta ơn cha. Ta ơn Lưu Thúc. Mộ Bạch Thiết trong lòng cũng hỉ. Trên mặt lại giả vờ ra cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng, không mình hành lễ. Đáy mắt chỗ sâu lại hiện lên một vòng âm lãnh tính toán. Chương 37 hội đấu giá bắt đầu, chương 37 hội đấu giá bắt đầu. Hôm sau ban đêm, Bạch Vân Thương hội phòng đấu giá. Ngày xưa rộng rãi phòng bán đấu giá giờ phút này người người nhốn nháo, không còn chỗ ngồi, ngay cả trên lối đi nhỏ đều đứng đầy người. Bầu không khí ngưng trọng mà cùng nhiệt, trong không khí tràn ngập áp lực vô hình cùng tham lam. Phóng tầm mắt nhìn tới, dĩ vãng có gặp kim đan tu sĩ chỗ nào cũng có, thậm chí có mấy đạo khí tức tối nghĩa thâm trầm, ẩn ẩn mang theo Nguyên Anh uy áp thân ảnh dấu ở nơi hẻo lánh bóng ma hoặc trong ghế khách quý. Nhân số nhiều, viễn siêu những năm qua không chỉ gấp hai. Diêu Đức Long cùng Lâm Thanh Tuyết bị Giang Dịch tự mình dẫn vào một gian ở vào lầu 2, tầm mắt cực giai phòng khách quý. Bao xương lấy đặc thù thủy tinh là vết tường, bên trong có thể nhìn toàn trường, bên ngoài lại không cách nào nhìn trộm trong đó mảy may, còn có cấm chế cường đại ngăn cách thần thức dò xét. Lâm Thanh Tuyết lấy xuống mạng che mặt, thanh lệ dung nhan tại bao xương kia sáng dịu dịu bên dưới càng lộ vẻ động lòng người. Nàng xuyên thấu qua vách tường thủy tinh nhìn về phía dưới người người nhốn nháo hội trường, trong đôi mắt đẹp cũng hiện lên một tia kinh ngạc, "Sư minh, người thật nhiều. Xem ra cái kia đạo huyền đan dẫn tới phong ba, so với chúng ta tưởng tượng càng lớn." Diêu Đức Long vẫn như cũ một thân áo bào đen, khô gầy ngón tay nhẹ nhàng đập lan can, ánh mắt bình tĩnh đảo qua toàn trường, thanh âm khàn khàn, bình thường. Một thành kết anh cơ hội, đủ làm cho thiên hạ kim đan điên cuồng. Bọn hắn vừa tọa hạ không lâu, trên đối diện một gian cửa bao xương màn cũng vừa lúc nhấc lên, Mộ Long, Lưu Thiết Trụ cùng một mặt vẻ nạo nhiên Mộ Bạch Thiết đi đến. Mộ Bạch Thiết ánh mắt trong nháy mắt liền khóa chặt Diêu Đức Long bên này, khi hắn nhìn thấy Lâm Thanh Tuyết thân mật ngồi tại lão giả mặc hắc bào bên người lúc, trong mắt lòng đấu kỵ cơ hồ muốn dâng lên mà ra. Hắn gắt gao nắm chặt nắm đấm, móng tay cơ hồ khảm vào trong thịt. Diêu Đức Long hình như có nhận thấy, dưới hắc bào ánh mắt nhàn nhạt đảo qua đối diện, đem Mộ Bạch Thiết oán độc cùng Mộ Long, Lưu Thiết Trụ thân ảnh thu hết vào mắt, trong lòng không có chút gợn sóng nào. Bàn đấu giá trung ương quang mang sáng lên, trưởng quỹ Giang Dịch Hồng quang đẩy mặt đi tới, thanh âm vang dội, ẩn chứa kim đan linh lực, trong nháy mắt đè xuống toàn trường ồn ào, chư vị khách quý, hoan nghênh đến ta Bạch Vân Thương hội 5 năm một lần trọng thể hội đấu giá. Hôm nay, bầy hiền tất đến, chân bảo tụ tập, chắc chắn không phụ chư vị hy vọng. Đấu giá chính thức bắt đầu. Lời dạo đầu đằng sau, từng kiện tỏa ra ánh sáng lung linh bảo vật bị đưa lên gian hàng. Cực phẩm linh khí, uy lực mạnh mẽ trở bàn, hiếm thấy ngũ giai yêu thú vật liệu, có thể phụ trợ đột phá tiểu bình cảnh đan dược chân quý. Bầu không khí dần dần bị nhen lửa, đấu giá âm thanh liên tiếp. Trong đó không thiếu mấy món cực phẩm địa khí, dẫn tới một chút kim đan tu sĩ tranh nhau xuất thủ, vô ra giá tiền không rẻ. Diêu Đức Long ổn thỏa bao xương, như là lao tăng nhập định. Những bảo vật này tuy tốt, lại không phải hắn cần thiết. Lâm Thanh Tuyết cũng an tĩnh ngồi ở một bên, ngẫu nhiên vì một số tinh xảo pháp khí hoặc chân quý linh thảo ném đi một tia ánh mắt. Thời gian trôi qua, hội đấu giá dần dần chuẩn bị kết thúc, bầu không khí cũng càng ngưng trọng. Đếm ngược kiện thứ 5 vật đấu giá bị thị nữ nâng bên trên. Nhân giai trung phẩm công pháp, Đại Ám Hắc Thiên Quyết. Giang Dịch thanh âm mang theo một tia sục sôi, công pháp này chính là vài ngàn năm trước một vị nguyên anh hậu kỳ đại năng sáng tạo, trực chỉ nguyên anh trung kỳ chi cảnh. Tuy thuộc tính khuynh hướng ám hệ, nhưng uy năng khó lường, tu hành sâu vô cùng chỗ, có thể hóa một phương thiên địa là vĩnh dạng, thôn phệ vạn vật sinh cơ. Quả thật khai tông lập phái, truyền thừa gia tộc chi vô thượng tôi bảo. Giá khởi đầu, 1000 linh thạch trung phẩm. Nhân giai trung phẩm công pháp. Đôi này trong chàng đông đảo kim đan tán tu cùng tiểu gia tộc tới nói, quả thực là tha thiết ước mơ truyền thừa chí bảo. Trong nháy mắt dẫn nổ giai đoạn sau cùng đợt thứ nhất cao trào. Đầu ra tiếng như thủy triều dâng lên, giá cả một đường tiêu thăng, cuối cùng bị một vị toàn thân bao phủ tại đấu đồng màu đen bên trong kim đan hậu kỳ tu sĩ lấy 1500 linh thạch trung phẩm giá trên trời bỏ vào trong túi. Vô số hâm mộ và ánh mắt tham lam tập trung tại quyển kia tản ra u ám khí tức trên ngọc giản. Ngay sau đó, chính là Diêu Đức Long chuyến này trọng yếu nhất mục tiêu một trong. Đến ngược kiện thứ tư vật đấu giá. Giang Dịch thanh âm trầm ổn như cũ, nhưng mọi người ánh mắt lại càng thêm nóng bỏng, 500 năm phần, Thiên Mạch Chi. Một gốc toàn thân tử kim, mạch lạc rõ ràng phảng phất ẩn chứa hoa văn đại đạo, tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức cùng không gian kỳ dị ba động linh chi xuất hiện tại trên sân khấu. Vật này không cần Giang Mỗ nhiều lời, chính là luyện chế nhiều loại cao giai đan dược, nhất là đột phá cảnh giới loại đan dược thiết yếu chủ tài. Nó ẩn chứa sinh mệnh bản nguyên cùng lực lượng không gian, diệu dụng vô tận. Giá khởi đầu, 600 linh thạch trung phẩm. Thiên Mạch Chi mặc dù chân quý, nhưng chủ yếu giá trị ở chỗ luyện đan. Không hiểu luyện đan hoặc là không có đỉnh cấp đan sư con đường tu sĩ, mua về hiệu dụng cũng giảm bớt đi nhiều. Bởi vậy đấu giá mặc dù kịch liệt, nhưng kém xa trước đó công pháp điên cuồng như vậy. Giá cả rất nhanh nhảy lên tới 800 linh thạch trung phẩm, ra giá thanh âm thưa thớt xuống tới. 1000, một cái thanh âm khàn khàn vang lên. 1100, nơi hẻo lánh có người theo vào. 1300, một phòng khách khác chuyển ra thanh âm. Ngay tại giá cả rằng co tại 1.300 linh thạch trung phẩm lúc, Diêu Đức Long cái kia khàn khàn thanh âm trầm thấp, xuyên thấu qua bao xương cấm chế, rõ ràng truyền khắp toàn trường. 1500 linh thạch trung phẩm, cái giá tiền này đã viễn siêu Thiên Mạch Chi bình thường giá thị trường. Trong chàng lập tức yên tĩnh. Những cái kia đấu giá kim đan tu sĩ do dự một chút, nhao nhao từ bỏ. Luyện đan sư không thiếu, nhưng có thể hoa cao như thế giá đến mua nguyên liệu, hoặc là bối cảnh thâm hậu, hoặc là chính là có hoàn toàn chắc chắn luyện thành cao giai đan dược, không cần thiết tranh đoạt cũng không tranh nổi. Diêu Đức Long nhất định phải được. Nhưng mà, 1600, một cái mang theo rõ ràng khiêu khích trí vị tuổi trẻ thanh niên từ chết đối diện bao xương vang lên, chính là Mộ Bạch Thiết. Hắn đã sớm chờ lấy giờ khắc này, chính là muốn cho Diêu Đức Long lột ngạt. Có thể báo giá còn chưa nói xong, chỉ nghe đùng một tiếng thanh thủy cái tát âm thanh mơ hồ từ đối diện bao xương truyền đến. Ngay sau đó chính là Mộ Long cái kia đè nén lửa giận gầm nhẹ, nghiệt trướng, câm miệng cho ta, linh thạch là cho ngươi lưu thúc tranh đạo huyền đan dùng, há lại cho ngươi hồ náo. Toàn trường đều là tĩnh, tất cả mọi người nghe được đó là phụ thành chủ Tam công tử thanh âm, cũng nghe ra Mộ Long thành chủ trách cứ. Mộ Bạch Thiết bụng mặt chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, trong lòng càng là xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diêu Đức Long bao xương, trong mắt oán độc cơ hồ phải hóa thành thực chất. Hắn không dám đoán hận phụ thân, tất cả lửa giận đều lần nữa chuyển rời đến Diêu Đức Long trên thân. Đều là lao giả này. 1500 linh thạch trung phẩm, một lần, hai lần, ba lần. Thành giao. Chúc mừng chữ giáp số 7 bao xương quý khách. Giang Dịch quả quyết rơi truy. Diêu Đức Long thuận lợi đập đến Thiên Mạch Chi. Đếm ngược kiện thứ 3 vật đấu giá Giang Dịch thanh âm mang tới một tia thần bí, chính là một kiện bản nham kim khôi. Khôi lỗi này lấy kim tinh làm chủ tải, dựa vào nhiều loại chân mỏ, khắc họa phù văn huyền ảo, tu vi cao nhất có thể bộc phát đến kim đan viên mãn chi cảnh. Khu động hạch tâm cần khảm nạm linh thạch trung phẩm, thường ngày hành động tiêu hao 10 viên, toàn lực bộc phát cần 50 mai. Giá khởi đầu, 1000 linh thạch trung phẩm. Một tôn toàn thân ám kim, ước chừng cao khoảng 1 trượng, tản ra nặng nề kiên cố khí tức khôi lỗi hình người bị đẩy lên đài cao. Kim đan kỳ chiến đấu khôi lỗi, sát thực hiếm thấy, nhưng nó tiêu hao to lớn cũng làm cho người ngắm mà lùi bước. Người đấu giá giải rác, giá cả chậm chạp kéo lên. 1.300, 1.400. Khi giá cả dừng ở 1.500 lúc, Diêu Đức Long thanh âm trầm ổn vang lên lần nữa, 1.800 linh thạch trung phẩm. Giá tiền này vừa ra, mặt khác người đấu giá nhao nhao lắc đầu từ bỏ. Cuối cùng, tôn này cường đại kim đan kỳ khôi lỗi cũng bị Diêu Đức Long bỏ vào trong túi. Thứ hai đến ngược kiện vật đấu giá là một kiện hàn quang lạnh thấu xương hạ phẩm tiên khí phi kiếm, đưa tới mấy vị nguyên anh tu sĩ cùng tài lực hùng hậu gia tộc tranh đoạt, cuối cùng lấy 2.800 linh thạch trung phẩm thành giao. Rốt cục, toàn trường ánh đèn tối sầm lại, chỉ còn lại một chùm ánh sáng dịu dịu trụ tập trung ở bàn đấu giá trung ương. Chương 38 áp trục đồ vật. Chương 38 áp trục đồ vật. Giang Dịch hít sâu một hơi, nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó là trước nay chưa có trịnh trọng cùng nghiêm túc. Hắn cẩn thận từng ly từng tí bưng ra một cái bị cấm chế dày đặc phù văn bao phủ hộp ngọc. Mà giờ khắc này Giang Dịch bên cạnh đột nhiên nhiều bốn bóng người, cấp độ thấp nhất tu vi tại kim đan viên mãn. Khi cấm chế bị chậm rãi giải trừ mở ra trong nháy mắt, ông thất thải hào quang phóng lên tận trời, nồng đậm đến cực hạn đan hương hỗn hợp có huyền ảo khó lường đạo vận khí tức, giống như nước thủy triều trong nháy mắt quét sạch toàn bộ phòng đấu giá. Toàn bộ hội trường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả tu sĩ, vô luận tu vi cao thấp, ánh mắt đều gắt gao đính tại viên kia lặng lặng nằm tại trong hộp ngọc, tản ra như mộng ảo quang mang màu tím vàng trên đan dược. Chư vị, Giang Dịch thanh âm bởi vì kích động mà mang theo vẻ run rẩy, lại rõ ràng vang vọng tại mỗi người bên hai, hôm nay áp chụp vật đấu giá. Kinh thế kỳ đan, đạo huyền đan. Đan này, trải qua luyện đan sư hiệp hội lục phẩm đan sư Mạc Đạo Vân đại sư tự mình xem xét. Công hiệu có 3. 1. Kim đan viên mãn phía dưới, lập phá nhất cảnh. 2. Sau khi phục dụng tu vi đỉnh trệ kỳ, bèn bèn 2 tháng. 3. Giang Dịch thanh âm đột nhiên cất cao, như là kinh lôi nổ vàng, ẩn chứa thiên địa đạo vận, có thể trợ kim đan tu sĩ tăng lên một thành ngưng kết nguyên anh chi tỷ lệ thành công. T. Ngắn ngủi tĩnh mịch đằng sau, toàn bộ phòng đấu giá như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ, ở vàng sôi trào. Một thành. Ông trời của ta, thật hay giả, lại có như thế thần đan. Mực đại sư tự mình xem xét, tuyệt sẽ không là giả. Vô số đạo thô trọng tiếng hít thở vang lên, vô số đạo ánh mắt đỏ thẫm gắt gao khóa chặt viên kia quang mang lưu chuyển đan dược. Kim đan các tu sĩ, nhất là những cái kia vây ở kim đan hậu kỳ, đại viên mãn nhiều năm các lão quái vật, thân thể đều tại run nhẹ nhẹ. Trong mắt của bọn hắn tràn đầy cực hạn khát vọng, tham lam cùng điên cuồng. Ngắn ngủi tĩnh mịch đằng sau, là đủ để lật tung mái vòm ngập trời ồn ào náo động. 1.500, 1.800, 2.000. Giang Dịch thậm chí không kịp tuyên bố giá bắt đầu giá quy định, phía dưới tan tiệc cùng bộ phận trong dạng, đinh hai nhức góc đấu giá âm thanh liền đã tranh nhau chen lấn nổ vang. Giá cả như là ngựa hoang mất cương, tại vô số song sung huyết xích hồng đôi mắt nhìn soi mói, điên cuồng trên mặt đất vọt. 2.500, 3.000, 3.300. Cạnh tranh kịch liệt, viễn siêu trước đó tất cả vật đấu giá. Tan tiệc bên trong tài lực hơi yếu người rất nhanh bị đào thải bị loại, nhưng lầu hai phòng khách quý bên trong, báo giá âm thanh lại càng phát ra dày đặc cao. Mỗi một lần tăng giá đều nương theo lấy làm cho người hít thở không thông uy áp va chạm. Mộ Long chỗ trong dạng, bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm. Mộ Long cái trán gân xanh hơi nhảy, hô hấp thô trọng, mỗi một lần báo giá đều như cùng ở tại quét tim của hắn nhọn thịt. Đó là hắn góp nhặt hơn phân nửa đời, lại thêm ban sạch phủ thành chủ mấy chỗ sản nghiệp mới miễn cưỡng gộp đủ 12.000 linh thạch trung phẩm. Là vì lão hữu đỏ sức một đường nguyên anh tiền vốn. 4.000, 4.500, 5.000. Khi giá cả đột phá 5.000 cửa ải lớn lúc, Mộ Long thanh âm lần thứ nhất vang lên, mang theo nguyên anh tu sĩ đặc thù uy nghiêm cùng không thể nghi ngờ, 5.500. Cái này trực tiếp tăng giá 500 đại thủ bút, để toàn trường vì đó yên tĩnh. Nhưng chỉ vẹn vẹn an tĩnh một cái trước mắt. 5.800, một cái giản mua mà thanh âm khàn khàn từ nơi hẻo lánh bao xương truyền ra. 6.000, một phương hướng khác vang lên một cái thâm trầm giọng nữ. Giá cả vẫn tại báo táp. Mộ Long sắc mặt tái xanh, nắm đấm nắm chặt. Lưu Thiết Trụ ngồi ở một bên, màu đồng cổ trên khuôn mặt cơ bắp có chút co rúm, trong mắt đã có đối với đạo huyền đan khát vọng, càng có đối với lão hữu dốc hết ra tài ấy nấy cùng nặng nề. 7.300, 7.500, 8.000. Khi giá cả đột phá 8.000, đấu giá thanh âm rốt cục thưa thớt xuống tới. Chỉ còn lại có 3-4 thanh âm còn tại kiên nhẫn tranh đoạt. Mộ Long hai mắt xích hồng, đột nhiên đứng lên, thanh âm như là sấm rền nhấp nhô, mang theo đập nồi dìm thuyền quyết tâm. 9.000 linh thạch trung phẩm. Mà cái kia thâm trầm giọng nữ vang lên lần nữa, 9.500 linh thạch trung phẩm. Mộ Long không chút do dự ở đây đấu giá, 10.000 linh thạch trung phẩm. T. Ở đây tân khách hít sâu một hơi. Toàn trường lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Vô số đạo ánh mắt tập trung tại gian kia bao xương. 10.000 linh thạch trung phẩm. Đây đã là một cái tông môn cỡ nhỏ toàn bộ nội tình. 10.000 linh thạch trung phẩm. Còn có hay không cao hơn? Giang Dịch thanh âm mang theo khó mà ức chế kích động, ánh mắt đảo qua toàn trường, nhất là mấy cái kia tham dự kịch liệt đấu giá bao xương. Ngắn ngủi trầm mặc. 11.000 lần. 10.000 lần. 10.000. 3 lần. Thành giao. Chúc mừng chữ thiên số 3 bao xương quý khách đập đến đạo huyền đan. Giang Dịch thanh âm mang theo vẻ run rẩy, bỗng nhiên rơi truy. Đông. Trầm đục như là đập vào lòng của mỗi người bên trên. Mộ Long bỗng nhiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, thân thể có chút lung lay một chút, lập tức bị Lưu Thiết Trụ đỡ lấy. Vị này Thiết Huyết Thành chủ giờ phút này lại cảm giác có chút thoát lực, nhưng trong mắt lại tràn đầy cuồng hỉ cùng thoải mái. Thành. Lao hữu kết anh cơ duyên, có. Lưu Thiết Trụ vị này trải qua núi thây biển máu con người sắt đá, giờ phút này cũng hốc mắt từng đỏ, dùng sức vô vô Mộ Long bả vai, tất cả đều trong im lặng. Mộ Bạch Thiết thì là một mặt trắng bệnh, nhìn xem cái kia không ngừng nhảy vọt con số trên trời, suy nghĩ lại một chút chính mình trước đó muốn quấy rối hành vi, như chính mình thật dùng linh thạch này, chỉ sợ là sẽ bị phụ thân đè xuống đất ma sát. Sợ không thôi. Hoàn toàn sủi lơ trên ghế, mồ hôi lạnh thấm thấu phía sau lưng. Hội đấu giá cuối cùng tại một loại cực độ phấn khởi lại ẩn ẩn bầu không khí ngột ngạt xa suốt há duy màn. Chữ giáp số 7 bao xương. Diêu Đức Long cùng Lâm Thanh Tuyết rất nhanh bị cung kính mời đến hậu đường một chỗ tính thất giao nhận. Quý khách, ngài đập xuống tiên mạch chi, bàn nham kim khôi, khấu trừ tiền thuê sau, ngài gửi đấu giá đoạt được là Giang Dịch tự mình dâng lên hai cái túi chữ vật cùng to bằng một bàn tay, đường vân phong cách cổ xưa màu ám kim khôi lỗi hình người, khấu trừ ngài đập xuống hai kiện vật phẩm linh thạch cùng tiền thuê, nơi này còn thừa 6,250 mai linh thạch trung phẩm, xin ngài cất kỹ. Diêu Đức Long linh lực quét qua, xác nhận không sai, đem linh thạch cùng khôi lỗi thu hồi, khô gầy ngón tay vướt nhẹ một chút màu ám kim bản nham khôi lỗi, một cỗ chiếu nặng nặng nề cảm giác cùng sắc bén chi ý truyền đến. Hắn thỏa mãn gật gật đầu. Giao dịch đã xong, lão phu cáo tử. Diêu Đức Long không có chút nào dừng lại, đứng dậy liền muốn rời đi. Hắn biết rõ, nơi đây không thể ở lâu. Quý khách chấm đã. Một cái thanh âm ôn nhuận vang lên, thân mang váy dài màu xanh vân nhược ninh chậm chậm đi đến, mang trên mặt vừa đúng dáng tươi cười, nhưng đáy mắt chỗ sâu lại có một tia không dễ dàng phát giác vội vàng. Diêu tiền bối, Lâm tiên tử. Vân nhược ninh khẽ không người, ánh mắt đảo qua Diêu Đức Long trong tay túi chữ vật, trong lòng hiểu rõ. Nàng giọng mang lo lắng, thanh âm êm dịu lại mang theo một tia không thể nghi ngờ ý vị, hội đấu giá vừa mới kết thúc, giờ phút này đêm đã khuya. Lấy hai vị thân phận, người mang trọng bảo, lúc này rời đi thương hội, sợ là không lắm an toàn. Nàng dừng một chút, đón Diêu Đức Long bình tĩnh ánh mắt, tiếp tục nói, như thả xem tiền bối khí tức trầm ngưng, tựa hồ tới gần đột phá quan cầu. Ta Bạch Vân Thương hội tầng cao nhất có vài ở giữa chuyên thờ khách quý sử dụng đỉnh cấp tính thất, không chỉ có linh khí dư giả viễn siêu ngoại giới, càng có ngăn cách dò xét cấm chế cường đại. Trọng yếu nhất chính là, giờ phút này có ta thương hội một vị nguyên anh trung kỳ cùng phụng trưởng lao tự mình tọa trấn nơi này. Ở đây bê quan, tuyệt đối không người nào dám tới quấy rầy. Tiền bối nếu là nhu cầu cấp bách đột phá bình cảnh, nơi đây không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Ánh mắt của nàng chân thành, lời nói càng là trật tự rõ ràng, câu câu điểm tại chỗ mấu chốt, an toàn, bế quan hoàn cảnh, nguyên anh tọa trấn. Nhất là một điểm cuối cùng, phân lượng cực nặng. Nàng lời nói này nói đến cực nhanh, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác vội vàng, hiển nhiên là sợ Diêu Đức Long khăng khăng rời đi. Diêu Đức Long giấu ở dưới hắc bảo lông mày nhỏ không thể thấy khẽ động. Vân Nhược Ninh ý đồ hắn tự nhiên minh bạch. Nàng tự thân tu vi đã tới kim đan trung kỳ, khoảng cách hậu kỳ thậm chí đại viên mãn cũng chỉ kém tích lũy cùng cơ duyên, đối với cái này có thể tăng lên một thành kết ánh tỷ lệ đạo huyền đan há có thể không động tâm. Lưu lại chính mình, đơn giản là muốn tìm cơ hội tự mình cầu mua một viên. Sư Minh Lâm Thanh Tuyết cũng nhẹ nhàng lôi kéo Diêu Đức Long ống tay áo, truyền âm nói, nàng nói không phải không có lý. Giờ phút này bên ngoài không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm chúng ta, nhất là người thành chủ kia phụ tử, sợ gây chuyện. Nơi đây có nguyên anh tọa trấn, sát thực càng ổn thỏa. Huống hồ, sư minh ngươi sát thực cần mau chóng phục dụng tiên mạch chi. Chương 39 phong bạo trước giờ, chương 39 phong bạo trước giờ, Diêu Đức Long trong lòng nhanh chóng cân nhắc. Vân Nhược Ninh lời nói không loa, giờ phút này đêm khuya ra khỏi thành, phong hiểm cực lớn. Giờ phút này trong thành cũng là quần quần sóng ngầm, chỉ sợ ra khỏi thành đằng sau liền sẽ gặp phải chặt giết. Ở chỗ này mượn Bạch Vân Thương hội chi thế bế quan trúc cơ, thật là lựa chọn tốt nhất. Trong tay mình còn có mấy quả đạo huyền đan, đối với Vân Nhược Ninh sợ cầu cũng không phải không cách nào thỏa mãn, cái này ngược lại là một tầng bảo hộ. Cũng được. Diêu Đức Long khàn khàn mở miệng, đối với Vân Nhược Ninh khẽ gật đầu, Vân thiếu đông nhà thịnh tỉnh, lão phu liền làm phiền. Thỉnh cầu an bài một gian tĩnh thất. Đốt. Mục tiêu Vân Nhược Ninh độ thiện cảm 5. Trước mắt độ thiện cảm 30. Mừng rỡ, đặt thành sơ bộ mục tiêu Vân Nhược Ninh trong mắt trong nháy mắt bắn ra mừng rỡ và mang, dáng tươi cười càng tăng nhiệt độ hơn huyền động lòng người, tiền bối khách khí. Đây là Nhược Ninh vinh hạnh. Xin mời đi theo ta. Cùng lúc đó, chữ giáp số 3 bao xương. Mộ Long cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận Mặc Đạo Vân đại sư tự mình giao cho, bị cấm chế dày đặc phong tồn hộ ngọc. Cảm thụ được trong đó cái kia làm hắn cũng hơi tâm kỵ bàng bạc đạo vận, hắn trịnh trọng đem nó thu nhập trong nhẫn chứa vật chỗ sâu nhất. Cha, Lưu Thúc, chúng ta mau trở về đi thôi. Trầm thi sinh biến. Mộ Bạch Thiết giờ phút này trí tuệ lần thứ nhất miễn cưỡng thực tiến, nhưng trong lòng càng ghi nhớ lấy một chuyện khác. Mộ Long gật gật đầu, đối với Lưu Thiết chủ nói lao lưu, đi, lập tức trở về phủ thành chủ, hộ pháp cho ngươi, ngươi nhanh chóng phục đan. Ba người cấp tốc rời đi bao xương, tại mấy tên phủ thành chủ thân vệ chen chúc bên dưới, điệu thấp rời đi ồn ào náo động chưa tán phòng đấu giá, đặt vào trở về phủ thành chủ khu phố. Phủ thành chủ ở vào thanh bắc, khoảng cách Bạch Vân Thương hội ước chừng hơn 10 dặm. Bóng đêm thâm trầm, ban ngày ồn ào náo động khu phố giờ phút này đã người đi đường thưa thớt. Một đoàn người đi xuyên qua yên tĩnh trên đường lát đá, tốc độ không nhanh không chậm, duy trì cảnh giác. Đi tới một mảnh tương đối vắng vẻ, hai bên đều là tường cao ngõ nhỏ lúc. Kiệt kiệt kiệt. Một trận âm lanh thấu xương, như quỷ mị khóc nỉ non giống như tiếng cười quái dị, không có dấu hiệu nào ở phía trước trong hắc ám vang lên. Người nào? Mộ Long con ngươi đột nhiên co lại, Nguyên Anh kỳ khí thế cường đại trong nháy mắt bộc phát, đem Mộ Bạch Thiết cùng Lưu Thiết trụ bảo hộ ở sau lưng. Phía sau hắn thân vệ cũng trong nháy mắt kết thành trận thế, đao kiếm ra khỏi vỏ. Phía trước cửa ngõ trong bóng tối, chậm rãi hiện ra ba đạo thân ảnh. Cầm đầu hai người, thân mang hắc bạch song sắc quái dị bảo phục, một người sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt hung ác nham hiểm, cầm trong tay một cây quỷ khí âm trầm cốt phiến hắc sát, một người khác sắc mặt vàng như nến, khí tức phiêu hốt, mười ngón ở giữa quấn quanh lấy như cột như không màu xanh lục sợi tơ bạch sát. Chính là chiếm cứ tại Bạch Vân Sơn mạch chỗ sâu, hung danh hiển hách ma đạo tán tu, Bạch Vân Song Sát. Hai người đều là kim đan đại viên mãn tu vi, lại tinh thông hợp kích chi thuật, liên thủ phía dưới từng cùng nguyên anh sơ kỳ tu sĩ chống lại mà không rơi vào thế hạ phong. Nhưng mà càng làm cho Mộ Long hãi hùng kiếp vía là đứng tại song sắt ở giữa cái kia đạo tiểu tụy thân ảnh. Người kia một thân đỏ sẫm như máu trường bào, và áo thêu lên giữ tợn khô lâu ma văn, trên mặt bao phủ một tầng vận bẹo xương mù màu máu, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có một đôi mắt băng lãnh, khát máu, không có tình cảm chút nào. Một cỗ viễn siêu kim đan, âm lãnh bạo ngược nguyên anh kỳ ma huy, như là nhắm người mà vệ hung thú, một mực khóa chặt hắn. Huyết bảo, nguyên anh ma tu. Mộ Long hít một hơi lãnh khí, một trái tim trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Mộ thanh chủ, chúc mừng đập đến trọng bảo a. Hắc sát phát ra khàn khàn khó nghe tiếng cười, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Mộ Long nhận chữ vật. Thứ thời, lưu lại viên đan dược kia, huynh đệ chúng ta có thể thả các ngươi một con đường sống. Bạch sát thâm trầm tiếp lời, thanh âm như là độc xà thổ tín. Làm càn. Mộ Long râu tóc đều dựng, gầm thét một tiếng, chỉ là ma đầu, tại Bạch Vân Thành cũng dám ngấp nghé ta phụ thành chủ đồ vật. Muốn chết, thành toàn các ngươi. Trong cơ thể hắn nguyên anh chi lực điên cuồng phun trào, một trưởng gỗ ra, hùng hồn pháp lực hóa thành một cái to lớn xích hồng trưởng ấn, mang theo phần sơn trừ hải uy thế, ầm vang chụp về phía ba người. Đồng thời lệ thanh đối với sau lưng thân vệ quát, bảo vệ công tử, mau lui. Trong tay nhẫn chữ vật hóa thành một đạo lưu quang, rơi vào Mộ Bạch Thiết trong tay. Nhưng mà đối mặt Mộ Long nén giận một kích, cái kia khô cảo ma tu chỉ là giơ lên hắn cái kia như là khô cạn nhánh cây giống như ngón tay, đối với cái kia uy thế kinh người xích hồng trưởng ấn, nhẹ nhàng điểm một cái. Ông một chút cực hạ, phản phất có thể thôn vệ hết thể kia sáng hắc ám bỗng nhiên tại đầu ngón tay hắn ngưng tụ, trong nháy mắt mở rộng. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, cái kia bàng bạc xích hồng trưởng ấn lại như cùng băng tuyết tan rã giống như, tại chạm đến điểm này hắc ám trong nháy mắt, liền bị vô thanh vô tức thôn vệ hầu như không còn. Ngay cả một tia gợn sóng cũng không từng nổi lên. Khô cảo ma tu thả tay xuống chỉ, dưới mặt nạ tựa hồ truyền đến một tiếng cực kỳ nhạt hư lạnh. Hắn đục ngầu ánh mắt đảo qua Mộ Long, như cùng ở tại nhìn một cái không có ý nghĩa sâu kiến. Động thủ một cái khàn giọng, phản phất kim loại ma sát giống như thanh âm từ trong cổ họng hắn đặt ra, thánh nữ mệnh lệnh, không cho sơ thất. Đồ vật còn hoàn hảo hơn mang về đi. Thoại âm rơi xuống, Bạch Vân song sắt trong mắt hung quang nổ bắn ra. Hắc sắt đống nhiên lay động trong tay cốt phiền, thê lương tiếng quỷ khóc sói chu trong nháy mắt vang vọng bầu trời đêm. Vô số diện mục giữ tợn đoán linh lệ quỷ tử trong cờ mãnh liệt mà ra, nào về phía phủ thành chủ đám người. Bạch sắt liên tục gảy 10 ngón tay, đầy trời xanh lét độc châm như là như mưa to phong tới, trong không khí tràn ngập ra làm cho người buồn nôn ngai ngái mũi. Khô cảo ma tu thân ảnh thì giống như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ, tiếp theo một cái chớp mắt, một cái khô chảo mang theo xé rách không gian bén nhọn gào thét, phản phất không nhìn khoảng cách, trực tiếp chụp vào Mộ Long trái tim. Tốc độ kia nhanh chóng, uy thế chi hung ác, viễn siêu bình thường nguyên anh sơ kỳ. Mộ Long sắc mặt kỳ biến. Hắn giờ phút này mới chính thức cảm nhận được cái này khô cảo ma tu đáng sợ. Cái này tuyệt không phải phổ thông ma tu. Đối phương trong miệng thánh nữ càng làm cho trong lòng hắn chấn động mãnh liệt. Một trận hung hiểm vạn phần nguyên anh cấp chém giết, tại cái này đêm khuya yên tĩnh trong hẻm nhỏ, đột nhiên bộc phát. Bạch Vân Thương hội tầng cao nhất, xa hoa tĩnh mịch khách quý trong tinh thất. Nặng nghề cửa đá chậm rãi khép kín, đem ngoại giới hết thảy ồn ào náo động triệt để ngăn cách. Trong phòng linh khí nồng nặc cơ hồ hóa thành thể lỏng, trên vách tường khảm nạm tinh thần thạch tản mát ra nhu hòa ổn định quang mang, tỏa ra diêu đức long tiểu tụy mà chuyên chú khuôn mặt. Hắn khoanh chân ngồi tại trong mắt trận, trước mặt lơ lửng một tôn toàn thân đen kịt, tạo hình phong cách cổ xưa đan lô, chính là địa hỏa thuần linh lô. Hắn hai mắt nhắm nghiền, tâm thần chìm vào sâu trong thức hải, trong đầu tỏa ra cựu chuyển thiên hồn trúc cơ đan đan phương cùng luyện chế pháp quyết, mỗi một cái trình tự, mỗi một cái hỏa hầu khống chế chi tiết đều là cấn tại tâm. Đây là hắn mấy chục năm đến nay một bước mấu chốt nhất, không cho sơ thất. Hô hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí, khô gầy nhưng ổn định dị thường hai tay chậm rãi nâng lên, đầu ngón tay nhảy vọt lên một tia cô đọng đến cực điểm, nhan sắc gần như trong suốt đan hỏa, đúng là hắn khổ tu đang kinh luyện thành tiên tiên chân hỏa hình thức ban đầu. Mặc dù yếu ớt, lại tinh thuần không gì sánh được, mang theo một loại bản nguyên khí tức. Hỏa diễm nhẹ nhàng liếm láp bên trên thiên mạch chi phía ngoài nhất một sợi tử kim sợi tơ. Luyện đan, bắt đầu. Toàn bộ tinh thất bị một cỗ huyền ảo, chuyên chú, hơi thở ngưng trọng bao phủ. Tinh thất bên ngoài, Lâm Thanh Tuyết một thân băng lam váy dài, tại phủ lên mềm mại thảm trên hành lang nôn nóng dạo bước. Nàng đôi mi thanh tú nhíu chặt, băng phách giống như thanh lãnh trong đôi mắt tràn đầy không cách nào che giấu lo lắng. Lâm tiên tử không cần phải lo lắng. Một cái dịu dàng thanh âm nhu hòa từ sau lưng truyền đến. Vân Nhược Ninh lặng yên đến gần, váy dài màu xanh thanh lịch đoan trang, như là dưới ánh trăng lưu vân. Nàng nhìn xem Lâm Thanh Tuyết lo lắng bộ dáng, ôn luôn quên lớn, Diêu lão tiên sinh căn cơ chi hùng hậu, chính là Nhược Ninh cuộc đời ý thấy. Luyện khí chi cảnh liền có như thế khí tượng, lần này trúc cơ một khi công thành, tiên đồ bất khả hạ lượng. Lâm tiên tử ứng thoải mái tinh thần mới là. Lâm Thanh Tuyết nghe vậy, căng cứng tiếng lòng thoáng lòng, đối với Vân Nhược Ninh lộ ra một cái miễn cưỡng mỉm cười. Ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ mạnh xé rách Bạch Vân Thành bầu trời đêm. Chương 40 trong thành kịch chiến chương 40 trong thành kịch chiến thành bắc, mờ tối ngõ hẻm chỗ sâu. Ai da, Mộ Long thân thể khôi ngô như là bao tải rách giống như bay ngược mà ra, hung hăng đâm vào đá xanh lũy thế trên tường cao. Cứng rắn như sắt vách tường ứng thanh đổ sụp một mảng lớn, đá vụn bay tán loạn. Phúc. Mộ Long mạnh nuốt xuống bọt tới cổ họng ngay ngái, hai mắt xích hồng như máu. Thể nội nguyên anh chi lực tại tiểu tụy ma tu cái kia quỷ dị thôn vệ chi lực cùng song sắt cuồng mãnh dưới bây công, như là như khí cầu bị đâm thủng giống như phi tốc trôi qua. Quanh người hắn vẩn quanh xích hồng hộ thể cương khí đã là sáng tối chập chờn, che kín vết rách. Lao lưu, mang sắt tây đi, khởi động phúc thiên phiên hải trận. Nhanh. Mộ Long khàn giọng cùng hống, thanh âm như là sắp chết hung thú gào thét. Hắn bỗng nhiên vỗ ngực, một ngụm tâm đầu tinh huyết phun ra, hóa thành huyết vụ cùng lòng bàn tay một viên lớn chừng trái nhãn, toàn thân xích hồng, tản ra cùng bạo khí tức hủy diệt đan dược dung hợp. Huyết anh đan. Hắn không chút do dự đem đan dược nhét vào trong miệng. Vâng. Một cỗ xa so với trước đó càng thêm cuồng bạo, càng thêm hung lệ khí tức, như là ngủ say núi lửa ở trong cơ thể hắn ầm vang bộc phát. Quanh người hắn lỗ chân lông trong nháy mắt chảy ra tinh mịn huyết châu, nguyên bản màu đồng cổ làn da trở nên một mảnh xích hồng, gân xanh mạch máu chuẩn bị bạo lồi, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung. Một cỗ viễn siêu bình thường nguyên anh sơ kỳ uy áp mạnh mẽ phóng lên tận trời. Đại giới thảm trọng. Đan này đốt tinh huyết, tổn hại đạo cơ, dược lực qua đi ắt gặp phản vệ, tu vi rơi xuống thậm chí cả đời vô vọng tiến thêm một bước. Giết. Mộ Long cuồng hống một tiếng, xích hồng thân ảnh như là thiêu đốt thiên thạch, mang theo đồng quy vu tận thảm liệt khí thế, chủ động nhào về phía cái kia tiểu tụy huyết bảo ma tu. Hắn song quyền đều xuất hiện, quyền phong những nơi đi qua, không gian bặm mẻo, lại ngạnh sinh sinh đem huyết bảo ma tu cái kia như quỷ mị khô chảo bất lui. Thừa dịp này khoảng cách, hắn bỗng nhiên một cước, khống chế lực đạo, đá vào sau lưng sợ choáng váng Mộ Bạch Thiết ngực. Phúc. Mộ Bạch Thiết kêu thảm phun máu bay ngược, phương hướng chính là Lưu Thiết trụ chỗ. Lao Lưu, tiếp được, mang sắt tây đi, đi khởi động đại trận. Mộ Long thanh âm mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Lưu Thiết trụ hốc mắt một nước. Hắn thấy được Mộ Long trong nháy mắt giản mua thêm 10 tuổi khuôn mặt, cảm nhận được cái kia cố thiêu đốt sinh mệnh khí tức của bạo. Không chút do dự, một thanh tiếp được bay tới Mộ Bạch Thiết. Đi. Lưu Thiết trụ gào thét một tiếng, toàn thân kim quang phun trào, kim đan đại viên mãn tu vi không giữ lại chút nào địa bạo phát, hóa thành một đạo sắc bén độn quang màu vàng, phá tan đánh tới mấy cái oán linh lệ quỷ, hướng phía phủ thành chủ phương hướng bỏ mạng phi độn. Mấy tên trung tâm thân vệ cũng giống giận bộc phát, gắt gao ngăn tại song sát công hướng độn quang con đường bên trên. Muốn chạy. Bạch Sát kêu to một tiếng, 10 ngón lục mang tăng gọn, mấy đạo ngâm độc sợi tơ giống như rắn độc bắn về phía độn quang màu vàng. Lưu lại đang dược. Hắc sát cốt phiên lay động, một cái to lớn bạch cốt quỷ thủ chống giống ngưng tụ, hung hăng bổ xuống. Hừ. Mộ Long như là điên dại, thiêu đốt lên huyết diệm thân ảnh mạnh mẽ đâm tới, lại ngạnh sinh sinh dùng thân thể đụng nát độc tuyến cùng quỷ thủ. Hắn kéo chặt lấy huyết bào ma tu, liều mạng lấy thương đổi thương, là Lưu Thiết trụ tranh thủ một đường sinh cơ kia. Huyết bào ma tu trong đôi mắt đục ngầu hiện lên vẻ tức giận. Thân hình hắn lóe lên, tránh đi Mộ Long thiêu đốt sinh mệnh một quyền, ngón tay khô héo trước người bạch ra một cái quỷ dị phù văn màu máu. Phệ hồn. Phù văn bỗng nhiên sáng lên, một cô vô hình, làm cho người linh hồn run rẩy hấp lực bộc phát. Mộ Long chỉ cảm thấy thức hải đau nhức kịch liệt, nguyên anh đều một trận bất ổn, bay nào thân hình bỗng nhiên chỉ trệ. Xoẹt. Chính là trong chớp nhoáng này chỉ trệ, huyết bào ma tu cái kia tiểu thụy như là ương chảo giống như tay phải, mang theo xé rách không gian rồi bàng, đã như quỷ mị giống như bắt được Mộ Long phụ cận. Nhanh, hung ác, chuẩn. Mộ Long con ngươi co lại thành cây kim. Hắn dốc hết toàn lực thay đổi thân thể, nhưng cánh tay trái cạnh ngoài vẫn bị cái kia quấn quanh lấy tĩnh mịch hắc khí đầu ngón tay quét trúng. Phốc phốc. Một tiếng rợn người xé rách âm thanh, máu bắn tứ tung. Mộ Long một đầu bao trùm lấy xích hồng lân giáp, ẩn chứa lực lượng cường đại cánh tay trái, lại như cùng gỗ mục giống như bị nạnh sinh sinh chặt đứt. Tay cụt mang theo một chùm huyết vũ, bay lên cao cao. Ách a. Mộ Long phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm rú thảm, chỗ cụt tay máu tươi như suối tuôn ra. Thiêu đốt đai sinh mệnh tới cuồng bạo khí thế cũng vì đó trì trệ. Đau nhức kịch liệt cơ hồ khiến hắn hôn mê. Giờ phút này Bạch Vân Thương hội trong mặt thất, ướt đẫm mồ hôi hắn áo bào đen, kề sát tại hắn tiểu tụy trên thân thể. Sắc mặt của hắn trắng bệnh như tờ giấy, bờ môi thậm chí có chút phát xanh, nhưng này ánh mắt lại sáng đến kinh người, như là nung đỏ tinh thần. Địa hỏa thuần linh lô lơ lửng tại trước người hắn, thân lò có chút rung động, phát ra trầm thấp bù bù. Trong lò, thiên mạch chi đã bị luyện hóa thành thuần túy nhất sinh mệnh bản nguyên, một tia thiên đạo chi khí ẩn ẩn tại trong đan lô hiện hiện. Nhiều loại sớm đã xử lý tốt phụ dược tinh hoa như là giống như tinh thần bờn quanh bề ngoài, tản ra riêng phần mình linh tính hào quang. Hiện tại là một bước mấu chốt nhất, ngưng đan. Diêu Đức Long hai tay mười ngón như là hồ điệp xuyên hoa, nhanh đến cực hạn, ở trong hư không phát họa ra từng đạo huyền ảo không gì sánh được đan quyết phù văn. Mỗi một đạo phù văn rơi xuống, đều dẫn động địa hỏa ẩn linh lô phát ra khác biệt bù bù, trong lò dược dịch tinh hoa liền kịch liệt quay cuồng chấn động một lần. Quá trình này hung hiểm không gì sánh được. Đối với tinh lực tiêu hao như là mở cống vỡ đê. Đối với đan hỏa lực khống chế yêu cầu càng là hà khắc đến chút xíu. Nhất chuyển, lưỡng chuyển, tam chuyển hắn ở trong lòng đến thầm, răng cắn đến khanh khách rung động. Thành Bắc, chiến trường. Thành chủ, bảo hộ thành chủ. Mấy đạo cường hành khí tức cấp tốc tới gần. Lưu Thiết trụ đi mà quay lại, không chỉ có mang đến phủ thành chủ lưu thủ hai vị kim đan hậu kỳ cung phụng, càng mang về mười mấy tên khí tức nhanh nhẹn dũng mãnh, kết thành chiến trận tinh nhuệ thành vệ quân. Viện binh rốt cục đuổi tới. Giết. Lưu Thiết trụ muốn rách cả mí mắt, nhìn thấy tay cụt đẫm máu, khí tức cuồng loạn suy sụp Mộ Long, triệt để đỏ mắt. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, như là mãnh hổ xuống núi, toàn thân kim quang hóa thành một thanh to lớn khai sơn phủ, hung hăng bổ về phía đang muốn lần nữa nhào về phía Mộ Long huyết bảo ma tu. Hai vị cung phụng cũng nhao nhao tế ra mạnh nhất pháp bảo, công hướng Bạch Vân song sát. Kết trận. Ngự, thành vệ quân thống lĩnh gào thét, một mặt to lớn quang thuẫn màu vàng trong nháy mắt tại trên đường phố không ngưng tụ, ngăn lại đẩy trời độc châm. Đáng chết. Hắc sát giận mắng một tiếng, cốt phiên lay động, càng nhiều lệ quỷ tuôn ra, cùng thành vệ quân chiến đấu cùng một chỗ. Hừ. Sâu kiến lại nhiều cũng là sâu kiến. Huyết bào ma tu thanh âm khàn giọng, đối mặt Lưu Thiết trụ cự phủ, hắn lại không tránh không né, bàn tay gầy gò trực tiếp chụp vào lưỡi búa. Keng. Một tiếng đinh tai nhức óc sắt thép va chạm. Khí lãng cuồng bạo đem hai bên vách tường đều rung sụp mạnh lớn. Huyết bào ma tu thân hình lay nhẹ, trên bàn tay hắc khí cuộn cuộn, lại lông tóc không tổn hao gì. Mà Lưu Thiết Trụ lại bị một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực phản chấn chấn động đến khí huyết sôi trào, trong tay cự phủ màu vàng đều xuất hiện rất nhỏ vết rách. Huyết tế. Huyết bào ma tu trong mắt huyết mang bùng lên, nghiêm nghị quát. Bạch Vân song sát nghe vậy, trên mặt đồng thời lướt qua một tia ngoan lệ cùng quyết tuyệt. Hai người bỗng nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, phân biệt dung nhập cốt phiên cùng 10 ngón lục mang bên trong. Kiệt kiệt kiệt. Vạn quỷ phệ hồn. Hắc sát điên cuồng gào thét, cốt phiên trong nháy mắt tăng gọn, vô số lệ quỷ dung hợp, hóa thành một cái dữ tợn không gì sánh được bách trượng quỷ vương hư ảnh, sát khí ngập trời. Thứ cốt tiêu hồn. Bạch sát liên tục gảy 10 ngón tay, vô số xanh lét tơ độc trong nháy mắt ngưng kết thành một tấm che quất bầu trời to lớn lưới độc, tản ra ngay cả linh lực đều có thể ăn mòn hôi thối. Huyết bào ma tu tự thân càng là huyết bào phồng lên, nồng đậm đến tan không ra mùi máu tanh tràn ngập ra, sau lưng của hắn hiện ra một tôn mơ hồ không rõ, lại tản ra vô tận tà ác cùng tham lam khí tức ma thần hư ảnh. Ba người khí tức trong nháy mắt tăng gọn, liên thủ một kích, như là ngày tận thế tới, hung hăng ép hướng phủ thành chủ đám người. Đứng vững, Lưu Thiết Trụ muốn rách cả mí mắt, cùng hống lấy thiêu đốt kim đan bản nguyên, kim quang càng thêm hùng hực. Phúc. Mộ Long lần nữa phun ra một miệng lớn máu tươi, cưỡng ép thôi động còn sót lại nguyên anh chi lực, huy động còn sót lại cánh tay phải, đánh ra từng đạo xích hồng hỏa diễm cự trường, đánh phía cái kia ma thần hư ảnh. Nhưng hắn khí tức đã như trong gió nến tàn, uy lực giảm nhiều. Chiến trường trong nháy mắt bị cuồng bạo ma khí, quỷ khí, xương độc cùng hỗn loạn pháp lực dòng lũ bao phủ. Khu phố bị triệt để phá hủy, hóa thành một vùng phế tích. Tiêu thảm cùng tiếng giống giận dữ bên tai không dứt. Mộ Long vừa đánh vừa lui, hắn mục đích chiến đấu rất rõ ràng, hướng về phủ thành chủ phương hướng. Trong phủ cái kia hao phí món tiền khổng lồ bố trí Phúc Thiên Phiên Hải trận là bọn hắn duy nhất sinh lộ. Chỉ cần bước vào cửa phủ phạm vi 100 trượng, liền có thể kích hoạt bộ phận trận pháp. Khoảng cách đang không ngừng rút ngắn. 900 trượng, 800 trượng, 700 trượng. Chương 41 đan thành ma lui. Chương 41 đan thành ma lui. Thiên Su tinh thất. Diêu Đức Long sắc mặt đã tái nhợt đến không có một tia huyết sắc, thân thể tại run nhẹ nhẹ, mồ hôi sớm đã trên mặt đất hình thành một bãi nhỏ nước đọng. Nhưng hắn ánh mắt lại thiêu đốt lên một loại gần như cố chấp hỏa diễm. Thất chuyển, bát chuyển trong lò đan chấn động đạt đến trước nay chưa có trình độ kinh khủng. Vách lò thậm chí phát ra rợn người rên rỉ. Đoàn kia màu tử kim tinh hoa chất lỏng, tại cùng bạo chấn động cùng huyền áo đan quyết trói buộc bên dưới, ngay tại phát sinh bản chất thuế biến. Từng kia từng sợi thiên địa đạo vận bị cưỡng ép lạc ấn vào hải tâm, cái kia màu tím đan tâm ngay tại điền của ngưng tụ, áp xúc. Mỗi một lần chấn động, đều phảng phất một lần khai thiên tích địa. Mỗi một lần cô đọng, đều nương theo lấy Diêu Đức Long thần hồn đau nhức kịch liệt. Cho ta, ngưng. Hắn cái kia tiểu tụy ngón tay lại vững như bàn thạch, cuối cùng một đạo, cũng là huyền ảo nhất phức tạp đan quyết phù văn, mang theo hắn toàn bộ tâm thần cùng ý chí, ầm vang đánh vào đan lô. Cựu truyền, thiên hồn, ngưng, đan, thành bắc chiến trường. Mộ Long tại Lưu Thiết Chủ cùng thành vệ quân liều chết hộ vệ dưới, rốt cục vọt tới khoảng cách phủ thành chủ cửa lớn không đủ 300 trượng địa phương. Cửa phủ cao ngất hình dáng đã ở trong hắc ám có thể thấy rõ ràng. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy trong phủ trận pháp hoạch tâm tán phát yếu ớt linh quang. Chịu đựng, lập tức liền có thể Lưu Thiết Chủ một bên ngăn cản ma tu công kích, một bên khàn giọng hô. Nhưng mà, huyết bào ma tu trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia cực độ không kiên nhẫn cùng ngang ngược. Phế vật, trì hoãn quá lâu, hắn thanh âm khàn khàn mang theo lạnh lẽo thấu xương, thánh nữ trách tội xuống, chúng ta đều phải chết. Thi triển tiên ma giải thể, tốc chiến tốc thắng. Bạch Vân song sát nghe vậy, trong mắt trong nháy mắt bị điên cuồng thay thế. Bọn hắn đồng thời phát ra tiếng rít thê lương, thân thể như là thổi khí cầu giống như bành trướng. Làn da nứt ra, từng tia từng sợi tinh thuần ma huyết cùng bản nguyên phun ra ngoài, dung nhập riêng phần mình trong công kích. Quỷ vương hư ảnh trong nháy mắt ngưng thực như là thực thể, ngửa mặt lên trời gào thét, cự trảo xé rách không khí. Lưới độc càng là hóa thành xanh lục bắt ngát sắc ăn mòn chi hải, vào đầu trục xuống. Huyết bào ma tu phía sau ma thần hư ảnh cũng mở ra huyết hồng hai mắt, một cái cuốn quanh lấy vô tận oán hồn cự thủ hung hăng chụp vào Mộ Long đỉnh đầu. Công kích uy năng trong nháy mắt tăng gấp bội, đã là nguyên anh trung kỳ chi uy. Song Lưu Thiết Trụ trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng. Thành vệ quân quang thuẫn màu vàng như là pha lê giống như ẩm vàng pha toái. Hai vị cung phụng pháp bảo bị đánh bay, miệng phun máu tươi bay ngược mà ra. Mộ Long càng là đứng mũi chịu sào. Ma thần kia cự trảo bị áp, để hắn còn sót lại nguyên anh đều cảm thấy ngạt thở. Hắn nhìn qua gần trong gang tấc cửa phủ, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng bi phẫn. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc, phủ thành chủ một phương sắp bị triệt để nghiền nát trong ngay mắt. Ông, một cỗ huyền áo không gì sánh được, ẩn chứa sinh cơ bừng bừng cùng kỳ dị đạo vận ba động, không có dấu hiệu nào, như là sóng nước gợn sóng giống như, lấy Bạch Vân Thương hội làm trung tâm, lặng yên tràn ngập ra, trong nháy mắt đảo qua toàn bộ Bạch Vân thành. Ba động này là như vậy tinh thuần, như vậy hùng vĩ. Nó cũng không mãnh liệt, lại phảng phất ẩn chứa một loại nào đó thiên địa sơ khai mới cùng sinh vật luật. Nó vất qua chỗ, cuồng bạo tàn phá bừa bãi ma khí, quỷ khí, xương độc, lại giống như là gặp khắc tinh giống như, có chút ngưng trệ một lát. Liền ngay cả cái kia uy thế ngập trời ma thần cự trảo, nó rơi xuống tốc độ đều nhỏ không thể thấy chỉ hoãn như vậy một cái chớp mắt. Chính là một cái chớp mắt này ngưng trệ. Trận pháp. Khải. Lưu Thiết Trụ khàn giọng cùng hống. Hắn đột nhiên đem một khối khắc đầy phù văn lệnh bài hung hăng chụp về phía mặt đất. Ông. Phủ thành chủ chỗ sâu, một đạo núi liền trời đất to lớn cổ sáng màu lam ẩm vàng bộc phát. Vô số huyền áo phù văn tại trong cột ánh sáng lưu chuyển, cấp tốc huyết tán ra đến, hóa thành một đạo to lớn, bao trùm toàn bộ phủ thành chủ cực kỳ phía trước phạm vi 100 trượng màu xanh thẳm màn nước. Trên màn nước, sóng cả mãnh liệt, hình như có phúc tiên lật hải chi uy. Vâng, ma thần cự trảo, ngưng thực quỷ vương, xanh biết độc hải, hung hăng đánh vào cái kia màn nước màu lam phía trên. Kinh thiên động địa bạo tạc vang vọng toàn thành. Năng lượng cuồng bạo trùng kích đem phụ cận trong vòng trăm trượng tất cả kiến trúc san thành bình địa. Màn nước màu lam kịch liệt chấn động, quang mang sáng tối chập chờn, cuối cùng ngoan cường mà chống đỡ được. Nhưng chủ trì trận pháp Lưu Thiết Chủ cùng mấy vị trận pháp sư, trong nháy mắt thất khiếu chảy máu, khô tàn trên mặt đất. Phốc. Huyết bào ma tu kêu lên một tiếng đau đớn, cưỡng ép đè xuống thể nội khí huyết sôi trào. Hắn đục ngầu ánh mắt kinh nghi bất định đảo qua Bạch Vân Thương hội phương hướng, lại nhìn một chút trước mắt cái kia mặc dù kịch liệt chấn động nhưng lại chưa phá nát che biển rộng lớn trận bình chướng. Đi, hắn quyết định thật nhanh, gào thét hạ lệnh. Tiếp tục đánh xuống, không chỉ có khó mà phá trận, cưỡng ép lưu lại, một khi kinh động trong thành mặt khác nguyên anh lão quái hoặc bá hạ vương triều chủ quân, hậu quả khó mà lường được. Thánh nữ nhiệm vụ dù chưa hoàn thành, nhưng ý ra có một cái phương hướng. Hắn cuối cùng liếc mắt nhìn chằm chằm phụ thành chủ cùng thương hội phương hướng, thân hình cùng Bạch Vân song sát trong nháy mắt hóa thành ba đạo mơ hồ bóng đen, dung nhập bóng đêm, biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ để lại đầy đất bừa bộn chiến trường, vách nát tường siêu, cùng phụ thành chủ trước cửa, tay cụt chọc thương, đại lượng sinh cơ trôi qua mộ lòng, cùng một đám cơ hồ người người mang thương hộ vệ. Cùng lúc đó, Bạch Vân thương hội, Thiên Xu tinh thất, địa hỏa hỗn linh lô vụ vụ âm thanh im bặt mà dừng. Nắp lọ tại một tiếng vang nhỏ bên trong tự hành bắn ra. Trong chốc lát, chí đạo sáng chói chói mắt màu tử kim cổ sáng phóng lên tận trời. Nồng đậm đan hương hỗn hợp có tinh thuần sinh mệnh khí tức cùng huyền áo đạo vận tràn ngập ra, trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ tinh thất. Trong cổ sáng, ba viên lớn chừng trái nhãn, mượt mà không tì vết đan dược nhẹ nhàng trôi nổi. Đan dược toàn thân hiện ra thâm thúy màu xích kim, mặt ngoài chín đạo huyền áo màu bạc đan văn như là vật sống giống như lưu chuyển không thôi. Nơi trong yếu, một chút cô động đến cực hạn màu tím đan tâm, tản ra làm cho người tâm kỵ dược lực bàng bạc cùng đạo vận. Cựu truyền thiên hồn trúc cơ đan, đan thành. Diêu Đức Long nhìn xem cái kia từng mai ánh sáng lưu chuyển, đạo vận bên trong chứa tuyệt thế bảo đan, căng cứng tiếng lòng đống như lòng, mắt tối sầm lại, thân thể cũng nhịn không được nữa, thẳng tắp hướng ngã sau đi. Tinh thần lực triệt để tiêu hao, nhưng hắn trên khuôn mặt tiểu thụy lại mang theo một tia như chút được gánh nặng, mỏi mệt đến cực điểm mỉm cười. Lập tức dựa vào bộ đoàn từ thiết đi. Bạch Vân Thành bên ngoài, ngoài mấy chục dặm một chỗ vách núi đỉnh cao nhất. Bóng đêm như mực, huyết bào ma tu, hắc sát, bạch sát ba người quỳ một chân trên đất, đầu lâu thật sâu thấp kém, thân thể run nhẹ nhẹ, không dám nhìn thẳng phía trước cái kia đạo đưa lưng về phía bọn hắn thân ảnh màu đen. Thân ảnh kia tinh tế thướt tha, một bộ váy đen tại trong cuồng phong không nhúc nhích tí nào, như thác nước tóc đen múa may theo gió. Nàng cũng không quay người, chỉ là lặng lặng ngắm nhìn phía dưới như là vực sâu miệng lớn giống như hắc ám hẻm núi. Đồ đâu, một cái thanh lãnh, êm hai, nhưng lại mang theo một tia lười biếng cùng tà dị thanh âm vang lên, phảng phất tình nhân ở giữa nói nhỏ, lại làm cho quỳ xuống đất ba người như rơi băng quật. Thuộc hạ vô năng. Huyết bào ma tu thanh âm khàn giọng, tràn ngập sợ hãi, cái kia mộ long liều chết chống cự, càng có che biển rộng lớn trận thủ hộ. Thuộc hạ không thể mang về đan dược. A, nữ tử váy đen nhẹ nhàng lên tiếng, nghe không ra hỉ nộ. Nhưng trên vách đá, áp lực vô hình bỗng nhiên nặng nề mấy lần, ngay cả không khí đều phảng phất ngưng kết. Huyết bào ma tu mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng xuống, vội vàng nói bổ sung, nhưng là thuộc hạ thăm dò, đan dược kia tên là Đạo Huyền Đan, có thể tăng lên một thành kết anh cơ hội. Nó thủ pháp luyện chế chưa từng nghe thấy, ngay cả cái kia Bạch Vân Thương hội mời tới lục phẩm đan sư đều nhìn mà than thở. Hắn dừng một chút, cẩn thận từng ly từng tí mở mắt ra, cực nhanh liếc qua cái kia tuyệt mỹ bóng lưng, tiếp tục nói, thuộc hạ giao chiến lúc, cảm ứng được Bạch Vân Thương hội có một cỗ cực kỳ mịt mờ nhưng lại không gì sánh được tinh thuần, huyền áo đang đạo khí tức ba động. Đạo vận ẩn chứa thiên đạo chính khí, làm cho bọn ta ma công vận chuyển trì trệ, mới có thể để cái kia mộ lòng có thể thừa cơ hội khởi động trận pháp. Chỉ sợ cái này Đạo Huyền Đan cũng là gia chi trong tay người này. Huyết bào ma tu thanh âm mang theo một tia suy đoán cùng kinh nghi. Trên vách đá, lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, chỉ có tiếng gió gào thét lướt qua. Thật lâu, ánh trăng hạ xuống, chiếu rọi ra một tấm đủ để khiến trăng sao thất sắc dung nhan tuyệt mỹ. Da thịt trắng hơn tuyết, khuôn mặt như vẽ, môi đỏ sung mãn mê người. Nhưng mà, cặp kia thâm thúy như đêm trong đôi mắt, lại nhảy lên một loại cùng mỹ mạo hoàn toàn tương phản, băng lãnh mà tà dị hỏa diễm, phản phất có thể thôn phệ hết thảy quang minh cùng lý trí. Khóe miệng của nàng có chút câu lên, lộ ra một vòng đủ để điên đảo chúng sinh, nhưng lại để cho người ta không rét mà run kỳ dị dáng tươi cười. Thú vị, các ngươi ẩn núp trong thành, cấp tốc tra ra cuối cùng lưu tại thương hội người. Chương 42 trúc cơ trước giờ, chương 42 trúc cơ trước giờ, Thiên Xu tinh thất nặng nghề cửa đá chậm rãi mở ra, tiết ra một sợi tinh thuần làm cho người khác tâm kỵ linh khí cùng chưa tan hết nhàn nhạt đan hương. Diêu Đức Long bịn cung cửa, thân ảnh tiểu tụy vẫn như cũ, trên mặt huyết sắc khôi phục không ít, nuốt vào mấy cái khôi phục khí huyết cùng linh lực đan dược đang chậm rãi có hiệu lực, như là kia nước nhỏ làm dịu khô cạn kinh mạch. Ngoài cửa, một đạo màu băng lam thân ảnh cơ hồ là trong nháy mắt liền nhào tới phụ cận. Sư Minh, không có sao chứ? Lâm Thanh Tuyết thanh âm mang theo vẻ run rẩy, nàng băng phách giống như trong đôi mắt tràn đầy lo âu nồng đậm cùng nghĩ mà sợ, trên dưới quan sát tỉ mỉ lấy Diêu Đức Long. Thằng đến nhìn thấy hắn mặc dù suy yếu nhưng ánh mắt thanh minh, nàng nhíu chặt đôi mi thanh tú mới như là băng tuyết sơ dung giống như, có chút giãn ra một tia. Không ngại. Diêu Đức Long khoát tay áo, thanh âm vẫn như cũ khàn khàn, ánh mắt lướt qua Lâm Thanh Tuyết đấy mắt lo lắng, trong lòng hơi ấm. Diêu tiền bối. Vân Nhược Ninh thanh âm ngay sau đó vang lên, mang theo phát ra từ nội tâm kính nể cùng sợ hãi thán phục. Màu xanh váy dài nổi bật lên nàng dịu dàng như vẽ, giờ phút này cặp kia thu thủy giống như con ngươi lại sáng đến kinh người, không hề chớp mắt nhìn xem Diêu Đức Long. Đêm qua đan kia thành thời điểm đạo vận ba động, tuy bị mật thất cấm chế ngăn cách hơn phân nửa, nhưng nó tinh thuần hùng vĩ, ẩn chứa sinh cơ khí tức, vạn bối tại tháp lâu chỗ sâu đều rõ ràng có thể cảm giác. Tiền bối đan thuật chi huyền diệu, coi là thật thần hồ kỳ kỹ. như thả nhìn mà than thở. Lời của nàng chân thành tha thiết nhiệt liệt, tuyệt không nửa phần hư giả. Làm Bạch Vân Thương hội thiếu đông gia, nàng thấy qua đan sư cùng đan dược vô số kể, nhưng đêm qua cái kia ngắn ngủi một phát, lại phảng phất ẩn chứa thiên địa sơ khai sinh cơ đan vận, để nàng rung động không thôi. Cái này tuyệt không phải phổ thông đan dược. Diêu Đức Long khẽ bước cằm, lập tức mở miệng nói, "Vân thiếu đông nhà, lão phu còn cần ở đây quấy rầy mấy ngày." Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua bốn phía linh khí dư giả hoàn cảnh, nơi đây mật thất linh khí dồi dào, trận pháp sâm nghiêm, chính là đột phá trúc cơ bình cảnh tuyệt hảo chi địa. Đợi lão phu điều tức khôi phục một hai, liền chuẩn bị trùng kích trúc cơ chi cảnh. Tiền bối cứ việc an tâm ở đây bế quan. Vân Nhược Ninh trên mặt trong nháy mắt tách ra sáng rỡ dáng tươi cười, không chút do dự đáp ứng, ngựa khí mang theo một tia mừng rỡ, thương hội trên dưới chắc chắn toàn lực bảo hộ tiền bối cần thiết, tuyệt không để bất luận kẻ nào quấy rầy tiền bối thanh tu. Tiền bối có thể ở đây đột phá, tại ta thương hội cũng là vinh quang. Nàng ước gì Diêu Đức Long lưu thêm chút thời gian, tốt nhất có thể nhân cơ hội này hảo hảo chéo kết giao tình. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân trầm ổn truyền đến. Thân mang đan sư hiệp hội tiêu chuẩn lục phẩm đan sư Trường Bảo Mặc Đạo Vân, tại Giang Dịch cùng đi tới. Vị đại sư này ánh mắt tại Diêu Đức Long trên thân dừng lại chốc lát, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ cùng thưởng thức. Diêu đạo hữu Mặc Đạo Vân chắp tay, thanh âm bình thản, hôm qua đan kia thành dị tượng, đạo vận lưu chuyển, sinh cơ bằng bạc, tuy bị cấm chế suy yếu, lão phu cũng là lòng có cảm giác. Như thế đan đạo khí tượng, tuyệt không phải bình thường đan dược có khả năng với tới. Đạo hữu đan thuật chi sâu xa, lão phu bội phục. Hắn giọng thành khẩn, nhìn về phía Diêu Đức Long ánh mắt đã mang tới cùng thế hệ luận giao tôn trọng. Mặc đại sư quá khen. Diêu Đức Long có chút hoàn lễ, thái độ không tiêu ngạo không tự ti. Lão phu hôm nay liền muốn khởi hành trở về Vương Thành luyện dược sư hiệp hội phân bộ. Mặc Đạo Vân lời nói xoay chuyển, thần sắc trịnh trọng mấy phần, lấy ra một viên ngọc chất lệnh bài, phía trên khắc lấy đan đỉnh cùng hỏa diễm huy hiệu, tản ra nhàn nhạt linh áp. Đây là lão phu thư tiến cử vật. Diêu đạo hữu nhược ngày khác rảnh rỗi đến Vương Thành, cần phải nắm lệnh này bài đến hiệp hội tìm ta. Lấy đạo hữu chi năng, nhất định có thể tại ta hiệp hội rực rỡ hào quang, lão phu nguyện vì đạo hữu dẫn tiến mấy vị chân chính đan đạo mọi người, chung luận đại đạo. Đây là cực kỳ trịnh trọng hứa hẹn. Một cái lục phẩm đan sư dẫn tiến, nó phân lượng đủ để cho bất luận cái gì đê giai đan sư chạy theo như vịt. Diêu Đức Long trong lòng khẽ nhúc nhích, tiếp nhận lệnh bài, trầm giọng nói, đa tạ Mặc đại sư hậu ý, ngày khác như đến Vương Thành, ổn thỏa bái phỏng. Mặc Đạo Vân thỏa mãn gật gật đầu, lại hàn huyên vài câu, liền tại Giang Dịch cùng tiễn bên dưới nhẹ lướt đi. Đưa tiễn Mặc Đạo Vân, Diêu Đức Long không lại trì hoãn, đối với Vân Nhược Ninh cùng Lâm Thanh Tuyết ra hiệu sau, một lần nữa quay trở về Thiên Xu tinh thất. Nặng nghề cửa đá ù ù đóng lại, ngăn cách ngoại giới tất cả nhìn trộm. Lâm Thanh Tuyết nhìn xem đóng chặt cửa đá, băng mâu bên trong thần sắc lo lắng chưa tán, nhưng nàng tin tưởng khi cánh cửa đá này lần nữa mở ra lúc, sư minh sẽ nên đón chân chính thủy biến. Phủ thanh chủ, đại thính nghị sự. Bầu không khí ngưng trọng đến như là khối chỉ. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm cùng dược thảo đắng chát khí tức. Thanh chủ Mộ Long sắc mặt xám xịt, nghiêng dựa vào phủ lên thật dày linh thú da lông trên ghế ngồi, vai trái chỗ bao vây lấy thật dày, thẩm thấu ra nhàn nhạt huyết sắc linh dược băng bại. Một tên tóc trắng xóa, khí tức trầm ngưng lão y sư vừa mới hoàn thành trị liệu, giờ phút này chính lắc đầu thở dài. Thanh chủ lão y sư thanh âm mang theo bất đắc dĩ, tay cụt tiếp tục chi thuật mặc dù thành công, nhưng tay cụt ly thể thời gian hơi dài, lại bị ma tu kia quỷ dị tính mịch mà khí xâm nhiễm qua. Kinh mạch mặc dù ngay cả, linh lực vận chuyển cũng đã triệt để tắc nghẽn bị hao tổn. Trừ phi có thể tìm tới trong truyền thuyết có gây chi tái sinh thần hiệu vạn năm ngọc tùy chi, hoặc là thất phẩm trở lên tố mạch thông huyền đan. Nếu không, này cánh tay, ngày sau sợ lại khó gánh chịu nguyên anh chi lực, so như phàm chi. Mộ Long nghe vậy, vốn là trên khuôn mặt tái nhợt càng là không có chút huyết sắc nào. Hắn thử nghiệm bỗng nhúc nhích cánh tay trái, trừ toàn tâm đau đớn, quả nhiên không cảm giác được mảy may linh lực lưu chuyển dấu hiệu. Một đầu không cách nào quán chú nguyên anh chi lực cánh tay, với hắn mà nói, chiến lực chí ít hao tổn bá thành. Đại giới này, nặng nề vô cùng. Biết, làm phiền Hoa lão. Mộ Long thanh âm khàn khàn trầm thấp, tràn đầy mỏi mệt cùng không cam lòng. Lão ý sư thở dài lui ra. Trong sảnh một bên khác, Lưu Thiết Trụ khoanh chân ngồi tại trên một chiếc bồ đoàn, sắc mặt đồng dạng trắng bệnh như tờ giấy, khí tức bất ổn. Hắn đêm qua là khởi động Phúc Tiên Lật Biển rộng lớn trận, cưỡng ép tiêu hao, lại mạnh mẽ chống đỡ nguyên anh ma tu dư ba, nội thương không nhẹ, giờ phút này ngay tại khó khăn điều tức áp chế. Lão Lưu, thương thế của ngươi Mộ Long lo âu nhìn về phía hắn còn chưa chết. Lưu Thiết Trụ cắn răng, trong mắt vằn vện tia máu, lão ca, là ta liên lụy ngươi. Cái mạng này đánh rắm. Mộ Long đông nhiên đánh gây hắn, trong mắt tàn khốc lóe lên, ngươi ta huynh đệ, nói những này làm gì? Việc cấp bách là làm rõ ràng tối hôm qua thời khắc sống còn cái kia cố kinh sợ thối lui ma đầu, đã cứu chúng ta tất cả mọi người đạo vận ba động, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ánh mắt của hắn chuyển hướng trong sảnh đứng thẳng một vị khí tức điêu luyện, ánh mắt sắc bén kim đan trung kỳ thống lĩnh, Lôi Hổ, cha như thế nào? Lôi Hổ thống lĩnh lập tức không người, thanh âm chỉ túc, về thành chủ. Đêm qua cái kia cố đạo vận ba động, nguyên khởi phương hướng đã cơ bản xác định, chính là tới từ Bạch Vân Thương hội khu vực hạch tâm. Điểm thời gian, ngay tại chúng ta sắp chống đỡ không nổi, trận pháp khởi động trước một sát na kia. Nó khí tức, tinh khiết, hùng vĩ, ẩn chứa bàng bạc sinh cơ cùng thiên địa sơ khai giống như đạo vận chính khí, cùng ma khí hoàn toàn tương phản, có thể ngắn ngủi quấy nhiễu ma công vận chuyển. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, căn cứ thương hội bên ngoài trạm gác ngầm báo cáo, đêm qua hội đấu ra sau, trừ thương hội chính mình hạch tâm nhân viên, chỉ có vị kia đập xuống thiên mạch chi cùng bản nham kim khôi lão giả mặc hắc bào cực kỳ đồng bạn, bị thiếu đông gia Vân Nhược Ninh tự mình an bài ngủ lại tại thương hội tầng cao nhất thiên su tinh thất. Mà cái kia tinh thất chính là năng lượng bộ phát hạch tâm đầu nguồn. Mật thiết chú ý Bạch Vân thương hội, đặc biệt là cái kia thiên su tinh thất độc tính. Mộ Long trầm giọng hạ lệnh, ánh mắt sắc bén như lao, biết rõ ràng lão giả mặc hắc bào kia thân phận. Cái kia Cố đạo vận, đối với chúng ta có ân, nhưng người này tuyệt không đơn giản. Chương 43 cuối cùng thành trúc cơ, chương 43 cuối cùng thành trúc cơ. Cùng một thời gian, Bạch Vân Thành âm u nơi hẻo lánh. Ba đạo cơ hồ dung nhập âm ảnh khí tức tại một đầu nước bẩn chảy ngang hẻm nhỏ cuối cùng gặp mặt. Thánh nữ dụ lệ, ẩn nút trong thành, tra ra đêm qua trong thương hội người luyện đan thân phận, cực kỳ luyện chi đan. Âm linh thanh âm khàn khàn tại ba người trong đầu trực tiếp vang lên, chính là đêm qua huyết bảo ma tu, huyết điểm ma. Hành sự cẩn thận, người này đang đạo khí tức gần chứa thiên đạo chính khí, đối với chúng ta ma công có tiên tiên khắc chế, không thể đánh cỏ động rắn. Bạch Sát cẩn thận nhắc nhở. Ba đạo bóng đen giống như quỷ mị tản ra, lặng yên không một tiếng động biến mất tại Bạch Vân Thành rắc rối phức tạp đường phố chỗ sâu, như là đầu nhập trong nước mặc tích, ẩn nút xuống tới, chờ đợi mục tiêu xuất hiện lần nữa. Thiên Xu tinh thất. Bảy ngày thời gian, lưu chuyển im ắng. Diêu Đức Long xếp bằng ở linh khí vòng xoáy trung tâm, như là tuyên cổ bản thạch. Viên kia cựu chuyển thiên hồn trúc cơ đan biến thành bàng bạc dòng lũ, đã không còn là tàn phá bừa bãi phong ba, mà là bị hắn lấy cứng cỏi không gì sánh được ý chí cùng hôn nguyên tỏa lòng quyết tinh yếu, triệt để thuần phục, dẫn đạo. Đan điền khí hải bên trong, nghiêng trời lệch đất kịch biến đã hoàn thành. Đã từng tung bay ở trong đan điền linh vụ, tại cựu chuyển đan lực cực hạn rèn luyện cùng áp suất bên dưới, sớm đã hóa thành tia nước nhỏ, cuối cùng rót thành một mảnh rộng lớn màu vàng linh hải. Mặt biển bình tĩnh không lay động, lại ẩn chứa viễn siêu luyện khí kỳ gấp trăm lần, nghìn lần tinh thuần linh lực. Sự bao la trình độ, rõ ràng là phổ thông trúc cơ tu sĩ linh hải gấp 10 lần. Linh lực chi hùng hậu tinh thuần, thẳng bức trúc cơ viên mãn chi cảnh. Trúc cơ kỳ, thành. Trong thức hải, bảng hệ thống rõ ràng chiếu rọi, túc chủ, Diêu Đức Long niên linh, 87, 350 cảnh giới, trúc cơ sơ kỳ linh lực thân hòa độ, một không bởi vì cựu chuyển thiên hồn trúc cơ đang tăng lên, tiếp tục đến nguyên anh sơ kỳ linh lực, linh hải hùng hậu công pháp, hỗn nguyên tỏa long quyết huyền giai trung cấp, độ thuần thục, viên mãn võ kỹ, vũ hành cơ sở kiếm quyết hoàng giai trung phẩm, độ thuần thục, viên mãn phó trước, luyện đan sư lô hỏa thuần thanh. Trước mắt âm dương điểm, 27 triệu tưởng thứ sổ, không càng kinh người hơn biến hóa phát sinh ở trên thân thể. Tiêu thụy thân thể khẳng kheo như là cây khô gặp mùa xuân, huyết nhục gân cốt tại cựu chuyển đan lực tẩm bổ bên dưới điên cuồng tái tạo. Nếp nhăn giống như thủy triều rút đi, lỏng làn da một lần nữa trở nên chặt chẽ sung mãn, xung doanh mênh mông sinh mệnh lực. Sám trăng tóc thưa thớt, giờ phút này đại bộ phận đã hóa thành đồng đậm đen nhánh, chỉ có hai tóc mai còn lưu mấy sợi tơ bạc, bằng thêm mấy phần trải qua tang thương uy nghiêm. Cả người trạng thái phảng phất đảo ngược thời gian, về tới 50 tuổi khoảng trường tinh lực cường thịnh nhất trung niên. Cái kia cố tràn ngập toàn thân tuổi xế chiều suy bại chi khí triệt để tiêu tán, thay vào đó là một loại trầm ổn như núi, uyên thâm tựa như biển khí độ. Đóng chặt hai mắt mở ra, trong mắt thần quang nội luận, như là thâm tàng tại cổ đảm tinh thần, thâm thúy mà sáng tỏ. Diêu Đức Long chậm rãi đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt, thể nội lập tức vang lên một trận như là giang đậu giống như rất nhỏ nổ đùng, đó là thoát thai hoàn cốt, giành lấy cuộc sống mới thanh âm. Hắn chút bỏ cái kia thân nhiễm lấy bụi đan cùng ô uế cũ nát áo bào đen, đồng thời vận chuyển thủy thuộc tính linh lực thanh tẩy toàn thân, đổi lại một bộ mới tinh màu xanh đen đạo bào theo hình mây. Thời khắc này Diêu Đức Long, dáng người thẳng tắp như tùng, khuôn mặt mặc dù vẫn có tuế nguyệt lưu lại kiên nghị hình dáng, lại không nửa phần suy sụp. Hai đầu lông mày mang theo người tu đạo xuất trần cùng lắng đọng, thâm thúy đôi mắt lại ẩn hàm một tia thấy rõ thế sự sắc bén. Đó là một loại dung hợp thành thục lịch duyệt cùng bàng bạc sinh cơ đặc biệt bị lực. Nặng nghề cửa đá lần nữa mở ra. Một cỗ viễn siêu trước kia hùng hậu khí tức nương theo lấy tinh thuần linh lực ba động tu ra, trong nháy mắt kinh động đến ngoài cửa chờ đợi người. Sư Minh. Lâm Thanh Tuyết cơ hồ là trước tiên lao đến, khi nàng thấy rõ người trước mắt trong nháy mắt, băng phách giống như đôi mắt đống nhiên sáng lên, như là cực dạ trông được đến lộng lẫy nhất tinh thần. Tất cả lo lắng, lo nghĩ tại thời khắc này hóa thành nồng đậm kinh hỉ cùng một loại khó nói nên lời rung động. Trước mắt Sư Minh cũng không tiếp tục là cái kia dáng vẻ nặng nề, còn xuống tiểu tụy lão giả. Hắn thẳng tắp, trầm ổn, tóc đen nồng đậm, khuôn mặt tuy có gió sương lại khí khái hào hùng nội liễm, cái kia ánh mắt thâm thúy để nàng trong nháy mắt hoảng hốt, phảng phất xuyên qua dòng sông thời gian, về tới Lạc Hà Phong lần đầu gặp, khi đó nàng chỉ có 8 tuổi, mới đến Lạc Hà Tông nàng không chỗ nương tựa, là hắn, cái kia như là tùng bách giống như thẳng tắp ôn hòa đại sư Minh, mang theo nụ cười ấm áp hướng nàng đưa tay. Một khắc này an tâm cùng ỷ lại, thật sâu khắc vào nàng linh hồn. Lâm Thanh Tuyết lại giống khi còn bé bình thường, không quan tâm nhào vào Diêu Đức Long trong ngực, ôm chặt lấy hắn. Lạnh buốt gương mặt xinh đẹp chôn ở hắn dày đặc lồng ngực, cảm thụ được cái kia mạnh mẽ đanh thép nhịp tim cùng quen thuộc vừa xa lạ ấm áp khí tức. Sư Minh, quá tốt rồi, thanh âm của nàng mang theo một tiếng nghẹn nào, lại như là mất mà được lại vui sướng, càng là đáy lòng chỗ sâu nhất phần kia u mê tình cảm lặng yên phun trào. Phần này đột nhiên xuất hiện thân mật, để Diêu Đức Long nao nao, lập tức trong mắt nổi lên ôn hòa ấm áp, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của nàng. Chúc mừng tiền bối trúc cơ công thành, thoát thai hoa cốt, giống như tân sinh. Vân Nhược Ninh thanh âm thanh lệ mang theo không che giấu chút nào sợ hãi thán phục cùng mừng rỡ vang lên, nàng đảo đôi mắt đẹp, nhìn trước mắt vị này khí độ bất phàm tu sĩ trung niên, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Đây nào chỉ là khôi phục khí huyết, chưa từng nghe trúc cơ sau khi thành công sẽ còn phản lão hoàn đồng. Tình huống bình thường tu thành trúc cơ, Nguyên Anh trước đó liền sẽ một mực bảo trì đột phá trúc cơ lúc dung mạo. Chỉ sợ Diêu tiên sinh phục dụng trúc cơ đan sợ là khác hẳn với phổ thông cựu chuyển trúc cơ đan. Nàng đối với Diêu Đức Long đan đạo tạo nghệ, đã do kính nể thăng hoa là gần như sùng bái. Nhờ có quý bảo địa linh khí dư giả, Diêu Đức Long đối với Vân Nhược Ninh khẽ vuốt cảm gửi tới lời cảm ơn, thanh âm mặc dù vẫn như cũ trầm thấp, lại tràn đầy trung khí, lại không nửa phần khàn khàn suy yếu. Vân Nhược Ninh đè xuống trong lòng rung động, đang muốn mở miệng đề cập đạo huyền đan sự tình, Diêu Đức Long lại phảng phất đã xem thấu tâm tư của nàng, lật bàn tay một cái, một cái toàn thân ôn nhuận bạch ngọc bình nhỏ xuất hiện tại lòng bàn tay. Vân Thiếu Đông nhà sở cầu, lão phu biết được hắn ngữ khí bình thản, đây là đạo huyền đan, quyền đương lão phu quấy rầy nhiều ngày một chút tâm ý. Vân Nhược Ninh đôi mắt đẹp trong nháy mắt trừng lớn, hô hấp cũng vì đó cứng lại. Nàng không nghĩ tới Diêu Đức Long càng như thế dứt khoát lấy ra nàng tha thiết ước mơ thần đan. Cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận bình ngọc, vào tay ôn nhuận, trong bình đan dược khí tức mặc dù bị phong, lại ẩn ẩn để nàng cảm giác được một tia rung động. Tiền bối lại ân. Nhược Ninh khắc trong tâm khảm. Nàng kích động đến thanh âm đều có chút phát run, lập tức không chút do dự lấy ra một viên không phải vàng không phải ngọc, toàn thân lưu chuyển lên ánh sáng màu tử kim lệnh bài, hai tay dâng lên, đây là ta Bạch Vân Thương hội cấp bậc cao nhất tử kim vân văn lệnh. Nắm lệnh này người, vì ta thương hội chí tôn khách quý. Ngày sau tiền bối tại tất cả phân hội giao dịch đều là hưởng giảm 10 chi huệ. Gửi bán vật phẩm, vô luận giá trị cao thấp, thương hội chỉ lấy nửa thành tiền thuê. Đốt. Mục tiêu Vân Nhược Ninh độ thiện cảm 20, trước mắt độ thiện cảm 5 không cảm kích, Hiếu Kỳ Diêu Đức Long cũng không giả mồm, thản nhiên nhận lấy lệnh bài, đa tạ thiếu đông ra. Tiền bối chúc cơ sơ thành, lại ban thưởng thần đan, Nhược Ninh vô luận như thế nào cũng muốn thiết tiến là tiền bối chúc mừng, trò chuyện biểu lòng biết ơn. Còn xin tiền bối cùng Lâm tiên tử cần phải đến dự. Vân Nhược Ninh khẩn thiết mời. Diêu Đức Long suy nghĩ một chút, nghĩ đến Lâm Thanh Tuyết trong khoảng thời gian này cũng có chút vất vả, liền gật đầu đáp ứng, vậy liền làm phiền. Tiến hội thiết lập tại thương hội tầng cao nhất đón gió cát, ngoài cửa sổ có thể quan sát hơn phân nửa Bạch Vân thành. Sơn Hào Hải vị đẹp soạn từ không cần phải nói, đều là ẩn chứa linh khí kỳ chân dị thú, linh sơ tiên quả chế, rực rỡ muôn màu, mùi thơm nước núi. Trong bữa tiệc bầu không khí hòa hợp, Mây Nhược Ninh trong ngôn ngữ lơ đãng nói tới mấy ngày trước đây phủ thành chủ gặp phải ma tu tập kích sự tình. Đêm đó thật sự là mạo hiểm và phần, nghe nói mộ thành chủ đều gãy một cánh tay, lưu trưởng lão người cũng bị thương nặng. Vân Nhược Ninh than nhẹ một tiếng, ngựa khí mang theo nghĩ mà sợ. Cùng lúc đó, phủ thành chủ báo, một tên thân vệ cấp tốc xâm nhập phòng nghị sự, bẩm thành chủ. Bạch Vân Thương hội truyền đến tin tức, Thiên Xu Tinh thất vị tiền bối thần bí kia đã ở hôm nay xuất quan. Chương 44 nguy hiểm chính lặng yên tới gần, chương 44 nguy hiểm chính lặng yên tới gần a. Nguyên bản tựa ở trên ghế ngồi nhắm mắt điều tức Mộ Long bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên, ngay cả cánh tay trái truyền đến đau nhức kịch liệt đều tạm thời quên đi. Hắn bỗng nhiên đứng người lên, lao lưu, theo ta đi thương hội. Sát đây, ngươi cũng đi theo. Đại ca, thương thế của ngươi Lưu Thiết chủ cũng đứng lên, mặc dù sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng khí tức so mấy ngày trước đây vững vàng không ít. Không sao. Hôm đó nếu không có cái kia sợi đan vận, chúng ta sớm đã hóa thành một nắm cát vàng. Ân này nhất định phải ở trước mặt khấu tạ. Mộ Long ngữ khí chém đinh chặt sắt, tay cụt thống khổ, càng làm cho hắn ghi khắc cái kia ân cứu mạng chân quý. Ba người mang theo mấy tên thân vệ, cấp tốc chạy tới Bạch Vân Thương Hội. Khi bọn hắn đến Thương Hội cửa ra vào lúc, vừa mới bắt gặp Diêu Đức Long, Lâm Thanh Tuyết cùng Vân Nhược Ninh đang từ bên trong đi ra. Lâm Thanh Tuyết liếc mắt liền thấy được đi theo Mộ Long sau lưng Mộ Bạch Thiết, băng mâu bên trong nháy mắt dâng lên tức giận, là ngươi. Mộ Long nhân vật bậc nào, nhìn thấy Lâm Thanh Tuyết kịch liệt như thế phản ứng, lại liên tưởng đến nhi tử trước đó cái gọi là cầu hôn trong lòng trong nháy mắt sáng như tuyết. Chỉ sợ lúc đó căn bản không phải cái gì lưỡng tình tương duyệt, mà là nghiệt tử này ham sắc đẹp, ý thế hiếp người. Nghiệt tử, còn không quỳ xuống. Mộ Long nghiêm nghị quát lớn, nguyên anh uy áp trong nháy mắt bao phủ Mộ Bạch Thiết. Mộ Bạch Thiết sắc mặt bá trắng bệnh như tờ giấy, phịch một tiếng quỳ xuống đất, toàn thân run lên cầm cập. Hắn giờ phút này mới chính thức thấy rõ Diêu Đức Long bộ dáng, vậy nơi nào là cái gần đất xa trời lão đầu? Rõ ràng là một vị uyên đình ngạc chỉ, khí độ thâm trầm trung niên cường giả. Liên tưởng đến đêm đó vẹn vẹn một sợi đan vận, hắn chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, hối hận cùng sợ hãi cơ hồ đem hắn bao phủ. Mộ Thanh Chủ, không cần như vậy. Diêu Đức Long bình tĩnh mở miệng, ánh mắt đảo qua Mộ Long quấn lấy băng vải cánh tay trái cùng sắc mặt tái nhợt, lại nhìn một chút quỳ trên mặt đất run rẩy không ngừng Mộ Bạch Thiết, một chút hiểu lầm, không cần để ở trong lòng. Hắn giờ phút này khí tức nội liễm, nhưng ở Mộ Long bực này nguyên anh tu sĩ cảm giác bén nhạy bên trong, lại có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương thể nội cái kia cố như là ẩn nút núi lửa giống như hùng hậu linh lực nền. Đây cũng không phải là phổ thông trúc cơ sơ kỳ nên có khí tượng. Tiền bối, Mộ Long đối với Diêu Đức Long thật sâu vái chào, ngày hôm trước đêm khuya, nếu không có tiền bối luyện đan đại thành thời điểm cái kia cố ẩn chứa bàng bạc sinh cơ đạo vận chính khí, mấy nhiêu cái kia nguyên anh ma tu công pháp, vì bọn ta tranh thủ đến một kia khởi động đại trận cơ hội thở dốc, Mộ Long cùng một đám thuộc hạ, chỉ sợ sớm đã táng thân ma trảo phía dưới. Đại ân cứu mạng, không thể báo đáp. Phía sau hắn, Lưu Thiết Chủ cũng trịnh trọng ôm quyền hành lễ. Diêu Đức Long trong lòng hiểu rõ, đã minh bạch nguyên do trong đó. Xem ra cái này tiên tiên chân hỏa đan hỏa hình thức ban đầu dẫn động cựu chuyển đan vận, đối với tà ma chi khí có khắc chế hiệu quả. Hắn mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, Mộ thành chủ nói quá lời. Lão phu luyện đan, chỉ cầu đan thành, trong lúc vô tình có thể tương trợ một hai, cũng coi như duyên phận. Mộ Long từ trong ngực lấy ra một cái chiếu nặng túi chứa vật, tiền bối đại ân, Mộ Mộ ghi khắc. Chỉ là 2000 linh thạch trung phẩm, cho chuyện tỏ tâm ý, vạn mong tiền bối nhận lấy. Diêu Đức Long nhìn cũng không nhìn túi chứa vật kia, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, Mộ thành chủ có lòng. Nếu thật muốn cảm ơn ta, không ngại đem linh thạch này dùng cho trùng kiến đêm đó bởi vì chiến hỏa tác động đến mà hủy hoại dân cư trạch viện đi. Lời vừa nói ra, Mộ Long, Lưu Thiết Chủ cùng chúng quanh thương hội hộ vệ bọn người đều nổi lòng tôn kính. 2000 linh thạch trung phẩm, tuyệt không phải số lượng nhỏ. Cái này Diêu đại sư có thể như vậy hời hợt bỏ qua, chỉ vì an trí dân chúng vô tội. Phần này lòng dạ khí độ, làm cho người tin phục. Tiền bối cao thượng. Mộ Mộ, hổ thẹn. Mộ Long chỉ cảm thấy trên mặt phát nhiệt, trong lòng kính nể càng sâu. Hắn lần nữa thật sâu bái chào, lập tức chuyển hướng Mộ Bạch Thiết, thanh sắc câu lệ, nghiệt trướng. còn không hướng tiền bối cùng tiên tử dập đầu bồi tội. Nếu không có tiền bối khoan hồng độ lượng, hôm nay định đưa ngươi phế bỏ tu vi, trục xuất khỏi gia môn. Mộ Bạch Tiết giờ phút này đã là sợ đến vỡ mật, lại không nửa phần may mắn, đối với Diêu Đức Long cùng Lâm Thanh Tuyết đông 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 dập đầu lại ba cái liên tiếp, văn bối Mộ Bạch Tiết, có mắt không trọng, mạo phạm tiền bối cùng tiên tử. Tội đáng chết vạn lần. Văn bối sau khi trở về ổn thỏa bế môn tư quá, thống cải tiền phi, nhìn tiền bối cùng tiên tử đại nhân đại lượng, cho văn bối một cái một lần nữa làm người cơ hội. Thanh âm hắn phát run, cái trán đập đến sưng đỏ, ngược lại là có mấy phần thực tỉnh tỉnh ngộ bộ dáng. Diêu Đức Long nhìn xem Mộ Long, Mộ Thanh Chủ, lệnh lang tuy có sai lầm, nhưng tuổi trẻ khinh quần cũng là thường tình. Về sau nhiều hơn quản giáo chính là, tiền bối dạy bảo chính là. Sau khi trở về liền lập tức cấm túc hắn một năm, chặt chẽ quản giáo. Mộ Long lập tức đáp. Hàn huyên đã xong, Diêu Đức Long mang theo Lâm Thanh Tuyết, hướng Mộ Long, Lưu Thiết Trụ cùng Vân Nhược Ninh chào từ biệt. Ra thương hội cửa lớn, Diêu Đức Long tâm niệm vừa động, một đạo lóe ra xanh mở mở quang trạch phi kiếm, chính là trôi kia trung phẩm linh khí, trôi nổi tại trước người. Sư muội, ngự kiếm đi. Diêu Đức Long coi là Lâm Thanh Tuyết sẽ gọi ra phi kiếm của mình. Nhưng mà, Lâm Thanh Tuyết lại cười giả dối, tại Diêu Đức Long trong ánh mắt kinh ngạc, nhẹ nhàng nhảy lên, rơi xuống trước người hắn trên phi kiếm. Lập tức, một đôi mềm mại tay trắng liền từ phía sau vòng lấy eo thân của hắn, tiểu khu cũng nhẹ nhàng dán tại phía sau lưng của hắn. Sư Minh Lâm Thanh Tuyết đem cái cầm đặt tại Diêu Đức Long đầu vai, thổ khí như lan, thanh âm thanh lãnh mang theo một tia hiếm thấy thẹn thùng và thân mật, trước kia đều là ta chở ngươi, hôm nay ngươi chúc cơ, đến lượt ngươi chở ta trở về. Cảm thụ được phía sau truyền đến kinh người mềm mại cùng ấm áp, cùng bên thai cái kia mang theo mùi thơm khí tức, dù là Diêu Đức Long trăm năm đạo tâm, giờ phút này cũng không khỏi đến có chút rung động, thân thể thoáng cứng ngắc. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua vòng tại bên hông mình cặp kia trắng nón cánh tay thon dài, bất đắc dĩ lại dẫn vẻ cương triều lắc đầu bật cười, "Tốt, theo ngươi." Hắn tâm thần khẽ nhúc nhích, khổng lồ linh hải chi lực phái nhiên tràn vào dưới chân phi kiếm. "Ông." Phi kiếm phát ra từng tiếng càng kiếm minh, thanh quang đại thịnh, chờ hai người hóa thành một đạo lưu quang, đột nhiên phóng lên tận trời, hướng phía Âm Dương Tông phương hướng phá không mà đi. Lạnh đấu xương cương phong quét lên hai người áo bào cùng sợi tóc, Lâm Thanh Tuyết ôm càng chặt hơn, khóe miệng cong lên thỏa mãn đường cong. Bạch Vân Thành bên trong, một tòa hoang phế tứ hợp viện âm u nơi nhỏ lánh. Ba đạo cơ hồ cùng bóng ma hòa làm một thể thân ảnh lặng lặng lẩn nút. Mục tiêu đã rời đi Bạch Vân Thành, ngự kiếm bay hướng đông bắc phương hướng, xác nhận trở về tông môn. Nó bộ dáng đã không phải lão giả tiểu tụy, hóa thành tu sĩ trung niên, khí tức vững chắc, xác thực là trúc cơ sơ kỳ. Nhưng nó linh lực ba động, dị thường hùng hậu. Bạch Sát thanh âm thông qua đặc thủ bí pháp tại huyết điểm ma cùng hắc sát trong đầu vang lên, mang theo một tiếng ngưng trọng. Hừ, khí tức lại hùng hậu, cũng bất quá trúc cơ. Thánh nữ dụ lệnh, không cho sơ thất. Bí mật trên người hắn, còn có cái kia đạo huyền đan nơi phát ra, nhất định phải biết rõ. Huyết điểm ma thanh âm khàn khàn băng lãnh thấu xương, đông bắc phương hướng, phải qua chỗ là vạn trướng cốc biên giới. Nơi đó trướng khí tràn ngập, ít ai lui tới, chính là động thủ tuyệt hảo chi địa. Mà lại hướng đông chính là Âm Dương Tông thực lực phạm vi, hai người này xác nhận Âm Dương Tông đệ tử. Lập tức ba đạo bóng đen giống như quỷ mị tản ra, lặng yên không một tiếng động biến mất tại rách nát sân nhỏ, hướng phía vạn trướng cốc phương hướng cực tốc tiềm hành mà đi. Ngay tại Mộ Long cùng Vân Nhược Ninh chuyện phiếm thời khắc, trong lúc bất chợt, một tên kim đan trung kỳ thám tử như tật phong giống như xông vào gian phòng. Thần sắc hắn bối rối, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng hô: "Thành chủ, việc lớn không tốt. Chúng ta phát hiện đêm đó kịch chiến ma tu, chính bằng tốc độ kinh người hướng phía Âm Dương Tông phương hướng mau chóng bay đi." Vân Nhược Ninh nghe vậy, như giật điện đột nhiên đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm Diêu Đức Long rời đi phương hướng, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Nàng nghẹn ngào kêu lên: "Không tốt, chỉ sợ những ma tu này là hướng về phía Diêu tiên sinh bọn hắn đi." Mộ Long đồng dạng ý thức được tình thế tính nghiêm trọng, hắn chau mày, không chút do dự ra lệnh: "Thế chủ, xem ra chúng ta báo thù cùng báo ân cơ hội tới." Lập tức triệu tập thân vệ, hết tốc độ tiến về phía trước, trợ giúp Diêu tiền bối. Cùng lúc đó, Vân Nhược Ninh cũng cấp tốc hành động. Nàng đội vàng gọi Giang Dịch, đem tình huống giản yếu nói rõ sau, phân phó hắn dẫn đầu thương hội cung phụng cùng nhau đi tới trợ giúp. Chương 45 mai phục đã lâu ma tu, chương 45 mai phục đã lâu ma tu vạn trướng cốc biên giới, màu xanh nâu trướng khí như là cự thú thổ tức, vô thanh vô tức tràn ngập tại giữa núi rừng, che đậy sắc trời, ngay cả không khí đều mang một cỗ làm cho người lòng buồn bực ngọt tanh mục nát khí tức. Diêu Đức Long khống chế thanh hồng kiếm quang, tại mảnh này kiểm chế xanh xám bên trong, lộ ra đặc biệt đơn bạc. Sư Minh, nơi này Lâm Thanh Tuyết ôm Diêu Đức Long eo, thanh lánh lông mày nhíu chặt, bản năng cảm nhận được một cô mãnh liệt uy hiếp. Nàng băng phách giống như linh giác như là bị như kim đâm nói nói, bốn phía trướng khí tựa hồ cũng mang theo băng lãnh áp ý. Diêu Đức Long điều khiển phi kiếm, tận lực cất cao phi hành độ cao, dự định từ trướng khí tầng phía trên đi vòng. Có cái gì? Diêu Đức Long ánh mắt đột nhiên mãnh liệt, thanh âm trầm thấp. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt. Hiu, hiu, hiu. Năm đạo bóng đen giống như quỷ mị, từ phía dưới nồng như chất lỏng trướng khí cùng bạn bèo quái một trong bóng tối mãnh liệt bắn mà ra. Tốc độ nhanh đến trên không trung lưu lại đạo đạo tàn ảnh, trong nháy mắt hiện lên vây quanh chi thế đem Diêu Đức Long hai người vây quanh ở giữa không trung. Người cầm đầu chính là đêm đó tại thành Bắc hẻm nhỏ xuất hiện qua huyết bào ma tu, huyết điểm ma. Trên mặt hắn tầng kia vặn bẹo xương mù màu máu quần quần không chừng, một đôi ánh mắt lạnh như băng gắt gao khóa chặt Diêu Đức Long, tản ra nguyên anh kỳ âm lãnh uy áp. Hắn hai bên trái phải là hung danh hiển hách Bạch Vân Song Sát, sắc mặt vàng như nến, mười ngón quấn quanh xanh lét sợi tơ bạch sát, cùng sắc mặt trắng bệch, cầm trong tay một cây quỷ khí âm trầm cốt phiến hắc sát. Hai người đều là kim đan đại viên mãn, khí tức hung lệ. Tại phía sau bọn họ, còn có hai cái thân mang đồng dạng chế thức áo bào đen, khí tức hơi yếu, ánh mắt lại đồng dạng tàn nhẫn kim đan sơ kỳ mà tu lâu la. Kiệt 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 huyết điểm ma phát ra làm cho người dùng mình cười quái dị, thanh âm như là giấy giáp ma sát, Diêu Đức Long, rốt cục chờ được ngươi, ngoan ngoãn theo chúng ta đi một chuyến đi. Thánh nữ đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Ánh mắt của hắn đảo qua dán chặt lấy Diêu Đức Long Lâm Thanh Tuyết, mang theo một tia trêu tức, về phần bên cạnh ngươi vị này tiểu mỹ nhân, như hiện tại quay đầu rời đi, chúng ta có thể thả ngươi một con đường sống. Đánh rắm. Lâm Thanh Tuyết mày liễu dựng thẳng, băng mâu bên trong bột phát ra lạnh thấu xương như đao hàn mang, chu thân băng hàn khí hơi thở trong nháy mắt quyết tán ra đến, ngay cả bốn bề trướng khí đều tựa hồ bị đông cứng mấy phần, muốn chiến liền chiến. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Nàng mặc dù ngoài miệng cường ngạnh, nhưng trong lòng đã chìm đến đáy cốc. Đối phương đội hình cường đại đến làm người tuyệt vọng, một cái chân chính nguyên anh ma tu, hai cái phối hợp ăn ý kim đan đại viên mãn, lại thêm hai cái kim đan sơ kỳ. Mà nàng cùng sư mình, một cái vừa mới trúc cơ, một cái kim đan hậu kỳ, thực lực sai biệt cách xa. Diêu Đức Long mặt trầm như nước, tại đối phương xuất hiện trước tiên, ý thức liền đã chìm vào thức hải, điên cuồng câu thông hệ thống, "Hệ thống, có thể hay không cường hóa bản nham kim khôi?" Đốt. Kiểm tra đo lường đến kim đan kỳ bản nham kim khôi, tiêu hao 25 điểm âm dương giá trị có thể cường hóa đến nguyên anh sơ kỳ. Tranh thủ thời gian cường hóa. Diêu Đắc Long giờ phút này cũng là vô cùng nóng nảy, đội hình này hôm nay sợ là chắp cánh khó chạy thoát. Đốt. Bản nham kim khôi cường hóa bên trong. Cường hóa hoàn thành. Trước mắt đẳng cấp, nguyên anh sơ kỳ ngắn ngủi bộc phát. Mỗi lần kích hoạt cần tiêu hao linh thạch trung phẩm 100 mai. Thành. Diêu Đức Long không chút do dự, một túi đã sớm đổ đầy linh thạch trung phẩm túi trữ vật, trong nháy mắt đánh vào trong tay áo ẩn tàng bản nham kim khôi hạch tâm. Đồng thời, hắn cực nhanh đối với Lâm Thanh Tuyết truyền âm, "Sư muội, ta lấy khôi lôi cuốn lấy huyết tiểu ma, ngươi cần phải ngăn chặn song sát. Đợi ta giải quyết cái kia hai cái tạp ngư, liền tới giúp ngươi phục phá nguyên đan." Lời còn chưa dứt, hai người cơ hồ là đồng thời động tác. Diêu Đức Long cùng Lâm Thanh Tuyết lật bàn tay một cái, riêng phần mình đem một viên lớn chừng trái nhãn, tản ra khí tức cuồng bạo đan dược màu vàng, phá nguyên đan, nhét vào trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa. Vâng. Hai cỗ khí thế cuồng bạo đột nhiên từ trên người bọn họ bộc phát ra. Lâm Thanh Tuyết chu thân băng lam quang mang đại thịnh, hàn ý thấu xương, kiếm ý ngút trời. Nàng vốn là thiên phú dị bẩm, giờ khắc này ở đan dược thôi phát bên dưới, tu vi như ngồi trung hỏa tiễn kéo lên, trong nháy mắt xông phá kim đan hậu kỳ gông cùng xiển xích, thẳng tới kim đan đại viên mãn. Trong tay băng phách trường kiếm bù bù, thân kiếm ngưng kết ra mắt trần có thể thấy băng tinh màu lam, không khí chung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống, ngay cả phiêu đãng trường khí đều bị đông cứng thành thật nhỏ băng hạt. Diêu Đức Long thể nội cái kia hùng hậu như biển linh hải càng là điên cuồng gào thét, khí tức liên tiếp cất cao, trong nháy mắt vượt qua trúc cơ trung kỳ, hậu kỳ, thẳng tới trúc cơ đại viên mãn chi cảnh. Mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng này bàng bạc lực lượng cảm giác, để hắn tái tạo sau cơ bắp đều ẩn ẩn phồng lên. Kiệt kiệt kiệt, vùng gây dây chết, chỉ là đan dược chi lực, làm sao có thể lật trời? Huyết điểm ma khinh thường cười quái dị, căn bản không có đem hai người tăng vọt khí thế để vào mắt. Hắn thấy trúc cơ viên mãn vẫn như cũng là trúc cơ, kim đan viên mãn cũng vẫn là kim đan, tại hắn nguyên anh tu vi trước mặt, bất quá là cường tráng điểm sâu kiến. Hắn cô chảo nâng lên, liền muốn tự mình xuất thủ bắt Diêu Đức Long. Nhưng vào lúc này, hưu, một đạo chói hai phá không kêu to, không có dấu hiệu nào sẽ rách sền sệt trường khí. Một sợi màu ám kim lưu quang, mang theo làm cho người tâm kỵ uy áp cùng cực hạn tốc độ, trong nháy mắt xuất hiện tại huyết điểm ma trước mặt. Một cái bao trùm lấy kim loại màu ám kim quang trạch, khắc rõ phủ văn cổ lao năm đấm to lớn, như là như lưu tinh hướng phía huyết điểm ma đầu lâu hung hăng đệm xuống. Quyền chưa đến, cái kia kinh khủng kình phong đã ép tới huyết điểm ma máu trên mặt xương mủ kịch liệt bốc lên. Huyết điểm ma con ngươi bỗng nhiên co rút lại thành cây kim. Trên nắm đấm kia ẩn chứa lực lượng, để hắn cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Hắn hú lên quái dị, không lo được bắt Diêu Đức Long, khô chảo phía trên ma khí tuôn ra, trong nháy mắt hóa thành một cái to lớn huyết sắc ma chảo, đội vàng lên tiếp. Bành! Đinh hai nhức óc tiếng vang tại trướng cốc bên trong quanh quẩn. Kinh khủng sóng xung kích như là thực chất gợn sóng giống như điên cuồng quyết tán, đem phía dưới mảng lớn trướng khí cùng quái một trong nháy mắt san thành bình địa. Huyết điểm ma kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lại bị cái kia thuần túy ma lực lượng cuồng bạo chấn động đến bay rất ra ngoài mấy chục trượng. Trong mắt của hắn tràn đầy kinh sợ cùng khó có thể tin. Động thủ! Diêu Đức Long quát to một tiếng, trong cơ thể hắn hỗn nguyên tỏa long quyết điên cuồng vận chuyển, đồng thời tâm niệm câu thông, đầu ngón tay đột nhiên thoát ra một sợi thần bí hỏa diễm. Mặc dù yếu ớt như ánh đến, lại tản mát ra một cỗ minh ngông, chí dương, chí cương, phản phất có thể tịnh hóa vạn vật bản nguyên khí tức, chính là chưa tế luyện hoàn toàn tiên tiên chân hỏa. Diêu Đức Long cong ngón đúng ra, điểm này nhỏ bé chân hỏa trong nháy mắt chui vào dưới chân hư không. Bành! Một cái bao trùm phương viên trăm trượng to lớn, huyền ảo hỏa diễm linh văn quang trận, đột nhiên ở giữa không trung hiện hiện. Trận văn lưu chuyển, tản mát ra nóng rực mà đường hoàng chính khí. Trong không khí ma khí phảng phất như gặp phải khắc tinh, phát ra tư tư tàn dạ âm thanh. Nồng đậm chướng khí càng là tại quang trận xuất hiện trong nháy mắt, bị bốc hơi, tịnh hóa một mảng lớn. Thân ở quang trận bên trong, huyết điểm ma, hắc bạch song sát cùng nhau cảm thấy thể nội ma công vận chuyển đỗng nhiên chỉ trệ. Phảng phất bị vô hình gông xiềng trói buộc, lực lượng chống rông bị suy yếu một hai thành. Đặc biệt là cái kia cỗ chí dương chí cương khí tức, như là nung đỏ quay hàn, thiêu đốt lấy bọn hắn ma nguyên, mang đến trận trận nhói nhói. Thứ quỷ gì? Hắc sát vừa kinh vừa sợ, lay động cốt phiên tốc độ đều chậm mấy phần. Ngọn lửa này trận pháp có gì đó quái lạ. Có thể áp chế ma công. Coi chừng. Bạch sát sắc mặt kỳ biến, mười ngón ở giữa tơ độc đều có vẻ hơi ảm đạm. Sư muội, ngươi ngăn chặn song sát. Diêu Đức Long hét lớn một tiếng, ánh mắt lạnh như băng trong nháy mắt khóa chặt cái kia hai cái nhận áp chế nghiêm trọng nhất kim đan sơ kỳ ma tu. Bọn hắn nguyên bản liền cảnh giới bất ổn, giờ khắc này ở tiên tiên chân hỏa đại trận áp chế xuống, khí tức càng là ba độ kịch liệt, mặt lộ vẻ thống khổ. Diêu Đức Long thân hình thoát một cái, đột ngột ở giữa xuất hiện ở trong đó nhất ma tu trước mặt. Trong tay xanh mở mở phi kiếm sáng lên chói mắt ngũ sắc quang hoa. Chính là ngũ hành cơ sở kiếm quyết, bị hắn lấy trúc cơ viên mãn hùng hậu linh lực thi triển đi ra, lại bộc phát ra viễn siêu nó giai vị uy lực kinh khủng. Kiếm quang như rồng, đơn giản, trực tiếp, tàn nhẫn, thẳng đến đối phương cổ họng. Chương 46 thời khắc nguy cơ, cường viện đuổi tới chương 46 thời khắc nguy cơ, cường viện đuổi tới ma tu kia mặt lộ hoảng sợ, trong lúc đội vã tê ra một mặt màu đen cốt thuẫn ngăn cản. Ken, giang giác. Ẩn chứa ngũ hành lưu chuyển chi lực kiếm quang hung hăng chạm tại cốt thuẫn bên trên. Cốt thuẫn đứng thanh mà nứt. Kiếm quang dư thế không suy, trong nháy mắt xuyên thủng hắn hộ thể ma khí, từ hắn chỗ cổ bước qua. Ách ma tu kia trong mắt thần thái trong nháy mắt dập tắt, thi thể mang theo phun tung tóe máu tươi, từ giữa không trung ngã xuống đi. Sạch sẽ, lưu loát. Từ Diêu Đức Long xuất thủ đến chém giết một tên Kim Đan sơ kỳ ma tu, bất quá ngắn ngủi trong khoảnh khắc. Hỗ trướng, một tên khác Kim Đan sơ kỳ ma tu vừa sợ vừa giận, điên cuồng thôi động ma công, thế ra một thanh ma xiên đâm về Diêu Đức Long hậu tâm, ý đồ đánh lén. Diêu Đức Long cũng không quay đầu lại, trở tay một kiếm vẩy ra, một đạo cô động hỏa hành kiếm khí như roi rút ra. Xoẹt, ma xiên bị kiếm khí đẩy ra, kia lửa tung tóe. Diêu Đức Long thân hình mượn lực xoay tròn, ngũ hành kiếm quyết lần nữa triển khai, liên miên bất tuyệt thế công như là giống như mưa to gió lớn đánh út về phía còn sót lại Kim Đan sơ kỳ ma tu. Tại Tiên Thiên Chân Hỏa đại trận áp chế xuống, gian nan chống cự, hiểm tượng hoàn sinh. Một bên khác, Lâm Thanh Tuyết cùng Hắc Bạch song sát chiến đấu càng là kịch liệt không gì sánh được. Lâm Thanh Tuyết thân hóa băng lam lưu quang, kiếm thủy thân đi, nhanh như thiểm điện. Nàng đem băng phách kiếm ý thôi phát đến cực hạn, mỗi một kiếm đâm ra đều mang đông kết linh hồn hàn ý cùng xé rách không gian sắc bén. Đầy trời băng tinh bay múa, hóa thành vô số thật nhỏ băng phách kiếm khí, như là như gió bão quét sạch hướng song sát. Băng phong thiên lý, một đạo to lớn màu băng lam kiếm cương quét ngang mà ra, những nơi đi qua, không gian phảng phất đều bị đông cứng. Vạn quỷ phệ hồn. Hắc sát gầm thét, điên cuồng lay động cốt phiền, vô số oán linh lệ quỷ rít lên lấy đập ra, lại bị cái kia cực hạn băng hàn kiếm khí đông lạnh thành băng điêu, vỡ vụn tiêu tán. Sắc mặt hắn tái nhợt, hiển nhiên tiên thiên chân hỏa áp chế xuống ảnh hưởng không nhỏ. Thứ cốt lưới độc, bạch sát mười ngón tung bay, lít nha lít nhít xanh lét tơ độc giống như rắn độc cuốn về Lâm Thanh Tuyết, ý đồ hạn chế tốc độ của nàng. Nhưng mà Lâm Thanh Tuyết kiếm quang linh động đến cực điểm, thân pháp càng là phiêu hốt như mị, tại lưới độc bên trong xuyên thẳng qua, băng phách kiếm khí thỉnh thoảng chặt đứt tơ độc, càng tùy thời phản kích. Mặc dù song sát phối hợp ăn ý, tu vi cao hơn, nhưng ở Tiên Tiên Chân Hỏa đại trận áp chế cùng Lâm Thanh Tuyết cái kia lăng lệ vô địch kiếm ý, hai người lại bị gắt gao ngăn chặn. Mà trên chiến trường chính, huyết điểm ma càng đánh càng kinh hãi. Cái kia bản nham kim khôi căn bản chính là cái không có cảm giác đau, không biết mệt mỏi quái vật. Hoàn toàn không phòng ngự, chỉ biết tiến công. Quyền, chân, khuỷu tay, đầu gối, thân thể mỗi một bộ phận đều hóa thành kinh khủng vũ khí, trên đó khắc họa phù văn tại nguyên anh cấp linh lực quán chú sáng lên quang mang chói mắt, mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra khai sơn phá thạch giống như cự lực. Nó căn bản chính là lấy thương đổi thương đấu pháp. Huyết điểm ma khô chảo xé mở kim khôi trên cánh tay ám kim áo giáp, lưu lại thật sâu vết cào, hắc khí ăn mòn, nhưng kim khôi không phát giác gì, trở tay một quyền liền nện đến hắn hộ thể ma quang kịch liệt chấn động. Hắn ma khí công kích rơi vào kim khôi trên thần, chỉ có thể lưu lại sâu cạn không đồng nhất vết tích, lại không cách nào tạo thành chí mạng thương hại. Ma khí lúc đầu đối với tu sĩ chính đạo có chí mạng tổn thương, thế nhưng là đối mặt khôi lỗi lại là một chút tác dụng đều không có. Càng làm cho hắn biệt khuất chính là cái kia bao phủ chiến trường hỏa diễm quang trận, đối với hắn thể nội ma nguyên co kéo dài, như là giòi trong xương giống như thiêu đốt cùng áp chế, để hắn mười thành thực lực chỉ có thể phát huy ra 8-9 thành. Cứ kéo dài tình huống như thế, hắn đường đường nguyên anh ma tu lại bị một bộ khôi lỗi đánh cho như vậy biệt khuất, gầm thét liên tục. Phế vật, mắt thấy phe mình một người bị Diêu Đức Long tuấn sát, một cái khác cũng tràn ngập nguy hiểm, song sát bị Lâm Thanh Tuyết kéo chặt lấy. Thiên Ma giải thể đại pháp, mở. Huyết điểm ma phát ra một tiếng thê lương tới cực điểm gào thét. Hắn bỗng nhiên vỗ ngực, phun ra một miệng lớn tinh thuần bản mệnh ma huyết. Huyết dịch dung nhập quanh thân quay cuồng huyết bảo, cái kia huyết bảo trong nháy mắt như là vật sống giống như nhúc nhích đứng lên, bộc phát ra ngập trời huyết quang. Cả người hắn khí tức giống như là núi lửa phun trào điên cuồng tăng vọt. Thân thể khô cạn trong nháy mắt bành trướng một vòng, dưới làn da gân xanh mạch máu giống như là cầu long nổi lên, trên mặt huyết vụ kịch liệt bốc lên, ẩn ẩn lộ ra vẻ cực kỳ thống khổ. Một cỗ viễn siêu trước đó khủng bố ma uy ầm vang giáng lâm. Vậy mà đạt tới nguyên anh trung kỳ. Mặc dù bởi vì mấy ngày trước đây vừa thi triển qua một lần, giờ phút này bí pháp cấm kỵ uy lực không bằng đỉnh phong, nhưng nguồn lực lượng này vẫn như cũ trong nháy mắt cải biến chiến cuộc. Vâng. Huyết điểm ma một quyền đảo ra, cuốn quanh lấy nồng đậm huyết quang cự quyền hung hăng nện ở bản nham kim khôi lồng ngực. Đông, một tiếng ngột ngạt đến làm lòng người bẩn đột nhiên ngừng tiếng vang. Bản nham kim khôi cái kia không thể phá vỡ lồng ngực, lại bị nạnh sinh sinh nện đến hướng vào phía trong lom xuống dưới một khối lớn. Vô số tinh mịn vết dạn lan tràn ra. Toàn bộ thân thể cao lớn như là như đạn pháo bay rất ra ngoài, hung hăng nện vào phía dưới trong vách núi, đá vụn bắn bay, khói bụi tràn ngập. Đồng thời, cái kia cỗ kinh khủng ma uy sóng xung kích quét sạch ra, Lâm Thanh Tuyết băng phách kiếm vực trong nháy mắt bị áp chế, phá toái. Nàng kêu lên một tiếng đau đớn, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Ngay tại áp chế cái cuối cùng Kim Đan sơ kỳ Diêu Đức Long cũng là thân hình rung mạnh, thể nội linh lực một trận bốc lên, thế công vì đó trì trệ. Huyết điểm ma nhe răng cười một tiếng, nhuốm máu thân ảnh giống như quỷ mị nhào về phía Diêu Đức Long. Một cái cuốn quanh lấy huyết quang xiển xệ, tản ra chí mạng thôn vệ khí tức ma chảo, xé rách không gian, thẳng bắt Diêu Đức Long đỉnh đầu. Cùng bản tọa đi. Diêu Đức Long con ngươi đột nhiên rụt lại. Bóng ma tử vong trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Hắn cưỡng ép điều động tất cả linh lực muốn né tránh, nhưng này Câu Nguyên Anh trùng kỳ uy áp kinh khủng như là như dãy núi đè xuống, để thân hình hắn trì trệ. Tiên Thiên Chân Hỏa đại trận cũng bị cái kia bạo ngược huyết quang trùng kích đến sáng tối chập chờn. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, ma đầu, chớ có cản rỡ. Một tiếng ẩn chứa ngập trời tức giận cùng lẫm nhiên chính khí hét to, dường như sấm sét từ phương xa chân trời quần quần mà đến. Cùng lúc đó, mấy đạo cường hành không gì sánh được khí tức như là nộ long ra biển, mang theo xé rách chướng khí uy thế, bằng tốc độ kinh người phá không mà tới. Một người cầm đầu, đương nhiên đó là tay cụt quấn lấy băng vải, sắc mặt tái nhợt lại hai mắt phun lửa mộ long. Phía sau hắn, đi theo một vị râu tóc bạc trắng, thân mang Bạch Vân Thương hội trưởng lao phục sức, khí tức uyên thâm tựa như biển lão giả nguyên anh trung kỳ, cùng mấy tên đằng đằng sát khí kim đan hộ vệ. Viện quân. Diêu Đức Long toàn thân chấn động, tuyệt đối không nghĩ tới lại còn có viện quân đến. Mộ Long, Bạch Vân Thương hội lao thất phu, huyết điểm ma kinh hai muốn tuyệt. Hắn cũng không nghĩ tới vậy mà lại có viện quân trợ giúp, càng không có nghĩ tới trọng thương chưa lành Mộ Long lại cũng tự mình đuổi tới. Huyết điểm ma, để mạng lại. Mộ Long nhìn thấy huyết điểm ma, trong mắt trong nháy mắt bị tơ máu tràn ngập, cửu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt. Hắn căn bản không để ý tự thân thương thế, trên cánh tay phải xích hồng quang mang tăng gọn, mang theo khai thiên tích địa uy thế, ngang nhiên đánh út về phía huyết điểm ma. Hoàn toàn là một bộ liều mạng tam lang đấu pháp, bảo hộ Diêu tiên sinh. Bạch Vân Thương hội vị kia nguyên anh trung kỳ trưởng lao ánh mắt như điện, trong nháy mắt khóa chặt khí tức bề bài, bị đẩy lui hắc bạch song sát. Hắn bước ra một bước, dưới chân linh khí thành liên, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại bạch sát trước mặt. Một cái trắng non như ngọc bàn tay nhẹ nhàng đánh ra, trưởng phong đi tới, không gian ngưng kết, ẩn chứa như bài sơn đảo hải lực lượng kinh khủng. Không, bạch sát chỉ tới kịp phát ra nửa tiếng hoảng sợ thét lên, cái kia nhìn như chậm rãi bàn tay đã khắc ở lồng ngực của hắn. Phốc phốc, như là đập nát một cái dưa hấu nát. Bạch sát hộ thể ma quang cùng thân thể, tại bàn tay kia bên dưới như là giấy giống như yếu đất. Trong nháy mắt vỡ ra, hóa thành huyết vụ đầy trời cùng bay cốt. Ngay cả thần hồn đều không thể chạy ra, bị cái kia kinh khủng trưởng lực triệt để chôn vùi. Miêu sát. Chương 47 viện binh chương 47 viện binh mà còn sót lại tên kia kim đan sơ kỳ ma tu, thì bị mấy tên chém giết tới kim đan hộ vệ trong nháy mắt vây quanh, các loại pháp bảo quang mang hoành kích xuống, chỉ kiên trì không đến một hơi, ngay tại tuyệt vọng trong tiếng kêu thảm bị vành thành một mịn. Nhĩ đệ. Hắc sát mắt thấy bạch sát chết thảm, phát ra tê tâm liệt phế gào lên đau xót. Nhưng sợ hãi trong nháy mắt áp đảo hết thảy. Hắn không chút nghĩ ngợi, điên cuồng lay động cốt phiên, triệu hồi ra vô số lệ quỷ nhào về phía vọt tới thương hội hộ vệ, chính mình thì hóa thành một đạo khói đen, bỏ mạng giống như hương chướng khí chỗ sâu trống chạy. Lưu lại, thương hội nguyên anh trưởng lão hừ lạnh, con ngón đúng ra, một đạo cô động đến cực hạn màu trắng chỉ phong phát sau mà đến trước, như là xuyên thủng hư không mũi tên. A, hắc sát phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, phía sau lưng trong nháy mắt bị xuyên thủng một cái độc lớn. Thân hình hắn lảo đảo, cũng không dám dừng lại, thiêu đốt lên tinh huyết, tốc độ càng nhanh biến mất tại đậm đặc chướng khí bên trong. Thương hội trưởng mi già đầu hơi nhíu, cũng không sâu đuổi, hắn nhiệm vụ thiết yếu là bảo đảm Diêu Đức Long an toàn. Huyết điểm ma giờ phút này mồ hôi lạnh ứa ra. Mộ Long giống như hổ điên công kích để hắn đáp ứng không xuể, thương hội nguyên anh trung kỳ trưởng lão cũng đã giành tay, ánh mắt lạnh như băng khóa chặt hắn. Càng làm cho tâm hắn gan câu hàn chính là, cô kia bị hắn đập bay ám kim khôi lỗi, không ngờ từ vách núi trong đá vụn bò lên đi ra, mặc dù lồng ngực lõm, phù văn ảm đạm, nhưng như cũ tản ra bất khuất chiến ý, chính nhanh chóng hướng hắn đánh tới. Đáng chết a. Huyết điểm ma trong lòng điên cuồng gào thét. Hắn biết, không trốn nữa, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyết ma đột nhiên, nhiên hồn. Trong mắt của hắn hiện lên cực độ đau lòng cùng điên cuồng, đột nhiên cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm ẩn chứa nguyên anh bản nguyên tâm đầu tinh huyết. Huyết quang trong nháy mắt đem hắn toàn thân bao khỏa. Vâng. Huyết điểm ma khí tức lần nữa cương ép tất cao, hắn toàn bộ thân thể hóa thành một đạo chói mắt muốn mù huyết sắc trường hồng, tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, trong nháy mắt thoát khỏi mộ long dây dưa, xé rách không gian, hướng phía cùng hắc sát phương hướng ngược nhau bỏ mạng trốn chạy. Chỉ để lại một tiếng không cam lòng lệ khiếu tại trướng cốc bên quần, Diêu Đức Long. Bản tọa nhớ kỹ, thánh nữ sẽ không bỏ qua các ngươi. Huyết sắc trường hồng mấy cái lấp lóe, liền biến mất ở mênh mông chân trời, tốc độ nhanh đến ngay cả thương hội nguyên anh trưởng lão cũng không kịp ngăn cản. Phúc, nhìn thấy huyết điểm ma đảo tẩu, giáng chống đỡ lấy một hơi mộ long đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trong nháy mắt hể bại xuống dưới, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, lung lay sắp đổ. Cưỡng ép thôi động nguyên anh chi lực, đối với hắn vốn là chưa lành thương thế càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Thành chủ, Lưu Thiết chủ cùng một gã hộ vệ liền đội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. Một bên khác, Diêu Đức Long cũng là miệng lớn thở hào hẹn, toàn thân linh lực cơ hồ tiêu hao, thân thể run nhẹ nhẹ. Cưỡng ép điều khiển tiên thiên chân hỏa đại trận, bộc phát tu vi kỳ chiến, tâm thần khống chế nguyên anh khôi lỗi, mỗi một hạng đều tiêu hao rất lớn. Hắn nhìn thoáng qua lồng ngực lõm, phù văn ảm đạm, đi lại tập tễnh đi tới bản nhàm kim khôi, trong lòng một trận hoảng sợ. Nếu không có viện quân kịp thời đổi tới, Diêu tiên sinh, người không sao chứ? Bạch Vân Thương hội vị tiên nguyên anh trung kỳ trưởng lao trong nháy mắt xuất hiện tại Diêu Đức Long bên người, lo lắng mà hỏi thăm. Ánh mắt của hắn đảo qua Diêu Đức Long, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Trước mắt vị này Diêu tiên sinh, không chỉ có đan đạo thông thần, có thể tại trúc cơ kỳ bộc phát ra chiến lược như vậy, càng có được cấp độ kia ngọn lửa kinh người thần thông cùng nguyên anh cấp khôi lỗi, khó trách tiểu thư coi trọng như thế. Đa tạ trưởng lão, đa tạ mộ thành chủ kịp thời viện thủ. Diêu Đức Long đè xuống khí huyết sôi trào, đối với trưởng lão cùng mộ long phương hướng trịnh trọng ôm quyền, thanh âm mang theo sống sót sau hai nạn tâm kỵ cùng chân thành cảm kích. Nếu không có chư vị kịp thời đổi tới, Diêu mô cùng sư muội hôm nay chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Hắn nhìn về phía bị đỡ lấy Mộ Long, ánh mắt càng là phức tạp, Mộ Thành chủ trọng thương chưa lành, lại cũng tự mình chạy đến. Tình này, Diêu Mộ ghi khắc. Cái kia Nguyên Anh trưởng lão khoát qua tay, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ lo lắng, Diêu tiên sinh không cần phải khách khí. Ngươi là ta thương hội tôn quý nhất tử Kim Vân Văn lệnh người nắm giữ, tiểu thư trước khi đi liên tục bàn giao, cần phải hộ tiên sinh chu toàn. Đây là bản chức. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Mộ Long, Mộ Thành chủ cũng là nghĩa bạc vân thiên. Mộ Long tại Lưu Thiết trụ nâng đỡ, nỗ lực đứng vững, xóa đi vết máu ở khóe miệng, thanh âm suy yếu lại kiên định, chưa bị nói quá lời. Ma đầu kia vốn là ta Mộ Long tử thủ, hôm nay có thể chém nó cánh chim, hơi giải tâm đầu mối hận, cũng là điều thú vị. Chỉ tiếc, hay là để cái kia huyết tiệm ma chạy. Trong mắt của hắn hiện lên một tia tiếc nuối. Ngoài mấy trăm dặm, một chỗ hoang vu khe núi, một đạo chật vật không chịu nổi, khí tức như làn đến tàn trong gió, bóng người màu đỏ ngòm đập ầm ầm rơi xuống đất, chính là Thiêu Đốt Nguyên Anh bản nguyên mới lấy chạy trốn huyết tiệm ma. Hắn huyết bào rách rưới, trên mặt huyết vụ mờ nhạt, lộ ra tiểu tụy trắng bệnh hình dáng, trong miệng không ngừng ho ra mang theo khối vụn máu đen, tu vi khí tức càng là rơi xuống đến Nguyên Anh sơ kỳ bên dưới, bản nguyên tổn hao nhiều. Phế bật. Một cái thanh lãnh, êm tai, lại mang theo thấu xương hàn ý thanh âm, giống như quỷ mị tại trước người hắn vang lên. Huyết điểm ma toàn thân run rẩy dữ dội, hoảng sợ ngẩng đầu. Chỉ gặp một đạo huyền chuyển tuyệt luân thân ảnh màu đen, chẳng biết lúc nào đã lặng yên đứng ở hắn phía trước ba trượng chỗ. Gió đêm thổi lất phất nàng như thác nước tóc đen cùng váy đen, ánh trăng phát họa ra kinh tâm động phách hoàn mỹ đường cong. Chính là Thiên Ma Tông thánh nữ. Nàng trên khuôn mặt tuyệt mỹ không có bất kỳ biểu lộ gì, cặp kia thâm thúy như đêm, nhảy lên tà dị hỏa diễm đôi mắt, lạnh như băng nhìn xuống quỷ dạng trên đất, như là một đầu như chó chết huyết điểm ma. Thánh, thánh nữ tha mạng. Huyết điểm ma dọa đến hồn phi phách tán, không để ý thương thế trùng điệp giật đầu, thanh âm khàn giọng tuyệt vọng, thuộc hạ vô năng, thuộc hạ đang chết. Mắt thấy là phải đắc thủ. Đột nhiên cái kia Mộ Long cùng Bạch Vân Thương hội Nguyên Anh lão thất phu mang theo số lớn viện binh đột nhiên giết tới. Thuộc hạ liều chết mới lấy đào thoát. Hao tổn hắc bạch song sát cùng tất cả thủ hạ hắn một bên giật đầu, một bên cực nhanh nói bổ sung, bất quá, thuộc hạ liều chết dò xét đến. Cái kia Diêu Đức Long, hắn nhất định là cái kia Âm Dương Tông người. Đối với Âm Dương Tông, hắn còn có một loại kỳ dị hỏa diễm thần thông, đối với chúng ta ma công áp chế cực lớn, còn có một bộ Nguyên Anh cấp chiến đấu khôi lỗi. Người này tuyệt đối cất giấu thiên đại bí mật. Đạo Huyền Đan nhất định ra chi tay hắn. Âm Dương Tông, Diêu Đức Long. Thánh nữ cái kia không có chút gợn sóng nào đôi mắt chỗ sâu, một tia giống như rắn độc quang mang kỳ lạ bỗng nhiên hiện lên. Nàng hồng nhuận vươn phất khóe môi, chậm rãi câu lên một vòng đủ để điên đảo chúng sinh, nhưng lại băng lãnh tàn nhẫn đến làm cho người linh hồn đông kết độ cong. Ha ha, vừa vặn. Chương 48 gặp lại hắc sát, chương 48 gặp lại hắc sát cáo biệt đám người, Diêu Đức Long cùng sư muội tiếp tục đạp vào trở về Âm Dương Tông đường về. Diêu Đức Long cùng Lâm Thanh Tuyết khống chế phi kiếm, tại rời xa vạn trướng cốc kéo dài giữa dãy núi lẻ qua. Sắc trời dần dần trở tối, ánh chiều tà le lói, nồng đậm bóng ma giống như là mực nước tại Sùng Sơn Tuấn Linh ở giữa lan tràn ra. Kịch chiến sau mọi mệnh giống như thủy triều vào tới, Diêu Đức Long điều khiển bản nham kim khôi tâm thần tiêu hao rất lớn, thể nội linh lực mặc dù đang phong thả khôi phục, nhưng cương ép thôi phát đan hỏa kinh mạch ẩn ẩn làm đau. Lâm Thanh Tuyết cũng là sắc mặt tái nhợt, phá nguyên đan dược lực phản vệ bắt đầu hiện hiện, băng phách chi lực cũng tiêu hao quá lớn. Mắt thấy sắc trời triệt để âm trầm, tại cách đó không xa trong núi sâu một tòa không đáng chú ý ngọn núi ở giữa, một cái đen xỉ cửa hang hấp dẫn chú ý của bọn hắn. Sư Minh, bên kia có cái sơn động, chúng ta tạm thời nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại về tông môn đi. Lâm Thanh Tuyết thanh âm mang theo một tia khó mà che giấu suy yếu, băng mô bên trong lại ngậm lấy lo lắng nhìn về phía Diêu Đức Long. Diêu Đức Long khẽ bước cằm, sư muội nói cực phải hai người thu hồi phi kiếm, lặng yên rơi vào cửa hàng phụ cận. Cửa hàng dây leo cuốn quanh, đá vụn tàn mát, nhìn hình thành đã lâu. Nhưng mà ngay tại Lâm Thanh Tuyết thói quen thả ra thần thức dò xét trong động tình huống trong nấy mắt, nàng băng mâu đống nhiên ngưng tụ. Sư Minh coi chừng, bên trong có người. Khí tức rất yếu ớt, nhưng mang theo ma khí. Nàng truyền âm cảnh báo, trong nháy mắt nắm chặt băng phách trường kiếm, quanh thân hàn khí lần nữa tràn ngập ra. Diêu Đức Long trong lòng run lên, lặng yên không một tiếng động tới gần cửa hang, thần thức cường đại cẩn thận hướng vào phía trong thẩm thấu. Trong động chỗ sâu, một cái co quắp tại nơi hẻo lánh bóng đen xuất hiện tại trong cảm nhận của hắn, hấp hối, sinh mệnh chi hỏa như làn nến tàn trong gió, nhưng này thân pha toái áo bào đen cùng bên hông mơ hồ có thể thấy được cốt viên mảnh vỡ, thình lình chính là cái kia hắc sát, ảnh xương. Hắn phía sau lưng nơi cửa, một cái lớn chừng miệng chén khủng bố miệng vết thương thình lình đang nhìn. Biên giới chảy ra từng tia máu tươi. Sâu đủ thấy xương. Như vậy thương thế, vốn nên lập tức mất mạng, nhưng này chỗ miệng vết thương lại tản ra một cỗ cực kỳ tinh thuần, ẩn chứa bàng bạc sinh cơ dược lực ba động, đang cực kỳ chậm rãi chữa trị tổn hại tổ chức. Hiển nhiên, ma đầu này tại thời khắc sống còn, nuốt một loại nào đó bảo mệnh thánh dược chữa thương, ngạnh sinh sinh kéo lại được một hơi. Là hắn. Diêu Đức Long trong mắt hàn quang lóe lên, cùng Lâm Thanh Tuyết liếc nhau, hai người tâm ý tương thông. Ma này tuyệt đối không thể lưu. Thừa dịp nó bệnh, muốn nó bệnh. Ngay tại hai người lặng lẽ vận chuyển linh lực, chuẩn bị lôi đỉnh một kích tập kích mà vào. Đột nhiên trong động cái kia giống như chó chết hắc sát đống nhiên mở mắt, ánh mắt kia lục ngầu, thống khổ, lại tràn đầy như dã thú hung lệ. Hắn cũng cảm nhận được cửa hang truyền đến sát ý. "Là các ngươi?" Hắc sát thanh âm khàn giọng phát toái, tràn đầy vô tận oán độc cùng tuyệt vọng. Trọng thương ngã gục, cường địch ngăn cửa, đã là tuyệt lộ. Diêu Đức Long, Lâm Thanh Tuyết. "Ha ha ha ha. Tốt, rất tốt." Hắc sát phát ra một chuỗi thảm liệt điên cuồng tiếng cười, trong tiếng cười mang theo ngọc đá cùng vỡ điên cuồng. "Muốn giết ta? Vậy liền cùng chết đi." "Không tốt." hắn muốn liều mạng. Diêu Đức Long hét to. Lời còn chưa dứt, trong động hắc sát khí tức như là hồi quang phản chiếu giống như đột nhiên kéo lên. Trên người hắn đột nhiên dâng lên ngọn lửa đen kịt, đó là thiêu đốt kim đan bản nguyên, ép cuối cùng sinh mệnh lực tà dị ma diễm. Hắn lại liều lĩnh, cưỡng ép nghiền ép ra cuối cùng một tia lực lượng. Thân thể như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén từ nơi hẻo lánh bắn lên, mang theo một cô gió canh, lao thẳng tới cửa hang. Sư muội coi chừng. Diêu Đức Long khẽ quát một tiếng, sớm có phòng bị. Lâm Thanh Tuyết càng là phản ứng cực nhanh, băng phách trường kiếm sớm đã ra khỏi vỏ, một đạo cô động đến cực hạn băng lam kiếm khí, mang theo đông kết thần hồn hàn ý, như thiểm điện đâm về hắc sát tim. Góc độ xảo trá, phong kín hắn tất cả đường lui. Nhưng mà, hắc sát mục tiêu, từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là nàng. Đối mặt Lâm Thanh Tuyết cái kia tất sát một kiếm, hắc sát lại không tránh không né, chỉ là miễn cưỡng nghiêng thân thể. Phốc phốc, băng phách trường kiếm không trở ngại chút nào xuyên tấu hắn ngực trái. Cực hạn hàn ý trong nháy mắt đông kết hắn nửa người. Nhưng mượn trước đây sông tình thế cùng thiêu đốt bản nguyên mang tới ngắn ngủi bộc phát, hắc sát khuôn mặt dữ tợn đã nhào đến Diêu Đức Long trước mặt. Hắn cái kia không bị đông kết khô chảo, lựa lờ lấy một loại cực kỳ quỷ dị, phản phất có thể đốt cháy linh hồn ngọn lửa màu đen, mang theo ma đan bản nguyên chi khí, hung hăng một trường khắc ở Diêu Đức Long trong lúc đội vã giao nhau đón đỡ trên hai tay. Sát diễm đốt hồn trường, cùng chết đi. Oanh! Một cỗ âm lãnh, nóng rực, mang theo mãnh liệt ăn mòn chi ý hỏa thuộc tính ma khí, như là như giỏi trong xương, trong nháy mắt xông phá Diêu Đức Long vốn là hư nhược hộ thể linh lực, điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Diêu Đức Long như bị sét đánh, hai tay đau nhức kịch liệt, cả người bị cự lực chấn động đến bay rất ra ngoài, hung hăng đâm vào cửa động trên vách đá. Tiết hầu ngọt ngọt, một ngụm nóng rực máu tươi phun tới. Càng đáng sợ chính là, cái kia cố quỷ dị bá đạo hỏa thuộc tính ma khí nhập thể sau, như là vô số thật nhỏ độc hỏa chi xả, tại hắn trong kinh mạch tàn phá bừa bãi lan tràn, điên cuồng thiêu đốt lấy linh lực của hắn cùng sinh cơ. Một loại từ trong ra ngoài đốt cháy, xé rách thống khổ trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Sư Minh, Lâm Thanh Tuyết muốn rách cả mí mắt. Trường kiếm xoắn một phát, băng phách chi lực triệt để bộc phát. Giang giác. Hắc sát bị đông cứng nửa người trên tính cả viên kia bị đâm xuyên trái tim trong nháy mắt hóa thành băng tinh khối vụn. Trong mắt của hắn điên cuồng cùng oán độc ngưng kết, triệt để đã mất đi sinh cơ. Lâm Thanh Tuyết nhìn cũng không nhìn hắc sát thi thể, trong nháy mắt bổ nhào vào Diêu Đức Long bên người, đem hắn đỡ lấy. Cầm trong tay nóng bỏng, Diêu Đức Long giờ phút này sắc mặt xích hồng như máu, thân thể run rẩy kịch liệt, bên ngoài thân thậm chí có từng tia từng tia từng sợi quỷ dị ngọn lửa màu đen thoát ra, khí tức cấp tốc hể bại xuống dưới. Sư Minh, chống đỡ. Lâm Thanh Tuyết thanh âm phát run, không chút do dự đem chính mình tinh thuần băng hàn linh lực độ nhập Diêu Đức Long thể nội, ý đồ áp chế cái kia cuồng bạo hỏa thuộc tính ma khí. Nhưng mà, cái kia sát diễm đốt hồn trưởng ma khí cực kỳ ác độc, gặp băng cũng đốt. Lâm Thanh Tuyết băng hàn linh lực tràn vào, không những không thể hữu hiệu áp chế, ngược lại như là dầu nhập liên hỏa, đánh cái kia ma hỏa màu đen càng thêm cuồng bạo phản công, thiêu đốt. Diêu Đức Long phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, khóe miệng tràn ra khói đen, làn da cũng bắt đầu xuất hiện khô nước vết tích. Không được, ma hỏa này quá bá đạo. Linh lực của ta ngược lại Lâm Thanh Tuyết gấp đến độ nước mắt đều nhanh đi ra. Nhìn xem sư minh thống khổ bộ dáng tim như bị dao cắt. Đúng lúc này, trong óc nàng linh quang đống nhiên lóe lên. Cực âm hóa xương đại pháp. Nàng tu tập hạch tâm công pháp, đi chính là cực âm hàn phách, ngưng băng hóa xương con đường. Âm dương tông bí truyền công pháp, hoặc nhiều hoặc ít, đều mang theo song tu chi năng. Cực âm hóa xương đại pháp càng là trong đó người nổi bật, ẩn chứa cực âm bản nguyên, nếu có thể cùng thần có nguyên dương chi thể người âm dương giao thái, liền có thể hóa sinh trí thuần linh lực, có được điều hòa âm dương, hóa giải năng lượng kỳ dị kỳ hiệu. Một cái ý niệm trong đầu tại Lâm Thanh Tuyết trái tim bắn ra, đủ để giải quyết tình thế nguy cấp trước mắt, nhưng cũng để nàng trong nháy mắt xấu hổ đầy mặt đỏ bừng, như là nhiễm lên diễm lệ nhất dáng chiều. Trái tim kịch liệt nhảy lên, băng phách giống như trong con ngươi tràn đầy bối rối, ngượng ngùng, còn có một tia kiên quyết. Sư Minh Lâm Thanh Tuyết thanh âm nhỏ yếu rồi môi, mang theo trước nay chưa có run rẩy, cơ hồ thấp không thể nghe thấy. Nàng không dám nhìn Diêu Đức Long giờ phút này thống khổ vừa nghi ngờ ánh mắt, chỉ là nắm thật chặt hắn nóng hổi cánh tay, ta có biện pháp. Nhưng cần. Cái gì? Diêu Đức Long cố nén kinh mạch như tê liệt đau nhức kịch liệt, trên trán nổi gân xanh, mồ hôi hỗn hợp có huyết thủy không ngừng chảy xuống. Trong cơ thể hắn cực dương linh lực gặp được cái kia ma hỏa như là châm củi bình thường, để nó càng đốt càng mạnh mẽ. Lâm Thanh Tuyết hít sâu một hơi, băng ngô bên trong thủy quang liễm diễm, rốt cục ngẩng đầu, lấy dũng khí nhìn thẳng Diêu Đức Long con mắt, thanh âm vẫn như cũ nhỏ bé lại rõ ràng mấy phần, cần cùng sư minh. Song tu, loại kia, trực tiếp nhất loại kia. Trong sơn động hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có đống lửa đốm đốt thiêu đốt âm thanh cùng Diêu Đức Long thô trọng thống khổ thở dốc. Chương 49 song tu chi lực khủng bố như vậy. Diêu Đức Long đầu tiên là sức sở, lập tức trong nháy mắt minh bạch sư mọi ý tứ. Phương pháp song tu, âm dương giao thái, lấy nàng trí âm trí hàn nguyên âm chi lực, dẫn động công pháp lực lượng bản nguyên, cũng có thể triệt để dội tắt, tịnh hóa cái này tà dị hỏa thuộc tính ma khí. Trăm năm qua kiềm chế dưới đáy lòng chỗ sâu, bởi vì thiên phú thấp cùng già yếu mà không dám hy vọng xa vời tình cảm, như là yên lặng núi lửa, mãnh liệt bạo phát đi ra. Qua lại từng màn ở trước mắt hiện lên, Lạc Hà Phong lần đầu gặp lúc cấm áp tay nhỏ, vô số cái ngày đêm yên lặng thủ hộ. Độc chiếu bên trong liều chết bảo vệ tình ý, ngự kiếm trở về lúc phía sau cái kia làm người an tâm mềm mại. Phần kia thâm tàng đáy lòng, bởi vì tự thân thiên phú tuổi mục mà trôn giấu chỗ sâu tình cảm, giờ phút này cũng không còn cách nào ức chế. Sư, muội Diêu Đức Long trở tay, dùng hết khí lực cầm Lâm Thanh Tuyết đặt tại trên lưng hắn băng lánh tay nhỏ, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem nàng đỏ bừng gương mặt, thanh âm khàn giọng lại vô cùng kiên định. Sư Minh, đời này quyết không phụ ngươi. Câu nói này như là xé mở sau cùng cách ngăn. Lâm Thanh Tuyết trong mắt bối rối trong nháy mắt bị một loại mềm mại mà kiên định quang mang thay thế. Nàng không do dự nữa, ngón tay ngọc run rẩy, chậm rãi giải khai chính mình ngoại bào dây thắt lưng. Thanh lịch màu băng lam ngoại bào lặng yên trượt xuống trên mặt đất, lộ ra bên trong một kiện đẹp đẽ màu hồng phấn tơ lụa cái yếm. Cái yếm bên trên thêu lên vài đoá nụ hoa chấm nở hàng mai, lộ ra vài thơm, xương quai xanh cùng một đoạn mỡ đông giống như trắng non bóng loáng lưng ngọc, tại mờ tối đống lửa bên dưới, tản ra kinh tâm động phách dụ hoặc. Sung mãn độ cong bị cái yếm chăm chú bao khỏa, phát họa lấy làm cho người huyết mạch sôi sục đường cong. Trong sân động, trong nháy mắt tràn đầy làm cho người hít thở không thông tiểu diễm xuân quang. Diêu Đức Long thấy yết hầu phát khô, thể nội cái kia tàn phá bừa bãi ma hỏa phảng phất đều bởi vì cái này cực hạn mỹ cảnh mà hơi chậm lại. Hắn không còn áp chế cái kia mãnh liệt lửa tình, gầm nhẹ một tiếng, mang theo nóng hổi thân thể, đống nhiên đem trước mắt cố này tản ra mê hoặc chí mạng băng ngọc tiểu khu chăm chú ôm vào trong ngực. Ân Lâm Thanh Tuyết phát ra một tiếng giống như đau nhức giống như vui yêu kiểu. Da thịt dính nhau sát na. Một cỗ bàng bạc tinh thuần chí âm chí hàn chí lực, trong nháy mắt từ Lâm Thanh Tuyết đan điền chỗ sâu phun ra ngoài, thuận hai người chặt chẽ dính nhau da thịt, không trở ngại chút nào mà tràn vào Diêu Đức Long nóng hổi thể nội. Nguồn lực lượng này cũng không phải là Lâm Thanh Tuyết chủ động thúc dục linh lực, mà là nàng tu luyện cực âm hóa xương đại pháp nhiều năm ẩn dưỡng ra bản nguyên nhất nguyên âm chi lực. Thuần túy, mênh mông, mang theo huyền ảo cực hàn đạo vận. Nô. Hai cỗ tính chất hoàn toàn tương phản, lại đồng dạng lực lượng cường đại tại Diêu Đức Long thể nội ầm vang chạm vào nhau. Cái kia cùng bạo tàn phá bừa bãi, mang theo ăn mòn ma tính hỏa thuộc tính ma khí, như là gặp mệnh trùng khắc tinh. Tại cỗ này chí âm chí hàn, nhưng lại tinh khiết không gì sánh được bản nguyên âm chi lực trước mặt, nó tất cả nóng nảy cùng ngang ngược trong nháy mắt bị đông cứng, bị bao khỏa, bị tầng tầng làm hao mòn hóa thành tinh khiết linh lực bản nguyên. Suy suy suy, Diêu Đức Long bên ngoài thân thoát ra quỷ dị hắc hỏa cấp tốc dập tắt, trên da vết cháy lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bình phục. Thống khổ giống như thủy triều thối lui, thay vào đó là một loại khó nói nên lời thư sướng cùng thanh lương. Cùng lúc đó, Diêu Đức Long thể nội bị hôn nguyên tỏa long quyết rèn luyện trí thuần trí cương, giống như thực chất nguyên dương chi lực, tại lực lượng huyền diệu dẫn động bên dưới tự phát hưởng ứng, lưu chuyển như nước thủy triều. Một cỗ hùng hồn dương hỏa ẩn chứa sinh cơ nguyên dương chi khí, cùng Lâm Thanh Tuyết thể nội thâm thúy tinh túy huyền âm bản nguyên, trong chốc lát thành lập một loại nào đó huyền ảo tuần hoàn. Tại cái này âm dương giao hội đạo vận bên trong, đối với Lâm Thanh Tuyết, Diêu Đức Long cái kia trí tinh trí thuần nguyên dương khí cơ, phản phất ôn hòa mà không thôi linh nguyên, tiếp tục ôn dưỡng lấy nàng cất giấu huyền âm căn cơ, không ngừng điều hòa, kích ra nó bản nguyên tiềm năng. Đối với Diêu Đức Long, Lâm Thanh Tuyết mênh mông tinh thuần huyền âm chi lực, thì giống như tinh khiết nhất mát lạnh hạt tuyển, ào ạt tụ hợp vào hắn cái kia màu vàng linh hải. Nguồn lực lượng này chẳng những không có va chạm phá hư vốn có căn cơ, ngược lại vô cùng dồn âm dẻo dai tại lặp đi lặp lại cọ rửa, cô đọng lấy hắn bàng bạc linh lực màu vàng nóng, làm cho càng xuất trần, cô đọng hoàn mỹ, cảnh giới dù chưa nhảy lên, linh hải lại rõ ràng bao la hùng vị vững chắc. Đốt. Chúc mừng ký chủ, lần đầu cùng mục tiêu hoàn thành đạo vận cộng minh ban thưởng âm dương điểm, 20 điểm. Rút thưởng số lần, 1. Đốt. Kiểm tra đo lường đến ký chủ cùng mục tiêu Lâm Thanh Tuyết hoàn thành chiều sâu đạo vận cộng minh. Hấp thu đại lượng cực phẩm thái âm chi lực. Mục tiêu công pháp tu luyện cực âm hóa xương đại pháp nhân giai cực phẩm. Công pháp độ phù hợp cực cao. Âm dương điểm 40 điểm. Trước mắt âm dương điểm, 22 40 62 điểm rút thưởng số lần, một lần a hai người đồng thời phát ra một tiếng kéo dài mà thỏa mãn đến gì. Nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên cực hạn vui thích. Càng thân kỳ lạ, cỗ này nguồn gốc từ kim đan ma tu bản nguyên năng lượng khổng lồ, bị âm dương điều hòa chi lực cấp tốc chuyển hóa thành tinh thuần nhất linh lực, liên tục không ngừng trả lại cho Diêu Đức Long. Diêu Đức Long thể nội mảnh kia vốn là mênh mông màu vàng linh hải, như là rót vào sức sống vô tận, đột nhiên nhấc lên thao thiên cự lãng. Linh lực màu vàng nóng điên cuồng ngưng tụ, áp xúc, trở nên càng thêm tinh thuần cô đọng. Một khí thế bàng bạc đột nhiên từ trên người hắn bộc phát. Trúc cơ trung kỳ, phá. Trúc cơ hậu kỳ, phá. Nhân hóa đắc phúc, bởi vì luyện hóa ma hỏa bản nguyên tăng thêm nguyên âm chi lực thậm chí ngay cả phá hai cảnh. Trong cơ thể hắn mảnh kia mênh mông màu vàng linh hải, tại âm dương điều hòa tạo ra khổng lồ linh lực quan chú, trong nháy mắt quyết trường, trở nên càng thâm thúy hơn, càng thêm mênh mông. Linh lực tinh thuần hùng hậu, sớm đã vượt qua trúc cơ kỳ cực hạn. Khoảng cách trúc cơ đại viên mãn, cũng chỉ có cách nhau một đường. Mà trong thức hải của hắn thần thức, trải qua lần này tẩy lễ, cũng càng cường đại. Mà cùng lúc đó, Lâm Thanh Tuyết thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, phát ra một tiếng cao vút vào mây phượng gáy. Trong cơ thể nàng, viên địa bị đạo huyền đan phong tỏa, vững chắc tại kim đan hậu kỳ cảnh giới kim đan, tại trí âm trí dương hai loại lực lượng bản nguyên điên cuồng trùng kích vào, cái kia đạo vô hình trở ngại nàng đột phá đan dược gông cùng xiềng xích, như là miếng băng mỏng giống như ẩm vàng phá toái. Càng tinh khiết hơn cường đại băng phách linh lực mãnh liệt mà ra, chính thức bước vào kim đan viên mãn cảnh giới, thậm chí ẩn ẩn đụng chạm đến nguyên anh bậc cửa. Viên địa màu băng lam kim đan, giờ phút này ánh sáng lưu chuyển, có ánh sáng long lanh, tản mát ra càng cường hoành hơn băng phách đạo vận. Cái này, sư minh Lâm Thanh Tuyết đôi mắt đẹp trở lên, cảm thụ được thể nội chưa bao giờ có lực lượng cường đại cùng đối với băng hàn nguyên lực càng thêm rõ ràng cảm ngộ, khó có thể tin nhìn xem Diêu Đức Long. Này song tu hiệu quả, vậy mà khủng bố như vậy. Ngay cả đạo huyền đan vững chắc bình chướng đều có thể xông lên mà phá. Diêu Đức Long trong lòng hiểu rõ, cái này tất nhiên là cái kia thần bí âm dương điều hòa hệ thống lực lượng trong bóng tối dẫn đạo. Để lần này song tu hiệu lực phóng đại mấy lần. Diêu Đức Long trong mắt, nhìn về phía trong ngực cái kia trên khuôn mặt tuyệt mỹ chưa bình phục linh lực vầng sáng, ánh mắt ôn nhu như nước. Hắn đương nhiên sẽ không nói ra hệ thống chi bí, chỉ là vận chuyển linh lực để giữa lẫn nhau bản nguyên lưu chuyển càng dày đặc. Ôn Thanh nói, là sư muội cực âm bản nguyên cùng ta công pháp phù hợp khắc khít, mới có như vậy kỳ hiệu. Nói xong, khoe miệng khẽ nhếch, một đạo ấm thuần bản nguyên linh lực theo tâm ý độ hướng đối phương. Lâm Thanh Tuyết trong nháy mắt đắm chìm tại cái này không lời ôn nhu cùng tu vi tăng vọt trong vui sướng, ánh mắt như nước, thể nội cực âm bản nguyên cũng tùy theo bản năng lưu chuyển, không giữ lại chút nào giao hòa đáp lại. Hai người lặng lặng ôm nhau, trải nghiệm lấy thể nội cái kia hai cố đồng nguyên trung sức, lao nhanh lưu chuyển bản nguyên linh lực hoàn mỹ tương dung. Trong sân động, duy dư linh lực giao hòa huyền ảo ba động cùng ý mắng chạy xuôi bước về an ủi. Chương 50 tiêu phí tiêu phí chương 50 tiêu phí sáng sớm hôm sau, mây mù vùng núi chưa tán, Lạc Hà Phong nửa ẩn tại trong sương mỏng. Diêu Đức Long cùng Lâm Thanh Tuyết đạp trên thần hy trở về, giữa hai người tràn đầy một cố khó nói nên lời thân mật. Lâm Thanh Tuyết băng mâu bên trong tình ý liên tục, nhìn về phía Diêu Đức Long lúc, sóng mắt lưu chuyển ở giữa mang theo vài phần chưa rút đi ý xấu hổ cùng thỏa mãn, độ thiện cảm càng là lặng yên nhảy lên tới 90 điểm. Sư Minh Lâm Thanh Tuyết tại đỉnh núi ngừng chân, thanh âm êm dịu, ta cảnh giới đột phá, kim đan viên mãn mặc dù thành, nhưng linh lực vẫn cần vững chắc, càng cần tinh tế thể ngộ lần này nguyên dương chi lực giao hòa sau biến hóa. Ta cần trở về bế quan chút thời gian. Diêu Đức Long gật đầu, ánh mắt ôn nhu, sư muội an tâm bế quan chính là chuyến này, đà tạ sư muội. Ý hắn có chỗ chỉ, ngữ khí chân thành. Lâm Thanh Tuyết gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, oán trách nhìn hắn một chút, lập tức hóa thành một đạo màu băng lam lưu quang, chui vào Lạc Hà Phong chỗ sâu trong sân. Tiễn biệt sư muội, Diêu Đức Long cảm thụ được thể nội tuôn trào không ngừng, cường đại trước nay chưa từng có linh lực. Trúc cơ hậu kỳ, linh hải mênh mông như đại dương màu vàng nóng, xa so với bình thường trúc cơ hậu kỳ tu sĩ hùng hậu mấy lần. Nhưng mà hắn cũng biết rõ tự thân thiếu khuyết, võ kỹ quá mức đơn nhất, chỉ có một bộ hoàng giai trung phẩm ngũ hành cơ sở kiếm quyết, tu vi cảnh giới đi lên, lại không bao lâu lúc võ kỹ pháp thuật, càng khó có thể hơn phát huy hẳn cái kia hùng hậu linh hải cùng cực dương công pháp uy lực. Là thời điểm đi tàng thư các. Diêu Đức Long trong mắt che kín chờ mong, thân hình thoát một cái, thế ra phi kiếm hóa thành một đạo lưu quang màu xám, lao thẳng tới tông môn khu vực hạch tâm tàng thư các. To lớn tàng thư các vẫn như cũ tản ra phong cách cổ xưa tang thương khí tức. Diêu Đức Long bước vào trong đó, trực tiếp đi hướng nhân giai công pháp khu vực. Rực rỡ muôn màu ngọc giản, sách phân loại, lóe ra ánh sáng nhạn. Công pháp, võ kỹ, thuật pháp, đan đạo, trận pháp, không kịp nhìn. Hắn mục tiêu minh xác. Võ kỹ, chọn lựa đầu tiên một bộ có thể cùng hắn tu luyện chí dương công pháp phù hợp kiếm quyết, thuần dương kiếm quyết nhân giai hạ phẩm. Pháp quyết này lấy tinh thuần dương hỏa làm cơ sở, kiếm ra như liệt dương, thường hực bá đạo, đốt tà phá ma, tu tới chỗ sâu có thể cô đọng thuần dương kiếm ý. Hắn tu tập qua ngũ hành cơ sở kiếm quyết, đối với ngũ hành chi lực cũng có căn cơ, liền nhìn chúng một bộ trận pháp cùng võ kỹ kết hợp đại ngũ hành kiếm trận nhân giai trung phẩm. Kỹ này cần năm chuôi linh kiếm bảy trận, diễn hóa ngũ hành sinh khắc, công phòng nhất thể, uy lực to lớn, vừa vặn đền bù hắn khuyết thiếu cường lực quần công thủ đoạn, cùng không hộ thể võ kỹ thiếu khuyết. Hắn tu luyện Hỗn Nguyên Tỏa Long Quyết mặc dù đã đạt viên mãn, nhưng cuối cùng chỉ là huyền giai trung cấp, tiềm lực có hạn. Ánh mắt của hắn khóa chặt một bộ đại diễn Hỗn Dương Kinh nhân giai thượng phẩm. Kinh này chính là tông môn chủ lưu thuần dương công pháp một trong, hấp thu đại nhật tinh túy, cô đọng thuần dương chân hỏa, trực chỉ nguyên anh đại đạo. Đan kinh quyển thứ 3 nhân giai cực phẩm tự nhiên không thể bỏ qua, đây là hắn tại đan đạo bên trên tiến thêm một bước cầu thang. Ôm bốn bộ này chịu nặng ngọc giản, Diêu Đức Long lòng tin tràn đầy đi hướng lối vào đăng ký đài. Đăng ký đài bên cạnh, cái kia đạo lưỡi biếng thân ảnh màu tím vẫn như cũ nghiêng người dựa vào lấy, cũng là Lạc Tiên Anh. Trong tay nàng luốt luốt một viên ngọc giản, không yên lòng nhìn xem. Khi Diêu Đức Long đến gần, cái kia bàng bạc nóng bỏng cực dương linh lực ba động trong nháy mắt để nàng giơ lên mí mắt. Ánh mắt đảo qua Diêu Đức Long gương mặt, tiểu tụy diệt hết, khuôn mặt cương nghị, lộ ra trung niên nhân trầm ổn cùng khí khái hào hùng. Lại cảm giác nó khí tức hùng hậu như núi, linh lực tinh thuần, không ngờ là trúc cơ hậu kỳ. Lạc Thiên Anh cặp kia mang theo vài phần hứng hở con ngươi, lộ ra rõ ràng vẻ kinh nghi. Ân, nàng ngồi ngay ngắn, ánh mắt tại Diêu Đức Long trên thân trên dưới dò xét, giống như là lần thứ nhất nhận biết người này, Diêu Đức Long. Người cái này, trúc cơ, còn một bước đến cuối cùng. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia khó có thể tin. Lúc này mới bao nhiêu ngày, lão tiểu tử này liền từ ngưng khí 9 tầng tu đến trúc cơ hậu kỳ, linh lực thân hòa độ có thể xưng tông môn sỉ nhục, mấy ngày không thấy, lại thoát thai hoán cốt đến tận đây. Cái kia cố hừng hực tinh thuần linh lực, mang theo một tia để nàng đều cảm thấy kinh ngạc dị thường ba độ. May mắn đột phá, lao chấp sự nhớ mong. Diêu Đức Long bình tĩnh trả lời, đem trong ngực bốn bộ điện tịch đặt ở đăng ký trên này, đệ tử muốn hối đoái những công pháp này điện tịch. Lạc Thiên Anh ánh mắt từ Diêu Đức Long trên mặt rời đi, rơi vào cái kia một đống ngọc giản trên sách, thuần dương kiếm quyết đại ngũ hành kiếm trận đại diễn hỗn dương kinh, đan kinh quyển thứ 3. Ánh mắt của nàng trở nên càng thêm cổ quái. Tiểu tử, lòng ham muốn không nhỏ a. Lạc Thiên Anh giống như cười mà không phải cười, cái này nhân giai thượng phẩm đại diễn hỗn dương kinh, thế nhưng là kim đan tu sĩ mới dám nếm thử tu luyện đồ vật, đối với ngộ tính cùng linh lực yêu cầu cực cao. Cái này nhân giai trung phẩm đại ngũ hành kiếm trận cần đồng thời điều khiển ngũ hành linh kiếm, thần thức tiêu hao rất lớn. Còn có cái này đan kinh quyển thứ 3. Ngươi xác định ngươi học được tới? Giọng nói của nàng mang theo không che giấu chút nào chất vấn. Đây là cái kia linh lực thân hòa độ 2, tại Lạc Hà Phong ngồi ăn rồi chờ chết tủi ngủ. Diêu Đức Long mặt không đổi sắc, đệ tử muốn thử xem. Thử một chút. Lạc Thiên Anh cười nhạo một tiếng, cầm ngọc giản lên bắt đầu kiểm kê, đi, bản chấp sự theo quy củ làm việc. Thuần Dương kiếm quyết nhân giai hạ phẩm võ kỹ, cần 300 linh thạch trung phẩm hoặc 3000 điểm cống hiến. Đại ngũ hành kiếm trận nhân giai trung phẩm bí kỹ, cần 400 linh thạch trung phẩm hoặc 4000 điểm cống hiến. Đại diễn hỗn dương kinh, nhân giai thượng phẩm công pháp, cần 500 linh thạch trung phẩm hoặc 5000 điểm cống hiến. Đan kinh quyển thứ 3, nhân giai cực phẩm đan kinh, cần 650 linh thạch trung phẩm hoặc 6500 điểm cống hiến. Nghe được cái giá tiền này, Diêu Đức Long trong lòng âm thầm gật đầu, quả nhiên có tông môn bối cảnh chính là tốt. Giá tiền này so tại ngoại giới hội đấu giá tiện nghi nhiều lắm. hắn mới từ Vân Nhược Ninh nơi đó được Tử Kim Vân văn lệnh, nếu là theo thương hội giảm 10 tính, giá cả vẫn là chênh lệch rất xa. Nhưng Lạc Thiên Anh lời kế tiếp, lại làm cho trên mặt hắn phong dòng trong nháy mắt ngưng kết. Bất quá thôi, Lạc Thiên Anh chậm rãi nói bổ sung, trong mắt lóe lên một tia trêu tức, tông môn có quy định, hối đoái nhân giai trở lên điện tịch, trừ linh thạch bên ngoài, nhất định phải thanh toán tương ứng điểm cống hiến. Điểm cống hiến không đủ, linh thạch lại nhiều cũng không bàn nữa. Người bốn bộ này cộng lại, tổng cộng cần 50, 100, 150, 200, 500 điểm cống hiến. Thì, Diêu Đức Long hít sâu một hơi. 500 điểm cống hiến. Hắn làm nhiều năm như vậy cá ướp muối, duy nhất đã làm nhiệm vụ kia, chính là trước đó tiêu phỉ nhiệm vụ, tân tân khổ khổ mới toàn 50 điểm. Điểm này điểm cống hiến, ngay cả số lẻ đều không đủ. Nhìn xem Diêu Đức Long trong nháy mắt cứng đờ, sắc mặt biến đổi biểu lộ, Lạc Thiên Anh nhịn không được phốc phốc một tiếng bật cười, nhánh hoa run rẩy, lười biếng khí chất bên trong bằng thêm mấy phần kiều mị, ha ha ha. Làm sao? Chúng ta đại thiên tài, điểm cống hiến không đủ. Diêu Đức Long xấu hổ không gì sánh được, trên mặt có chút nóng lên. Hắn mới vừa rồi còn hơi có chút hăng hái, không nghĩ tới đảo mắt liền bị điểm cống hiến kẹp lại cổ. Hắn nhìn xem trên án đài cái kia mấy bộ tản ra ánh sáng nhạt điện tịch, nhất là đại diễn Hỗn Dương Kinh cùng Đàn Kinh quyển thứ 3, trong lòng thực sự không bỏ. Chương 51 lần nữa rút thưởng, chương 51 lần nữa rút thưởng. Lạc Thiên Anh cười đủ, ngón tay vòng quanh một sợi màu tím nhạt sợi tóc. Có chút hăng hái mà nhìn xem Diêu Đức Long xoắn xuýt bộ dáng, chậm rãi nói khục, "Tiểu tử, nhìn ngươi tạo hóa không nhỏ, bản trưởng lão đâu, cũng không phải không có khả năng dàn xếp một chút." Diêu Đức Long nhãn tỉnh sáng lên. "Ta trước tiên có thể mượn điểm cống hiến cho ngươi hối đoái những điện tịch này." Lạc Thiên Anh trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. "Nhưng là thôi, đến thu chút lợi tức." "Ừm." "Không nhiều không ít, liền ngươi nguyên bản nên trả điểm cống hiến tổng lệch." "Tăng thêm một viên thất chuyển trúc cơ đan, như thế nào?" Nàng rỗi ra hai cây ngón tay ngọc, khoa tay một chút. Diêu Đức Long sững sờ. "Thất chuyển trúc cơ đan? Vị này nguyên anh hậu kỳ đại trưởng lão, muốn trúc cơ đan làm cái gì? Hay là thất chuyển?" Yêu cầu này quả thực có chút cổ quái. Bất quá, đối với bây giờ Lô Hỏa thuần thanh hắn tới nói, luyện chế thất chuyển trúc cơ đan cũng không phải là việc khó. Hắn cân nhắc lợi hại, dưới mắt trọng yếu nhất hay là cầm tới công pháp tăng thực lực lên. Mặc dù nghi hoặc, hắn hay là quả quyết gật đầu, "Tốt, đa tạ trưởng lão." Đệ tử đáp ứng. Đồng thời trong tay đưa qua một túi linh thạch, không nhiều không ít vừa vặn 1850 khối linh thạch trung phẩm. Sảng khoái. Lạc Thiên Anh thỏa mãn vỗ tay phát ra tiếng, đầu ngón tay tràn ra mấy đạo ánh sáng màu tím. Tại mấy cái ngọc giản từng cái phất qua, giải trừ cấm chế phía trên là ấn. "Ê, cầm đi đi. Nhớ kỹ, thất chuyển trúc cơ đan, còn có nhân giai trở lên công pháp 2 tháng trong vòng trả lại." Trong mắt nàng mang theo thâm ý đệ tử ổn thỏa mau chóng dâng lên. Diêu Đức Long trịnh trọng tiếp nhận điện tịch, như nhặt được chí bảo. Mang theo chữ nặng thu hoạch, Diêu Đức Long không kịp chờ đợi ngự kiếm bay trở về Lạc Hà Phong hắn tòa kia cũ nát nhà lá. Vừa vào nhà, hắn liền tại đơn sơ trên bồ đoàn khoanh chân ngồi xuống, không kịp chờ đợi trực tiếp câu thông hệ thống. "Hệ thống, mở ra rút thưởng." Trong thức hải, cái kia thần bí, khắc rõ âm dương lưỡng nghi ký hiệu luân bản màu vàng lần nữa hiện hiện, chậm rãi chuyển động đứng lên. Vô số màu sắc sặc sỡ phần thưởng hư ảnh tại trên luân bản lấp loé không yên. "Giải đặc biệt, giải đặc biệt." Diêu Đức Long trong lòng mặc niệm, ánh mắt gắt gao tiếp cận trên luân bản cầm tới giải nhỏ thuộc về giải đặc biệt vị trí. Lần trước cái kia đặc đẳng thưởng kinh hỉ còn tại trước mắt. Luân bản càng chuyển càng chậm, cuối cùng, kim đồng hồ đứng tại trắng xóa hoàn toàn khu vực hình quạt. "Đốt, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được tam đẳng ban thưởng, công pháp, võ kỹ tăng lên đến cảnh giới viên mãn 2. Có thể chỉ định tùy ý ký chủ đã thu hoạch công pháp hoặc võ kỹ, trong nháy mắt tăng lên đến viên mãn cảnh giới. Trong nháy mắt viên mãn 2 lần." Diêu Đức Long trong lòng cũng hỉ. Cái này so trực tiếp cho hắn âm dương điểm còn muốn ra sức. Hắn đang giàu cũng không đủ âm dương điểm đem mới lấy được công pháp võ kỹ điểm đấy. Không chút do dự, "Hệ thống, tăng lên đan kinh quyển thứ 3. Đại diễn Hỗn Dương Kinh." "Ông." Hai đạo vô hình huyền ảo lực lượng trong nháy mắt giáng lâm. Liên quan tới đan kinh quyển thứ 3 bên trong càng thêm phức tạp cao thâm thủ pháp, khống hỏa tinh yếu, dược tính dung hợp, đạo vận ngưng đan các loại mênh mông như biển tri thức, như là giang hà chạy ngược giống như tràn vào trong đầu của hắn. Rất nhiều đi qua tối nghĩa khó hiểu chỗ, giờ phút này sáng tỏ thông suốt. Phản phất có một vị đan đạo đại tông sư thể hồ quán đỉnh, đem tự thân mấy chục năm đan đạo tinh túy đều tương thụ. Đan kinh quyển thứ 3 viên mãn, đan đạo cảnh giới, dung hội quan thông. Ngay sau đó, đại diễn Hỗn Dương Kinh cái kia huyền ảo tối nghĩa đường lối bất công, hấp thu đại nhật tinh túy pháp môn, cô động tuần dương linh lực quan thiếu, trùng kích kim đan nguyên anh bình cảnh cảm ngộ. Cũng trong nháy mắt là cấn tại tâm, phản phất hắn sớm đã tu luyện kinh này trăm ngàn năm. Ầm ầm. Diêu Đức Long thể nội cái kia mênh mông màu vàng linh hải kịch liệt sôi trào. Hoàn toàn mới, càng thêm tinh diệu cường đại nhân giai thượng phẩm công pháp lộ tuyến bắt đầu tự động vận chuyển. Tinh thuần tuần dương linh lực như là liệt hỏa dung kim, cấp tốc rèn luyện, cải tạo hắn vốn có linh lực. Màu vàng linh hải lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được quyết trường, ngưng thực, trở nên càng thêm sáng chói, càng thêm dày hơn nặng. Mặc dù cảnh giới vẫn như cũng là trúc cơ hậu kỳ, nhưng linh hải hùng hồn trình độ cùng linh lực độ tinh thuần đã viễn siêu phổ thông trúc cơ viên mãn tu sĩ. Ẩn ẩn tản mát ra một loại thuần dương to lớn, diễn hóa vạn vật khí tức, lực lượng thật là bá đạo. Diêu Đức Long cảm thụ được thoát thai hoán cốt giống như linh lực, rung động trong lòng. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, hắn cần càng mạnh thủ đoạn công kích. "Hệ thống, tăng lên thuần dương kiếm quyết đến cảnh giới viên mãn." "Đốt, tiêu hao 30 điểm âm dương điểm." Thuần dương kiếm quyết nhân giai hạ phẩm độ thuần thục tăng lên đến viên mãn. Trước mắt âm dương điểm, 32 điểm. "Vâng." Dòng lượng tin tức cùng cảm ngộ chạy xông vào não hải. Thuần dương kiếm quyết tất cả kiếm chiêu, vận lực pháp môn, thuần dương kiếm khí cô đọng kỹ xảo, bộc phát áo nghĩa, đều hiểu rõ tại tâm, đạt đến hóa cảnh. Càng quan trọng hơn là, khi môn này Chí Dương Chí Cương kiếm quyết đạt tới cảnh giới viên mãn sát na, ông một cỗ thuần túy, thường cực, phản phất có thể thiêu tận thế gian hết thảy ô uế, xuyên thủng đất trời vạn vật khủng bố kiếm ý, không có dấu hiệu nào từ Diêu Đức Long trên thân phóng lên tận trời. Thuần Dương kiếm ý, thành. Cỗ kiếm ý này, cực nóng chí cương, không gì không phá. Nó vừa xuất hiện, liền cùng Diêu Đức Long thể nội cái kia tinh thuần không gì sánh được, đồng dạng Chí Dương Chí Cương đại diễn Hỗn Dương kinh linh lực sinh ra kinh người của mình. Bèn, Lạc Hà Phong đỉnh, Diêu Đức Long cái kia cũ nát nhà lá trong nháy mắt bị kiếm ý vô hình xé nát. Một đạo thô to, cô đọng như thực chất thuần kim sắc kiếm mang, đâm thẳng thương cùng. Kiếm mang trung quanh, không khí kịch liệt bặm mẻo, tản ra nhiệt độ kinh khủng. Ẩn ẩn có ngọn lửa màu vàng tại trên kiếm mang nhảy vọt tiêu đốt. Chí Dương, Chí Cương, phân diệt, xuyên thủng. Đây cũng là thuần dương kiếm ý bá đạo đặc tính. Nó không chỉ có thể cực lớn tăng phúc kiếm quyết bản thân uy lực, càng có thể dẫn động người tu luyện thể nội thuần dương linh lực, bộc phát ra phần sơn trừ hải uy năng. Nhất là đối với âm tà ma vật, khắc chế chi lực càng là gấp bội. Lệ, Lạc Hà Phong phụ cận trong núi rừng, vô số nghỉ lại chim bay bị bất thình lình khủng bố kiếm ý cả kinh phóng lên tận trời, chạy từ phía. Nơi xa, vừa mới trở lại chính mình lịch sự tao nhã lầu cát, đang chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu ngọc giản Lạc Thiên Anh, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đông Lạc Hà Phong phương hướng. Nàng lười biếng thần sắc trong nháy mắt biến mất, con mắt màu tím bên trong bộc phát ra dọa người tinh quang. Đây là kiếm ý, nàng thân hình lóe lên, đã xuất hiện tại lầu các đỉnh sân thượng, ánh mắt xuyên thấu không gian, thấy do cái kia đạo nối liền trời đất kiếm mang màu vàng. Chí Dương Chí Cương, thuần dương kiếm ý. Lạc Thiên Anh môi đỏ khẽ nhếch, chẳng lẽ là Diệu Đức Long? Không nên à, vừa mới qua đi bao lâu mấy đạo cường hoành thần thức từ tất cả đỉnh núi chi đỉnh nô ra, xa xa nhìn về phía Lạc Hà Phong phương hướng. Tốt thuần túy thuần dương kiếm ý, lãnh sư mỗi môn hạ không ngờ ra cái kiếm đạo kỳ tài. Chậc chậc, kiếm ý này hừng hực như lửa, phá tà chu ma, tiềm lực phi phàm a. Lãnh sư muội vận khí này, thật sự là tiện sát người bên ngoài. Nhìn khí thế kia, sợ là không được bao lâu, lãnh sư muội liền có thể nhận lấy vị thứ ba thân truyền. Ai, đáng tiếc, nếu không có nàng tọa hạ đại đệ tử kia Diêu Đức Long. Linh lực thân hòa độ vẹn vẹn hai, quả thực là tiếng nghị luận tại các phong phong chủ truyền âm bên trong vang lên. Trong ngôn ngữ tràn đầy đối với lãnh nguyệt quỷ vận khí hâm mộ và đối với Diêu Đức Long cái này chỗ vận tiếc hận. Bọn hắn tự nhiên nghĩ không ra, đạo này kinh động kiếm ý của bọn họ, chính là xuất từ cái kia đã từng bị bọn hắn coi là tông môn tuổi mục Diêu Đức Long chi thủ. Chương 52 ngẫu nhiên gặp Liễu Như Mị, chương 52 ngẫu nhiên gặp Liễu Như Mị. Lạc Hà Phong gian kia đáng thương nhà tranh trong phế tích, Diêu Đức Long đối với cái này không hề hay biết. Hắn đang chìm ngâm ở thực lực tăng vọt vui sướng cùng đối với công pháp mới trong cảm ngộ. Viên mãn đại diễn Hỗn Dương kinh vận hành không ngừng, linh hải quần quận như đại dương màu vàng nóng, linh lực cường độ viễn siêu cùng giai. Thuần Dương kiếm ý như là ẩn nút thần bình, tại trong thức hải tản ra để cho người ta tâm kỵ khí tức. Còn lại 32 điểm âm dương điểm Diêu Đức Long tâm niệm cầu thông hệ thống, tăng lên đại ngũ hành kiếm trận. Đốt. Tăng lên đại ngũ hành kiếm trận nhân giai trung phẩm đến đại thành cảnh giới, cần tiêu hao 30 điểm âm dương điểm. Phải chăng xác nhận? Xác nhận. Diêu Đức Long không chút do dự. Mặc dù không cách nào một bước lên trời đến viên mãn, nhưng cảnh giới đại thành dù là kim đan tu sĩ cũng khó có thể đến cảnh giới như thế. Đốt. Tiêu hao 30 điểm âm dương điểm. Đại ngũ hành kiếm trận độ thuần thục tăng lên đến đại thành. Trước mắt âm dương điểm, 2 điểm. Một cỗ liên quan tới ngũ hành sinh khắc, kiếm trận vận chuyển, linh kiếm phối hợp rất nhiều tinh diệu cảm ngộ tràn vào trong đầu, mặc dù không bằng cảnh giới viên mãn như vậy mạnh như thác đổ, nhìn rõ bản chất, nhưng cũng làm cho hắn đối với kiếm trận này lý giải cùng điều khiển có thể lực lớn đại đề thăng, đủ để bố trí xuống uy năng không tầm thường kiếm trận. Diêu Đức Long khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt ngưng thần, một bên củng cố tăng vọt tu vi, đem đại diễn Hỗn Dương kinh thuần dương linh lực triệt để nắm giữ, một bên tinh tế thể ngộ đại thành đại ngũ hành kiếm trận ảo diệu. Thời gian ở trong tu luyện lặng yên trôi qua. Sáng sớm hôm sau, ánh bình minh vừa ló dạng, Diêu Đức Long thay đổi một thân chỉnh tề đạo bào màu xanh, thu lại thuần dương kiếm ý đưa qua tại sắc bén khí tức, chỉ còn lại chút cơ kỳ tu sĩ vốn có trầm ổn cùng thâm thúy. Hắn ngự kiếm mà lên, mục tiêu minh xác, nhiệm vụ điện. Vừa tới nhiệm vụ điện to lớn màu son trước đại môn, một đạo quen thuộc lại dẫn mấy phần kinh nghi tiểu mỹ thanh âm vang lên, vị này, sư minh, xin dừng bước. Diêu Đức Long quay đầu, chỉ gặp một đạo màu lửa đỏ bóng hình xinh đẹp thanh tú động lòng người đứng ở đó, chính là Hứa Cựu không thấy Liêu Như Mị. Nàng hôm nay mặc một thân dẫn lửa trang phục màu đỏ, phát họa ra huyền chuyển tư thái, gương mặt xinh đẹp tươi đẹp, sóng mắt lưu chuyển ở giữa mang theo tự nhiên mỹ ý, tu vi nghiễm nhiên đã đạt đến ngưng khí cảnh viên mãn. Đốt. Mục tiêu Liễu Như Mị, độ thiện cảm, vậy không thân cận tín nhiệm. Diêu Đức Long trong lòng hơi kinh ngạc. Chia tay lần trước lúc, nha đầu này độ thiện cảm còn tại 40 tả hữu, đơn giản hảo cảm làm sao vô thanh vô tức liền tăng 30 điểm. Chẳng lẽ là mình trở nên đẹp trai, bị lực tăng lên? Hay là nói, trong đầu hắn hiện lên hai người cùng một chỗ tiêu phỉ kinh lịch. Tâm niệm chuyển động ở giữa, trên mặt lại mang theo cười ôn hòa ý, Liễu sư điệt, nhiều ngày không thấy, tu vi tinh tiến không ít ta. Liễu Như Mị nghe được thanh âm này, lại quan sát tỉ mỉ trước mắt tấm này trầm ổn anh tuấn, góc cạnh rõ ràng mặt, cùng cái kia sâu không lường được nhưng lại để nàng ẩn ẩn cảm thấy một tia quen thuộc trúc cơ khí tức, đôi mắt đẹp đầu tiên là mở mịt, sau đó đột nhiên trợn tròn, miệng nhỏ khẽ nhếch, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, "Ngươi là?" "Diêu sư thúc." "Chính là Diêu mỗ." Diêu Đức Long cười gật đầu, "Làm sao? Sư thúc ta thay hình đổi dạng, cũng không nhận ra được." "Ông trời của ta." Liễu Như Mị bưng bít lấy miệng nhỏ, vòng quanh Diêu Đức Long vòng vo hai vòng, trong mắt kinh ngạc cơ hồ yếu dần xuất lai, "Sư thúc ngài không chỉ có trúc cơ, còn trở nên như vậy." "A, Nàng ý thức được sự thất thố của mình, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, "Sư thúc ngài là tới nhận chức vụ sao?" Diêu Đức Long thản nhiên nói, "Chính là nhu cầu cấp bách điểm cống hiến, muốn tìm chút ban thưởng cao nhiệm vụ." "Vậy thì thật là thật trùng hợp." Liêu Như Mị nhãn tỉnh sáng lên, nhảy cấp đạo, "Đệ tử vừa tiếp một cái tìm kiếm nhiệm vụ, thù lao khá hậu hĩnh." Nàng đội vàng giải thích, "Nhiệm vụ là tìm kiếm 3 tên tiến vào Bạch Vân Sơn mạch chỗ sâu hái thuốc lại quá hạn chưa về Đan Hà Phong đệ tử, nhiệm vụ cấp bậc là bính cấp thượng đẳng. Ban thưởng là 200-400 điểm cống hiến, hoặc là một viên trúc cơ đan. Ban thưởng sẽ căn cứ tìm tới nhân số tình huống lưu động. Yêu cầu thấp nhất ngưng khí cảnh viên mãn tham dự, đội ngũ nhân số cần 6 người. Ta đã tìm xong mặt khác 4 vị sư minh muội, còn kém một vị." "Sư thúc ngài đến rất đúng lúc." Diêu Đức Long nghe chút, mừng thầm trong lòng. Nhiệm vụ này ban thưởng điểm cống hiến hạn mức cao nhất 400 điểm, vừa vặn có thể chống đỡ lên hắn thiếu Lạc Thiên Anh 500 điểm chúng đại bộ phận. Hắn lúc này đã nhịn, "Tốt, nhiệm vụ này ta tiếp." "Quá tốt rồi." Liễu Như Mị lúng đồng tiền như hoa, "Ngày mai sáng sớm, ngoài sơn môn tập hợp. Cái kia 4 vị sư minh muội đều là người tin cận. Đã định nhiệm vụ." Diêu Đức Long cùng Liễu Như Mị cáo biệt. Hắn cũng không lập tức trở về ngọn núi, mà là ngự kiếm chuyển hướng tông môn một chỗ khác hoạch tâm trọng địa, Chú Linh Phong. Nơi này bảo vật đường mặc dù danh khí không bằng tông môn tàng bảo các văn rồi, nhưng thắng ở hàng đẹp giá rẻ, mà lại phần lớn là Chú Linh Phong đệ tử tự sản tự tiêu, chủng loại phong phú, giá cả lợi ích thực tế, là đệ tử bình thường mua thêm trang bị lựa chọn hàng đầu chi địa. Diêu Đức Long bây giờ mặc dù người mang khoản tiền lớn, nhưng cần kiệm chỉ ra suy nghĩ thâm căn cố đế. Vừa bước vào Chú Linh Phong bảo vật đường, một cỗ hỗn hợp có kim loại, hỏa diễm cùng linh quáng đặc biệt khí tức đập vào mặt. Trong đại sảnh rộng rãi, các loại pháp bảo, linh khí, áo giáp, trận bàn rực rỡ muôn màu, lóe ra các loại linh quang, nhìn thấy người hoa mắt. Đến đây chọn mua đệ tử nối liền không dứt. Diêu Đức Long mục tiêu minh xác, trực tiếp đi hướng trong đường một vị phụ trách tiếp đãi đệ tử chấp sự. "Vị sư huynh này, ta cần mua phi kiếm." Diêu Đức Long đi thẳng vào vấn đề. "A, không biết sư huynh cần loại nào phẩm giai, loại nào thuộc tính phi kiếm?" Đệ tử chấp sự thái độ cung kính, trước mắt vị này khí tức thâm trầm, tu vi nghiêm nhiên đến trúc cơ hậu kỳ. "Cần 5 trôi phi kiếm." Diêu Đức Long bình tĩnh nói, "Thuộc tính yêu cầu: Kim, Mộc, Nước, Lửa, Đất, ngũ hành đều đủ. Trong đó Kim, Mộc, Nước, Đất 4 trôi, phẩm giai cần đạt tới trung phẩm địa khí." Ma hỏa thuộc tính thanh kia hắn dừng một chút, thanh âm rõ ràng, muốn cực phẩm địa khí. Lời vừa nói ra, không chỉ có chấp sự kia đệ tử ngây ngẩn cả người, bên cạnh mấy vị ngay tại chọn lựa pháp bảo đệ tử cũng nhao nhao ghé mắt, quăng tới ánh mắt kinh ngạc. 5 trôi địa khí phi kiếm, trong đó một thanh hay là cực phẩm. Đây là vị nào sư minh, thủ bút thật lớn. Nhìn khí tức này, trúc cơ hậu kỳ, chưa thấy qua a. Tân tấn sư minh, chờ chút. Hắn mới vừa nói muốn thuộc tính ngũ hành, chẳng lẽ là muốn bố cái gì ngũ hành kiếm trận? Đám người thấp giọng nghị luận, nhìn về phía Diêu Đức Long ánh mắt tràn ngập tò mò cùng một tia kính sợ. Tại bình thường đệ tử trong mắt, một hơi mua 5 trôi địa khí phi kiếm, trong đó một thanh hay là cực phẩm, đây tuyệt đối là tài đại khí thô chủ. Đệ tử chấp sự lấy lại tinh thần, vội vàng nói, "Sư minh chờ một lát, trung phẩm địa khí phi kiếm, trong đường phòng, mỗi trôi định giá 150 linh thạch trung phẩm." Về phần cực phẩm địa khí hỏa thuộc tính phi kiếm hắn lật ra khoản, vừa lúc có một thanh xích viêm tinh kim kiếm chính là võ phong đại sư minh tự tay luyện chế, lấy xích viêm tinh kim làm chủ tài, dung hợp một tia địa mạch lửa sát, uy lực bất phàm, định giá 300 linh thạch trung phẩm. 5 trôi tổng cộng 800 linh thạch trung phẩm. "Ân, có thể." Diêu Đức Long mặt không đổi sắc, đang muốn từ túi chứa vật móc linh thạch. "Chấm đã." Đúng lúc này, một cái mang theo vài phần hưng phấn cùng sốt ruột thanh âm truyền đến. Chương 53 gặp lại võ phong, chương 53 gặp lại võ phong, nương theo lấy một trận tiếng bước chân vội vã, một đạo khôi ngô cao lớn, khuôn mặt cương nghị, người mặc Chú Linh Phong đệ tử hạch tâm xích kim bảo thân ảnh bước nhanh đi tới, chính là Chú Linh Phong đại sư minh, võ phong. Hắn vừa rồi ngay tại nội đường tuần sát, nghe phía bên ngoài nghị luận có người muốn mua 5 trôi địa khí phi kiếm, trong đó một thanh còn muốn cực phẩm hỏa thuộc tính, lập tức con mắt tỏa ánh sáng, đây chính là khách hàng lớn a. Nhất định phải tự mình tiếp đãi, thuận tiện chào hàng một chút đắc ý của mình chi tác. Vị sư đệ này, võ phong cười rạng rỡ tiến lên đón, ánh mắt tại Diêu Đức Long trên mặt đảo qua, chỉ cảm thấy khá quen, nhưng đối phương cái kia trầm ổn trúc cơ hậu kỳ khí tức cùng xa lạ trung niên dung mạo, để hắn hoàn toàn không có hương cái kia phế vật Diêu Đức Long trên thân muốn. Hắn chỉ coi là tông môn cái nào đó điệu thấp sư đệ hoặc là tân trúc cơ hậu kỳ cao thủ. Tại hạ Chú Linh Phong thủ tịch đệ tử võ phong, sư đệ ngươi muốn nhóm này phi kiếm, ánh mắt thật sự là độc đáo. Võ phong ưỡn ngực, có chút tự ngạo giới thiệu đạo, nhất là trôi kia cực phẩm hỏa thuộc tính phi kiếm xích viêm tinh kim kiếm chính là sư minh ta tác phẩm đắc ý. Kiếm này lấy hắn thao thao bất tuyệt thổi phong đến, nước miếng băng tung tóe, cực lực quyết đại kiếm này bất phàm như thế nào, phản phất cầm nó liền có thể phần tiên trừ hại bình thường. Trung quanh đệ tử cũng đều vây quanh, muốn nhìn một chút đại sư minh như thế nào cầm xuống vị này xa xỉ đệ tử. Diêu Đức Long lặng lặng nghe, nét miệng lên một tia không dễ dàng phát giác độ cong. Hắn tự nhiên nhận ra võ phong, trước đó bởi vì sư muội đối với hắn châm chọc khiêu khích, kết quả bị đánh mặt, không nghĩ tới hắn lại chính mình đưa tới cửa. Đợi võ phong nói khô cả họng, Diêu Đức Long mới chậm rãi mở miệng, thanh âm bình thản, "Võ sư minh, trôi này xích viêm tinh kim kiếm là ngươi tự tay luyện chế?" "Chính là thiên chân vạn sắc." Võ phong vũ bộ ngực cam đoan, mang trên mặt mau tới cùng bái ta biểu lộ. "A." Diêu Đức Long trên mặt lộ ra một tia vừa đúng hoài nghi, nếu là võ sư minh tác phẩm đắc ý, chắc hẳn phẩm chất tuyệt hảo. "Chỉ là ta nghe nói cực phẩm địa khí phi kiếm, nó hạch tâm linh trận ứng liền thành một khối, dẫn động linh lực điều khiển như cánh tay, lại thân kiếm tự mang lửa sát khí ứng nội ẩn mà không phải hiện ra bên ngoài, để tránh thương tới chủ nhân linh thức." Hắn chậm rãi nói, giữa lời nói lại điểm ra luyện chế cực phẩm hỏa thuộc tính phi kiếm mấy chỗ điểm mấu chốt, đây đều là căn cứ quan sát suy đoán, đồng thời hơi bịa chuyện một chút. Võ Phong trên mặt đắc ý cứng một chút, thuyết pháp này giống như có chút chuyên nghiệp a, không biết võ sư đệ thanh kiếm này có thể từng đạt tới như thế cảnh giới. Diêu Đức Long ánh mắt rơi vào Võ Phong trên mặt, mang theo một tia xem kỹ. Cái này tự nhiên đạt đến. Võ Phong kiên trì nói ra, nhưng trong lòng có chút bồn chồn. Diêu Đức Long gật gật đầu, đột nhiên lời nói xoay chuyển, chỉ vào Võ Phong bên hông treo một thanh vỏ kiếm hoa mỹ, nhưng sóng linh khí rõ ràng phổ thông đến cực điểm, thậm chí có chút tạp nhạt bội kiếm. Vậy hiển nhiên là Võ Phong tiện tay luyện chế cho mình mạo xưng bề ngoài có hoa không quả cấp thấp linh khí. Hỏi, xin hỏi võ sư mình, ngươi trôi này tùy thân bội kiếm, thế nhưng là chính ngươi luyện chế? Võ Phong sững sờ, túi đầu nhìn một chút bên hông mình trôi kia cho đủ số bội kiếm, vô ý thức gật đầu, là đúng vậy a, chỉ là luyện tập chi tác, không đáng giá nhắc tới ân. Diêu Đức Long trên mặt lộ ra một vòng bừng tỉnh đại ngộ, giống như khâm phục thanh em đột nhiên tăng lên, thì ra là thế. Võ sư minh quả nhiên luyện khí tạo nghệ kinh thế hai tục, không chỉ có thể luyện chế ra cực phẩm địa khí xích viêm tinh kim kiếm, càng có thể đem luyện khí luyện đến như vậy phản pháp quy chân. Như vậy chất pháp tự nhiên linh lực ba động tự nhiên mà thành, không có chút nào tượng khí cực phẩm bội kiếm. Bội phục, bội phục a. Hắn lời nói này trầm đồng du dương, chữ chữ rõ ràng, nhất là tại chất pháp tự nhiên mà thành không có chút nào tượng khí mấy cái này từ bên trên cắn đến đặc biệt nặng, ngựa khí tràn đầy tán thưởng. Phốc phốc, ha ha ha. Trung quanh trong nháy mắt vang lên một mảnh không đè nén được tiếng cười nhẹ cùng cười vang. Ai còn nghe không hiểu? Vị này tài đại khí thô sư minh rõ ràng là tại móc lấy con trào phúng Võ Phong, khen hắn bội kiếm chất pháp tự nhiên. Đó không phải là nói xấu sao? Tự nhiên mà thành không có chút nào tượng khí. Đó không phải là nói luyện chế trình độ quá kém, dẫn đến linh lực hỗn tạp hỗn loạn, ngay cả cơ bản linh trận đều khắc họa không tốt sao? Còn cực phẩm bội kiếm, một kiện liên hạ phẩm địa khí cũng không tính rách dưới đồ chơi. Đôi này so cũng quá tươi sáng. Một bên nói quát chính mình luyện cực phẩm phi kiếm bao nhiêu lợi hại, một bên chính mình lại đeo lấy loại đồ rác rưởi này. Đây không phải tự tát hay là cái gì? Võ Phong mặt trong nháy mắt trướng thành màu gan heo. Đau rát. Hắn lúc này mới kịp phản ứng, chính mình là bị trước mắt cái này lạ mặt sư đệ bỡn. Đối phương tuyệt đối là nhìn ra hắn bội kiếm nội tình, cố ý dùng loại này nâng giết phương thức, trước mặt mọi người hung hăng quất mặt của hắn. Ngươi, ngươi! Võ Phong tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào Diêu Đức Long, bờ môi run rẩy, lại một câu cũng nói không nên lời. Trung quanh các đệ tử cái kia nhìn thẳng hệ một dạng ánh mắt, để hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Làm sao? Võ sư minh. Diêu Đức Long một mặt vô tội, tại hạ cũng là thật tâm thực lòng tán thưởng ngươi luyện khí cảnh giới a, hẳn là ta nói sai. Trong mắt của hắn hiện lên một tia trêu tức. Hừ. Võ Phong xấu hổ giận dữ đan sen, đột nhiên vất ống tay áo một cái, ngay cả chuôi kia xích viêm tinh kim kiếm cũng không nói hoài tới chào hàng, quay người muốn đi. Ai, võ sư minh chậm đã. Diêu Đức Long gọi lại hắn, ngữ khí khôi phục bình thản, đối với bên cạnh đã biệt tiếu biệt đắc mặt đỏ bừng đệ tử chấp sự đạo, vị sư đệ này, làm phiền giúp ta lấy cái kia bốn thanh phi kiếm. Chuôi này xích viêm tinh kim kiếm hắn liếc qua Võ Phong cứng đờ bóng lưng, thản nhiên nói, nếu là võ đại sư minh tác phẩm đắc ý ta cũng không đoạt người chỗ yêu, vậy liền từ bỏ. Phúc. Trong đám người lại có người nhịn không được cười phun ra. Ngay trước người ta mặt nói hắn tác phẩm đắc ý từ bỏ, cái này bổ đao bổ quá hung ác. Võ Phong bóng lưng kịch liệt lay động một cái, đột nhiên ra tốc, cơ hồ là chạy trối chết, trong chớp mắt liền biến mất tại bảo vật đường cửa sau, chỉ để lại sau lưng một mảnh rốt cuộc gáp chế không nổi cười băng. Ha ha ha, chết cười ta. Võ sư minh sắc mặt kia vị sư minh này quá lợi hại, giết người chu tâm a. Chính là, đã sớm nhìn Võ Phong cái kia mũi bệnh lên trời dáng vẻ không vừa mắt, hôm nay thật hả giận. Diêu Đức Long tại mọi người kính nể lại dẫn điểm danh manh trong ánh mắt, bình tĩnh trả tiền. Nếu không có đại đến tốt cực phẩm phi kiếm, xem ra hay là phải đi một chuyến tàng bảo cát.